Chương 1, kiếm tiên vào kinh thành chương 1, kiếm tiên vào kinh thành người tới là khách, nhìn kỹ có thể không tán, nhìn không thể tùy tiện phun, trong sách vốn là tạm biệt công tác sinh hoạt, tạm biệt hiện thực xã hội không tưởng, chư quân mời tùy ý phát huy. Đông Hải phía trên, đột có kiếm quang chợt hiện, vạch phá bầu trời. Trong chốc lát nước tiên kỳ biến, vô biên mây đen đột nhiên dành dụm tại trên đỉnh, nộ lôi của quận, cuồng phong gào thét, thoáng như diệt thế sắp tới. Kinh đảo hải lãng nhao nhao nhấc lên tại trong biển, áp nước gào thét, chạy ngược hướng lên trời, muốn đánh xuyên trời cao. Trong lúc nhất thời, dưới nước vạn tộc đều nghe tin đã sợ mất mật, linh hồn đều đúc lên. Hoặc gấp lặn trong chỗ sâu, nơm nớp lo sợ, hoặc co rúm lại tại xảo huyệt, tốc tốc phát run. Có một thanh niên áo trắng độc thân treo giữa thiên địa, cầm kiếm mà đứng, trực diện thiên kiếp, cự phong lôi tại quanh thân thức trượng bên ngoài, ta tự sừng sững bất động. Hắn coi thường với thiên màn về sau phương kia yên tĩnh thế giới. Nhìn tường vân lên tuôn ra, tiên hà ẩn nút, linh vụ mờ mịt, dường như còn có cung thành như ẩn như hiện. Ít khi có đạo uy nghiêm lôi âm từ đó truyền ra. Đã mở thiên môn, vì sao không vào? Dạ Tùy Phong đáp nói, không muốn. Vì sao không muốn? Không muốn, chính là không muốn. Trầm mặc giây lát, lôi âm tức giận nói, cũng không muốn, lại vì sao mở này thiên môn? Dạ Tùy Phong thoáng nắm chặt chuôi kiếm, chỉ muốn thử xem kiếm của ta phải chăng đủ lợi. Mấy ngày sau, Đại Viêm Tiên triều cảnh nội, Yên Châu khu vực, Dạ Tùy Phong vẫn là kia thân không nhiễm trần thế áo trắng, thừa một thất phiêu phì thể tráng hồng tông tuấn mã, đang không nhanh không chậm đi tại đi hướng kinh thành trên quan đạo. Không phải là hắn không muốn ngự không, chỉ vì từng cùng đương triều tuần thú ti vị kia ngụy chỉ huy sứ ước hẹn trước đây. Cái sau nói, nếu như có một ngày, Dạ đại kiếm tiên cố ý đến kinh du lịch, mời chớ có ẩn giấu hành tung, lại cho vi huynh giữ lại chút thời gian làm đại khách chuẩn bị. Ngụy Tấn Nam lúc ấy còn đưa Dạ Tùy Phong một khối có khắc thế thiên tuần thú huyền thiết lệnh bài. Dưới mắt đang rũ xuống lưng ngựa một bên, cùng cái sau năm đó sông sáo giang hồ thường mang theo một nửa mặt nạ treo cùng một chỗ. Mà đối với sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, một cái bởi vì xã giao uống say đụng đại vận mới đầu thai tới cái này Dạ đại kiếm tiên, đạo lý đối nhân xử thế cái này một khối khẳng định bước vàng. Cho nên theo vừa tiến vào Yên Châu khu vực lên, hắn liền bước bỏ đường không chuyển đường bộ, rơi xuống đất đòi con tuấn mã, đổi lại phàm tục người ta xuất hành phương thức. Lúc đó chi địa cách xa nhau tại kinh thành còn có 3000 dặm có thừa. Một bên khác, Ngụy Tấn Nam như cùng đi ngày như vậy đến tuần thú ti nha môn lên trực, theo thói quen tìm đọc bày ở bàn bên trên một chồng chồng chất tình báo mật báo. Khi hắn lật ra trong đó nào đó một phong lúc, Song Đồng không khỏi bỗng nhiên co lại như cây kim, bỗng nhiên đứng lên nói, "Cấp lệnh." Ngay hôm đó lên, kinh thành ngàn dặm, cấp một đề phòng. Dứt lời hắn thân ảnh lóe lên, mang theo kia phong mật báo biến mất tại chỗ không thấy. "Dạ lão đệ à, ta lúc ấy chính là tùy tiện nói chuyện, ngươi thật đúng là đến à, lần này trong triều hướng ra ngoài đều có công việc, ai?" Hôm sau, làm tin tức này ở kinh thành truyền ra, trong triều hướng ra ngoài lập tức một mảnh xôn xao. Cái này giết phôi đến kinh thành làm cái gì? Chẳng lẽ trên giang hồ gió tanh mưa máu còn đủ hắn pha trộn sao? Tin tức này có thể tin cậy được hay không? Ta thế nào nghe nói vị này từng tại giang hồ võ bảng bài danh thứ 3 Bạch Tỷ Liễu khoe kiếm, 3 năm trước đây liền đã mai danh nhận tích à? Tha rằng tin là có, không thể tin là không, ta nhìn chúng ta vẫn là chuẩn bị sớm á kinh giao Thanh Vân Sơn. Thanh Vân thư viện bên trong, mấy tên đức cao vọng trọng phu tử cùng nhau tới gặp viện trưởng. Viện trưởng, ngài có biết Dạ Tùy Phong tại sao lại như thế rong chống khua chiêng vào kinh đến? Kia là hắn đối Ngụy Tấn Nam hứa hẹn, có thể hắn này đến lại có mục đích gì? Không biết, cũng không cần để ý. Theo Thanh Vân thư viện bên trong phân ra một mạch, nhưng lại cùng Thanh Vân thư viện lẫn nhau ngăn được chính dương học cung. Trình thời Chu Nham hai vị tại nho học lĩnh vực cách khác chủ trương tân phái thánh nhân cách không trò chuyện. Dưới mắt thời cuộc bất ổn, triều chính bất an, có thể Dạ Tùy Phong lại vẫn cứ tuyển vào lúc này vào thành, cũng không biết hắn đến tuột cùng là loại nào ý đồ. Mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ cần bất động triều ta căn cơ, tùy hắn đi chính là, nếu không Khâm Thiên giám đương đại giám chính liên tiếp mấy ngày đêm xem sao trời, nhưng luôn luôn cũng không tính ra Dạ đại kiếm tiên lần này vào kinh, đến tuột cùng là cắt là hung. Linh bảo quan vị kia đóng cửa không hỏi thế sự nhiều năm quốc sư đại nhân, gần đây lại cũng lặng lẽ xuất quan. Hơn tháng sau, làm Dạ Tùy Phong một đường thành thơi đi vào kinh thành, thời tiết đã qua trung thu. Dưới thân kia trở đi hắn đi qua 3000 dặm đường đi Hồng Tông tuấn mã, không những không thấy nửa phần gầy gò bề ngoài, ngược lại càng thêm thần tuấn, vai hùng bất phàm. Dạ Tùy Phong xuống ngựa đến, cởi xuống tùy thân hành lý, lại trốn thoát thiên ngựa dây cương. Hắn vô vô con ngựa đầu to, cười nói, "Hiện tại ngươi tự do, thiên địa chi lớn, giang hồ rộng, bây giờ mặc cho ngươi rong ruổi." Dứt lời, Hồng Tông tuấn mã trong mắt lại toát ra mấy phần không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là ảm đạm rời đi. Đi tới nơi xa lúc, nó lại dần dần bốn vó bay lên không, thuận gió đặc không, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là Dạ đại kiếm tiên đối với nó ưng thuận tạo hóa. Nhưng mà cái loại này thần dị, dù cho phát sinh ở người đến người đi, như nước chảy kinh kỳ trên đại đạo, lại cũng không có người chú mục, liền phảng phất căn bản không thấy được như thế. Dạ lão đệ, một gã thân hình khôi ngô trắng niên hán tử tuấn thân tại Dạ Tùy Phong trước mặt, có chút không dám xác định thăm dò một câu. Ngụy Tấn Nam rõ ràng nhớ kỹ, mấy năm trước gặp nhau lúc vị này Dạ đại kiếm tiên so với hắn thấp nhiều nửa cái đầu tới. Bây giờ gặp lại, cái sau vóc dáng dường như đã hơi thẳng với hắn. Hơn nữa Dạ Tùy Phong bây giờ hái đi sau mặt nạ, gương mặt này thế nào có chút giống như đã từng quen biết ta. Ngụy huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dạ Tùy Phong cười gật đầu, lập tức ném ra ngoài trong tay khối kia huyền thiết lệnh bài, dự định bật quy nguyên chủ. Có thể Ngụy Tấn Nam nhưng lại phất tay đem tấm lệnh bài kia cản lại. Dạ lão đệ trước đề ép chính là, có nó bản thân, ở kinh thành thông hành sẽ dễ dàng hơn chút. Dạ Tùy Phong nhíu mày, trong lòng tự nhủ coi như đối với nó tại, nho nhỏ kinh thành ta không giống tới lui tự nhiên. Ngụy Tấn Nam cười không nói, hoan thầm nói, ta có thể không biết rõ ngươi tới lui tự nhiên. để ngươi mang theo lệnh bài này, là ta muốn bất chút phiền toái. Tiếp theo, hai người nhìn nhau cười to. Dạ Tùy Phong bốn phía nhìn lại, ta vốn cho là sẽ có không ít chưa từng gặp mặt bằng hữu tới đó ta, không nghĩ tới đã đến ngươi một cái. Dạ Lao đệ nói đùa, Ngụy Tấn Nam cười nói, Dạ Lao đệ hiện thân 3000 dặm đã cho đủ thành ý, những này triều đình đều nhìn ở trong mắt. Dạ Tùy Phong từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên sẽ không nói, đến kinh trên đường trong lòng có cỡ nào kháng cự, cỡ nào xoắn xuýt, đi đường một tháng này cơ bản đều đang điều chỉnh tâm tính. Không biết Dạ Lao đệ này đến kinh thành có chuyện gì quan trọng, có thể thuận tiện cáo chi. Ra ngoài chỗ chức trách, Ngụy Tấn Nam nhất định phải tận lực thăm dò Dạ Tùy Phong mục đích của chuyến này, dù là bước lên đắc tội lao bằng hưu phong hiểm. Cái này bị hỏi lên như vậy, Dạ Tùy Phong biểu lộ lập tức biến không tự nhiên lại, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Ngụy Tấn Nam cười to nói, Dạ Lao đệ khả năng có chỗ không biết, vì huynh trong triều vẫn còn có chút quyền lực, coi như tại thánh thượng trước mặt cũng chen mồm vào được. Chỉ cần không trái với đại viêm luật pháp sự tình, vi huynh nhất định tận hết sức lực, cùng lao đệ cùng tiến thối. Vậy đến cho người ta làm cháu trai đâu? Chương 2, Quốc công phủ đích trưởng tôn chương 2, Quốc công phủ đích trưởng tôn tiểu bạch a, sư công thật là vì muốn tốt cho ngươi mới che giấu thân thế của ngươi. Tuyệt đối đừng nhạy cảm, sư công đơn thuần liền là muốn cho ngươi toàn tâm toàn ý thanh kiếm luyện tốt. Bây giờ ngươi đã tu vi không tầm thường, sư công cảm thấy là thời điểm nói cho ngươi một số việc, kỳ thật ngươi là đường triều trấn quốc công Dạ Tòng Long thất lạc nhiều năm đích trưởng tôn, một chiếc chạy ở kinh thành phồn hoa trên đường phố trong xe ngựa, Ngụy Chỉ Huy sứ thần sắc chấn kinh nhìn xem một phong thư tay, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy nói hắn đã sớm biết trước mắt vị này kiếm tiên cùng trấn quốc công dòng họ giống nhau, nhưng lại vào trước là chủ cho rằng, cái sau ít ra cũng nên cùng niên kỷ của hắn tương tự, an nào có thể đoán được vừa mới biết được, người ta vậy mà tháng trước mới qua 23 tuổi sinh nhật. Cái này thật đúng không? Kia không liền nói, Dạ Tùy Phong năm đó đưa thân võ đạo ngũ cảnh đỉnh phong, hung hăng tranh đến giang hồ võ bảng trước ba lúc, mới mười mấy tuổi. Trước đó, Ngụy Tấn Nam kỳ thật một mực tự nhận võ đạo thiên phú đã có thể xưng tuyệt đỉnh. 3 tuổi tập võ, 27 năm nhập ngũ cảnh, lại 12 năm đem cảnh giới rèn luyện đến ngũ cảnh đỉnh phong, trở thành nhân gian võ đạo tối đỉnh phong giải rắc một trong mấy người. Kinh khủng như vậy tiến cảnh tu vi. Theo hắn biết, chỉ có vị kia 30 năm trước được vinh dự thiên triều đệ nhất kiếm đêm đại công tử có thể ổn vượt qua hắn. Ai ngờ cái này còn có ác hơn. Ách, tốt a, người ta là phụ tử. Còn nữa, Ngụy Tấn Nam thân làm tuần thú ti chỉ huy sứ, chuyên tư trong chiều hướng ra ngoài tình báo siêu tập sự tình, rõ ràng nhất trấn quốc công phủ những năm gần đây tình cảnh. Một vị năm đó như mặt trời ban trưa, quyền nghiêng triều chính, từng tiết chế thiên hạ binh mã, nhưng lại bởi vì đủ loại bị các phương liên hợp chèn ép về vườn đại nguyên soái, quốc công gia. Bây giờ nên đón như thế một vị có thủ thất báo, sát phạt quả đoán đại kiếm tiên đích trưởng tôn. Cái này kinh thành sợ là thật muốn loạn lên rồi. Trái lại cùng ngồi xe ngựa Dạ Tùy Phong, mắt thấy Ngụy Tấn Nam bây giờ trên mặt khó mà khống chế biểu lộ, hắn lập tức liền thoải mái hơn. Thì ra cũng không phải là hắn một cái võ đạo đại tông sư sẽ bị việc này chấn kinh tới tâm thần thất thủ á, hồi tưởng mới gặp trên thư nội dung lúc, xem như người trong cuộc hắn trực tiếp người tê, không khỏi thất thố tới chửi ầm lên, chết lao đăng, ngươi đạp ngựa sao không chờ ta chết đi lại đốt cho ta à? Sớm biết lao tử thân thế như bức như vậy, cái kia còn liều sống liều chết luyện cái gì kiếm à, trực tiếp trở về cầm y ngọc thực làm tiêu giao thế tử hắn không tâm sao? Áo, hiện tại ta đều đại kiếm tiên, lại theo ta nói cái này, trả lại cho ta trực tiếp ông đến kinh thành, cái này không nói rõ muốn ta đến cho người ta làm cái tiện nghi cháu trai. Lão già ngươi là thật giỏi a, đừng để ta về sau gặp lại ngươi, không phải định cũng muốn để ngươi thử một chút ra chi kiếm có đủ hay không lợi. Làm xe ngựa nhập hoàng thành lúc bị cửa thành phòng thủ kim nô vệ ngăn lại. Ngụy Tấn Nam đã không có xuống xe, cũng không nói chuyện. Chỉ là theo màn cửa hạ hai nơi tuần thú ti lệnh bài, mấy tên tiến lên điều tra vệ sĩ liền lập tức thức thời thối lui. Đây cũng là cho Dạ đại kiếm tiên gọi dạng. Thấy không, về sau nhìn thấy có người cản đường sáng ta cho bảng hiệu là được, ngàn bạn bị xông vào a tiến vào hoàng thành sau, xe ngựa lại đi một đoạn không ngắn lộ trình, tài năng danh vọng thấy trấn quốc cấm phủ. Xem như từng nam chinh bắc chiến, bình định tứ phương, lập xuống qua chiến công hiển hách thiên hạ binh mã đại nguyên soái, sau lại đảm nhiệm quá sư thái phó, sách phong nhất đẳng công tước bốn hướng nguyên lão Dạ Tòng Long, phủ đệ tất nhiên là khí phái. Tuy không phải vương phủ, lại càng hơn vương phủ. Chỉ là bây giờ tại Dạ đại kiếm tiên xem ra, tòa này trấn quốc công phủ lại có vẻ hơi thê lương. Hắn đứng ở đầu đường quan sát thật lâu, nhưng thủy chung không thấy nửa cái bóng người theo trong phủ ra vào. Duy thấy cổng kia hai tên thế đứng thẳng tắp thủ vệ, lại nhìn thật kỹ, hai người lại đều có đầu tay áo trống rỗng, gió nhẹ thổi qua, có chút lay động. Bọn hắn từng là sa trường bên trên vô cùng tàn nhẫn nhất sắc nhất đao nhọn, giết địch vô số cuối cùng là sập núi nhọn, bởi vì không muốn giải ngũ về quê, đại soái gia liền lưu lại bọn hắn. Ngụy Tấn Nam cũng là võ tướng xuất thân, so với đêm quốc công, hắn càng quen thuộc xưng một tiếng đại soái. Dạ Tùy Phong khẽ gật đầu đáp lại. Ngụy Tấn Nam cười lớn vô vô Dạ Tùy Phong bả vai. Hiền chất, không bằng liền đem ngươi đến cái này a, không quấy rầy các ngươi ông cháu đoàn tụ. Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, thế nào chuyện gì, cái này cho ta hàng bối. Ngụy Tấn Nam hắc hắc nói, phụ thân ngươi chỉ dài ta mấy tuổi, năm đó chúng ta ngang hàng luận giao, bảo ngươi một tiếng hiền chất cũng không quá mức à? Dạ Tùy Phong ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng. Vậy thì xin lão thúc ngươi chỉ giáo một chút đại chất tử ta mấy năm nay tiến bộ a. Dứt lời liền muốn xuất kiếm. Đừng. Ngụy Tấn Nam thấy thế đổi đội rút thân nhanh lùi lại, chỉ đùa một chút mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Cùng lắm thì về sau các bàn luận cắt rồi. Mặc dù hắn Ngụy Chỉ Huy sứ uy danh hiển hách, thậm chí càng ép qua gian hổ võ trên bảng vị kia khôi thủ, mà Dạ Tùy Phong năm đó nhiều nhất bất quá chiếm thám hoa ghế. Có thể không hề nghi ngờ, trước mặt cái này bạch đi khoái kiếm tuyệt đối là hắn không muốn nhất đối đầu. Không có cái thứ hai. Đúng rồi, cuối cùng cho ngươi thêm đề tỉnh một câu, tại cái này phụ thượng ngươi còn có cái đường đệ, kinh thành nổi danh có chơi, chúc các ngươi cố gắng ở chung. Ngụy Tấn Nam chắp tay một cái sau trốn mất, mấy bước phóng ra liền không thấy thân ảnh. Lại là huynh đệ tranh chấp tiết mục sao? Cái nào vị đại ca biết? Thật là đủ cũ. Dạ Tùy Phong khỏe miệng giật một cái, lập tức hướng về cách đó không xa Trấn Quốc công phủ bước đi. Người đến người nào? Vừa đến trước cửa, thủ vệ tiếng quát đã xuất. Dạ Tùy Phong theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra sư công tự viết, chắp tay cười nói, ta cái này có phong cố nhân chỉ tin, làm phiền đệ chỉnh cho Dạ lão công ra. Hai tên cụt một tay thủ vệ liếc nhau, lập tức trên một người trước tiếp nhận giấy viết thư. Vậy liền thỉnh cầu vị công tử này ở đây chờ một chút, ta cái này cho đại soái ra đưa đi. Đa tạ. Ít khi. Nương theo lấy trận trận gấp rút tiếng bước chân, chỉ thấy một gã đầu đầy tóc xám, hình dung hơi có vẻ tiểu tụy lão giả cao lớn theo trong phủ đội vàng chạy đến. Hắn xuyên một bộ rộng rãi áo mỏng, cởi chân lông ngực, hai cái sắn đến bắp chân ống quần một cao một thấp, dưới chân thì tùy ý lội lấy một đôi vải dệt thủ công dày. Tại Dạ Tùy Phong xem ra, trước mặt vị này thân phận tôn quý quốc công gia, hóa trang ngược lại càng giống là một gã tuổi già lực suy hương giả lão nông. Ngươi gọi? Tiểu Bạch. Lão giả cao lớn kinh ngạc đứng đấy, tắt tiếng hồi lâu, mới bờ môi run rẩy nói ra câu nói đầu tiên. Ách, vãn bối Dạ Tùy Phong, Tiểu Bạch xem như nhũ danh của ta. Dạ Tùy Phong có chút biểu lộ mất tự nhiên chắc tay, chỉ cảm thấy giờ phút này từ đầu đến chân đều không dễ chịu. Tuy nói kiếp trước luôn có người kêu hô hào muốn nhận họ Mã hợp lý ba ba, nhưng hôm nay khi hắn thật đứng tại cái này quyền thế càng tăng lên tiện nghi trước mặt ra ra, nhất thời thật đúng là không gọi được. Tốt, lão giả cao lớn cũng là kích động tới âm thanh run rẩy, liên tiếp nói mấy chữ hảo lập tức dừng lại một chút mới ngựa khí nước nở nói, mặc kệ gọi là Tiểu Bạch, tốt hơn theo gió đều tốt, danh tự tùy tính, vô câu vô thúc, cả một đời không cầu kiến công lập nghiệp, bình an thuận tiện a. Dạ Tùy Phong mặt lộ vẻ mờ mịt, hắn không biết lão giả này sao là một câu như thế không đầu không đuôi cảm thán, liền chỉ là cường tự cười cười. Lại là trầm mặc một lát, lão giả cao lớn cuối cùng là như chút được gánh nặng thở ra một ngụm trọc khí nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Đại nội cấm cung, ngự thư phòng. Cùng Dạ Tùy Phong phân biệt sau, Ngụy Tấn Nam trước tiên liền chạy đến yết kiến. Ngụy Tấn Nam, ngươi làm chuyện tốt ta. Nam nghiêng tại màu vàng sáng cứng rắn trên giường hoàng đế bệ hạ, ánh mắt dần dần theo quyển sách trong tay chuyển rời đến quỳ trên mặt đất Ngụy Chỉ Huy sứ trên thân. Vị này đã đăng cơ hơn 20 năm cựu ngũ chí tôn, nguyên bản sớm chính là luyện thành một thân dưỡng khí liễm thần chi công, cực ít biểu lộ tại thanh sắc. Nhưng bây giờ nghe được Trấn Quốc công phủ đích trưởng tôn trở về, lại rõ ràng hiện lên một vẻ vẻ giận dữ. Vi thần biết tội, là vi thần thất trách thiếu giám sát, khiến sơ hở trọng yếu tình báo, khẩn cầu bệ hạ triệt hồi vi thần tuần thú ti chỉ huy sứ chức vụ, gian đe. Ngụy Tấn Nam vùi đầu phục trên đất, nghiễm nhiên một bộ nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Hoàng đế ngắm nhìn Ngụy Tấn Nam hồi lâu không nói, sau đó lạnh hừ một tiếng nói, đi, ý tại chấm trước mặt tú cái này ra vụng về tiết mục, đường đường võ tướng xuất thân, học cái gì đám kia văn thần lão tanh hôi xin hải cốt một bộ. Đứng lên đi, tha thứ ngươi vô tội. Đà tạ bệ hạ. Ngụy Tấn Nam cũng không già mồm, thấy thánh thượng cho bậc thang lập tức liền thuận sườn núi xuống lửa, ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy. Hoàng đế đem sách trong tay để qua một bên, không nhanh không chậm theo cứng rắn trên giường ngồi thẳng thân thể. Dạ Tòng Long cao tuổi thể suy, ngày giờ không nhiều, bây giờ có thể ở sinh thời tận mắt nhìn thấy đích trưởng tôn trở về, tóm lại làm thỏa mãn hắn nhiều năm qua tâm nguyện. Còn nữa, Trấn Quốc công phủ lúc này đống nhiên thêm ra một gã ngũ cảnh đại kiếm tiền, đối với dưới mắt kinh thành thế cục mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thoáng trầm mặc, hoàng đế lại nói, Bắc cảnh tình huống bên kia ra sao? Ngụy Tấn Nam chi tiết nói, hồi bẩm bệ hạ, Trấn Bắc đại tướng quân đã xem man tộc xâm nhập chư bộ toàn bộ khu gia triều ta cương vực, hiện đang cùng kỳ chủ lực trong lúc giằng co. Đêm hôm nay sự tình bí mật truyền đi Bắc cảnh, nói cho Dạ Kình Vũ tới nên lúc phản công. Là Ngụy Tấn Nam lĩnh mệnh đồng thời cũng khuôn mặt có chút động. Bạn quân nhiều năm, hắn tất nhiên là nghe ra được thánh ý xem ra sau đó một thời gian bên trong, đến là che giấu Trấn Quốc công phủ vị này đích trưởng tôn kiếm tiên thân phận hao chút tâm tư. Chương 3, phách lối đường đệ chương 3, phách lối đường đệ Dạ Sùng Văn. Ngươi cho rằng cha ngươi xuất chinh Bắc cảnh trả về tới sao? Ngươi kia ra ra lại có thể sống mấy năm? Dạ ra đã không ai, xuống dốc định rồi. Ngươi phách lối không được mấy ngày. Một gã hình dung chật vật người thiếu niên co quắp tại trên mặt đất bụng mặt gầm thét, khe hở bên trong chảy ra máu tươi. Cứ việc đầy người bụi đất, nhưng từ quần áo phục sức liền có thể nhìn ra xác nhận nhà giàu sang từ đệ. Mà ở đối diện hắn, một tên khác thân hình hơi có vẻ nhỏ gầy thiếu niên, trên mặt tất nhiên cũng có vài chỗ máu ứ đọng, mệt thở hổn hển, nhưng như cũng không che đậy đầy người kiệt ngạo chi khí. Hai tay của hắn ôm ngực, giơ lên mặt, nghiễm nhiên một bộ lấy lô mũi nhìn người ngang tàng bộ dáng. Người kia, coi như Dạ ra xuống dốc, cũng không chậm trễ ta đánh ngươi. Nhanh, đem đồ vật đưa ta, không phải ta một hồi đánh ngươi ác hơn. Lúc này, nơi xa lại có mười mấy người thiếu niên nghe hỏi chạy tới. Triệu thiếu ngươi không sao chứ? Bọn hắn đem co quắp tại trên đất người thiếu niên kia đỡ dậy. Khi thấy rõ cái sau trên mặt từng đạo dọa người vết thương lúc, nguyên một đám lập tức sắc mặt đại biến. Dạ Sùng Văn, ngươi là đàn bà như sao? Ngươi nhìn ngươi cho Triệu thiếu bắt, đều mặt mày hốc hác, không nói đánh người không đánh mặt sao? Dạ Sùng Văn lạnh hừ một tiếng, người kia, ai bảo hắn cướp ta dế? Cái này thuần túy là hắn tự tìm. Ngươi chớ cùng hắn nhiều lời, tất cả mọi người cùng một chỗ thu thập hắn, cho Triệu thiếu báo thù. Nói một đám người lột sắn tay áo liền phải vây quanh. Dừng lại. Dạ Sùng Văn quát bảo ngưng lại nói, các ngươi đây là muốn nhiều người ước hiếp ít người sao? Áo, dế đấu không lại liền đoạn, đơn đấu đánh không lại liền báo đoạn, các ngươi quan văn tử đệ còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nói đúng, chúng ta hôm nay còn liền nhiều người ước hiếp ít người. Đại gia độc thủ. Dạ Sùng Văn thấy tình thế không ổn, quả quyết quay đầu liền chạy. Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dừng lại. Phía sau một đám người sau đó theo đuổi không bỏ. Thằng đến Dạ Sùng Văn một đầu đâm vào hoàng thành, đám truy binh mới bị ép dừng bước. Bởi vì hoàng thành cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến, trừ phi có thông hành lệnh, hoặc trong đó có ngự tứ phủ đệ. Mà Dạ Sùng Văn thì là cái sau. Dạ Sùng Văn, người con rùa đen rút đầu, cút ngay cho ta đi ra. Chẳng lẽ ngươi sợ? Ngươi không có chồng qua sợ hàng, có bản lĩnh liền ở bên trong tránh cả một đời. Bên ngoài người mắng to không ngừng. Có thể Dạ Sùng Văn lại mắt điếc hai ngơ, không nhanh không chậm đi vào. Ra ngoài bị các ngươi quần đầu sao? Đồ đần mới ra ngoài đâu? Hắn cũng không quay đầu giơ tay lên một cái, quẳng xuống câu thể diện lời nói. Cả đám đều chớ nóng nội, tiểu ra ta chỉ là đói bụng không phát huy ra thực lực. Buổi chiều thấm hương cát, có lá gan liền đi loại kia lấy, nhìn ta đến lúc đó không lớn các ngươi nguyên một đám răng rơi đầy đất. Ngược lại trước qua miệng nghiện, có đi hay không khác nói. Tốt. Vậy thì thấm hương cát. Ai không đi ai cháu trai. Cháu trai liền cháu trai. Dạ Sùng Văn không quan trọng lòng nói. Dạ Sùng Văn một đường tản bộ đến phủ, vừa vào cửa, vừa vận đụng vào muốn ra ngoài quản gia lão mạnh. Lão giả kia đâu? Hắn ngữ khí bất thiện hỏi. Cái sau vừa nhìn liền biết tiểu thiếu gia trên mặt tổn thương, liền chi kỳ đây là lại tại bên ngoài đánh nhau. Hắn cười tủm tỉm nói, tiểu thiếu gia, lão gia tại Đông viện. Dạ Sùng Văn nghe vậy khẽ giật mình, Đông viện? Hắn đi kia làm cái gì? Đông viện là vốn là đại bá chỗ ở, có thể từ khi đại bá sau khi mất tích vẫn trống không. Trong ký ức của hắn, gia gia bình thường rất ít đi. Lão mạnh chi tiếp nói, đại thiếu gia trở về. Đại thiếu gia? Cái gì đại thiếu gia? Cha ta không chỉ một mình ta nhi tử, là đại gia hậu nhân. Đông viện nhà chính. Dạ, lúc này mới đi chưa được mấy bước liền mệt mỏi. Nhớ ngày đó lão phu cũng là xa trường bên trên ác chiến 7 ngày 7 đêm đều không cần chớp mắt, bây giờ lại. Ai bất quá lão thiên gia có thể khiến cho ta kiên trì tới tận mắt thấy ngươi trở về, cũng được biết đủ rồi. Nhìn qua tiện nghi ra ra đi lại tập tễnh đi đến ghế bành trước, vị cái bản thận trọng ngồi xuống, Dạ Tùy Phong trong lòng không hiểu. Võ đạo ngũ cảnh, luyện tinh, dưỡng khí, ngưng nguyên, mệnh hải, chú thần. Trước tam cảnh tất nhiên tuổi thọ cùng phàm nhân không khác, khó thoát trăm năm trói buộc, có thể vừa vào tứ cảnh thì sống cơ phóng đại. Không chỉ có thể thọ nguyên gấp bội, thậm chí có thể gãy chi trọng sinh. Mà ra ra tu vi khoảng cách tứ cảnh liền chỉ còn kém nửa bước. Cho dù sớm đã dừng bước không tiến, nhưng khí huyết cũng không nên suy bại tới tình trạng như thế mới đúng. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vã. Dạ Bạch nhìn lại, là một gã ước ga có 15-16 tuổi thiếu niên. Dạ Tòng Long nhìn thấy người tới, giơ tay lên một cái nói, "Sùng Văn, còn không mau bái kiến đại ca." Người thiếu niên không nói chuyện, chỉ là hồ nghi đánh giá trước mặt cái này cao hơn chính mình một cái đầu thanh niên áo trắng. Điều này cùng ta cũng không giống, a ngươi sao có thể xác định hắn chính là thật đại ca, không phải bốc lên nhận. Dạ Tòng Long tức giận nói nhảm, hai ngươi cũng không phải một cái cha mẹ, cái nào có thể trở lên giống. Nhưng hai ta một cái ra ra a, chẳng lẽ đại bá cùng phụ thân còn không phải một cái cha. Dạ Tòng Long khỏe miệng giật một cái, sau đó hướng trên bàn một tờ giấy viết thư làm cái nháy mắt. Nào, kia là chứng minh đại ca ngươi thân phận tự biết, ngươi xem một chút liền biết. Dạ Sùng Văn tiến lên lấy tới nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt ở lại tại sau cùng lạc khoản bên trên. Ngươi sư công linh diễm, đại ba vị kia thần bí sư phụ, lần này tin tưởng a? Dạ Tòng Long chắc chắn nói, kia không đáng tin cậy lão Bạch mặt khoản này thối chữ, chó bò như thế, người bên ngoài ai có ý tốt viết ra? Nhưng nếu là có người bức hiếp uy hiếp, cứ bức lấy hắn làm bộ đầu. Dạ Sùng Văn hầu nghi nhìn đại ca một cái, nói bóng gió lại rõ ràng bất quá, buộc hắn làm bộ. Tiểu tử ngươi nói đùa cái gì đâu? Dạ Tòng Long không khỏi mất cười ra tiếng, ngươi có muốn hay không hồi thư viện đi hỏi một chút người lão sư, lão già kia là ai? Nói không chính xác liền người đều không phải là. Hắn lại ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Lời nói tới lúc này, Dạ Tòng Long mới chú ý tới cháu trai trên mặt tổn thương, tiểu tử ngươi lại theo người đánh nhau. Đúng vậy à, người kia quật cường thiếu niên lẽ thẳng khí hùng, là bọn hắn trước chơi xỏ lá, ta còn có thể không xuất thủ. Dạ Tòng Long tức giận nói, liền tay ngươi đầu chút bản lĩnh ấy, có thể đánh được ai vậy? Một nói đến đây, Dạ Sùng Văn cũng là nghĩ tới, chính mình giống như chính là tới hưng sư vấn tội. Thế là lập tức đội bộ trọi gà như thế tư thế, nột dơ chân, lao thất phu. Đây còn không phải là đều tại ngươi. Không cho tập võ, không phải nhường đọc sách. Khiến cho bản thiếu đường đường võ tướng về sau, đều đánh không lại những cái kia quan văn tiểu tặc. Dạ Tùy Phong nghe xong đều sợ ngây người, hai ông cháu còn có thể như thế nói chuyện trời đất. Vậy liền coi là kiếp trước xã hội hiện đại, đứa nhỏ gọi như vậy kia đều phải chịu đống nhiên hung ác. Có thể Dạ Tòng Long lại dường như sớm thành thói quen xưng hô thế này, cũng không tức giận, chỉ là ngữ khí đùa cợt nói, nhìn xem, nói thật à, nhìn ngươi cái này hình dạng nhi liền biết ngươi bị thua thiệt. Đó là bọn họ người đông thế mạnh, muốn làm một đối một, cùng tuổi ta vô địch ta. Nói xong lời này, Dạ Sùng Văn lại có chút trở dạ, vội vàng bổ khuyết thêm một câu, ta nói là người đọc sách bên trong hai ông cháu tranh cãi. Dạ Sùng Văn đông nhiên nhãn châu xoay động, quay đầu nói, ai, đại ca, ngươi buổi chiều có hứng thú theo ta ra ngoài đi một chút không? Dạ Tùy Phong bị cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện đại ca kêu có chút ngộng, nhất thời không có kịp phản ứng. A, ta. Dạ Tòng Long thì nhướng mày, ngươi muốn mang đại ca ngươi đi làm cái gì? Hắn đối cái này vô lợi không dậy sớm cháu trai hiểu nhất, tiếng đại ca này khẳng định không phải gọi không. Đương nhiên là mang đại ca tại gia kinh thành đi dạo rồi. Dạ Sùng Văn thuận miệng qua loa tắt trách nói. Hắn có chút ngửa đầu, cũng chưa từng gặp mặt đại ca ánh mắt tiếp xúc, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt. Đại ca sẽ không liền điểm này lá gan đều không có chứ, kinh thành không có bên ngoài truyền vạ người như vậy. Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, vậy làm phiền nhị đệ. ngược lại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Dạ Sùng Văn nghe vậy lại hỉ, cứ quyết định như vậy đi, không cho phép đổi ý. Dứt lời căn bản không cho lão thất phu cơ hội nói chuyện, quay người liền chạy ra ngoài đi. Chờ ta đi thay cái quần áo, dùng qua cơm trưa chúng ta liền đi, lời còn chưa dứt, người đã biến mất trong tầm mắt. Có thể Dạ Sùng Văn không biết là, lần này ra ra vốn là không nghĩ tới ngăn cản. Một cái lao yêu quái mang ra người, coi như tại Ngư Long hỗn tạp đất kinh thành, tự vệ cũng dư xài. Buổi chiều lên thưởng, Dạ Sùng Văn lôi kéo Dạ Tùy Phong đội vàng xuất phủ. Đại ca, chờ một lúc ngươi nhất định phải nhớ kỹ ít nói chuyện.
Vì cái gì?
Bởi vì cao thủ luôn luôn trầm mặc ít nói.
Tốt a.
Buổi sáng họ Triệu kia hàng thua không nổi, ỷ vào nhiều người đem ta thần uy đại tướng quân cướp đi, chúng ta phải đi muốn trở về.
Thần uy đại tướng quân,
một cái tuyệt thế tốt dế.
Chương 4, hắn đang hư trương thanh thế.
Chương 4, hắn đang hư trương thanh thế. Thấm Hương Các vốn chỉ là một nhà phổ phổ thông thông trà lâu, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, kinh thành nhị thế tổ tam thế tổ nhóm liền ưa thích ở đây tụ hội tiêu khiển. Có thể nói, tại cái này tùy tiện tìm người đánh một bàn tay, tất nhiên liền là không phú thì quý. Đều là hoàn cố hạng người, tính tình đỉnh rất lớn, thường là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Trà lâu từ trưởng quỹ xưa nay không quản những này, cho dù làm hỏng đồ vật cũng bất quá hỏi, ngược lại theo tên ăn chơi chắc tán này trên người chúng dậy đến dù sao cũng so thua thiệt hơn rất nhiều. Dứt khoát, chỉ cần không chết người liền từ bọn hắn đi thôi. Tới Thấm Hương Các trước cửa, Dạ Sùng Văn vẫn không quên lại dặn dò một lần nói, đại ca, ngàn bạn nhớ kỹ chúng ta vừa rồi thương lượng xong, ngươi không nói lời nào trang cao thủ, ta cáo mượn văn hùng, thần uy đại tướng quân vừa đến tay ta liền đi. Ta từ nhỏ ngang bướng, ra ra sớm đã thành thói quen, có thể nhưng ngươi là vừa trở về cục cưng quý giá, nếu là đả thương, ta trở về còn phải lại chịu một trận. Dạ Tùy Phong cười không nói, trong lòng tự nhủ tiểu tử này dường như cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Sau đó, Dạ Sùng Văn đỉnh lấy trên mặt chưa tiêu dưới máu ứ động, nên ngang đi tới trà lâu. Cổng Hỏa Kế vội vàng gật đầu túi người lịnh nọ. Đêm nhị thiếu gia, ngài đã tới nghe được xưng hô này, Dạ Tùy Phong không khỏi khẽ giật mình, tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn buổi sáng vừa hồi phủ, buổi chiều tin tức liền truyền nơi này. Có thể tiếp lấy liền nghe Đường Đệ giải thích nói, đại ca đừng suy nghĩ nhiều, bọn hắn trước kia liền gọi ta như vậy, đây là phụ thân từ nhỏ cho ta lập hạ quy củ. Một lên lầu 2, Dạ Sùng Văn lập tức liền tiến vào trạng thái, gân cổ lên thét lên, triệu chó hoang. Ta mẹ nó tới. Còn không mau mau đem thần uy đại tướng quân trả lại. Bất thình lình một tiếng nói xuống dưới, nguyên bản tiếng người huyên náo lầu 2 trong nháy mắt liền không có động tĩnh. Đám người nhao nhao ghé mắt trông lại cùng lúc đó, lập tức liền có một đám ăn chơi thiếu gia theo một chỗ trong gian phòng trang nhã nghe hỏi xông ra. Dạ Sùng Văn, ngươi lại còn dám trở về. Ngươi xem một chút đều đem ta nhị đệ đều đánh thành dạng gì. Trong đó người cầm đầu kia càng là vừa thấy mặt liền nước miếng băng tung tóe, rất có một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trong miệng hắn vị kia nhị đệ đang khắp cả mặt mũi bọc lấy băng vải, cũng chỉ còn mấy cái lỗ thủng mắt lộ lấy. Băng vải bên trên thậm chí còn chảy ra pha tạp vết máu, xem xét liền thụ thương không nhẹ. Tình huống như thế nào? Không phải nói Đường đệ bị thua thiệt sao? Thế nào thấy đối phương giống như thảm hại hơn một chút à? Dạ Tùy Phong nhất thời có chút không phân rõ đến cùng ai mới là bị khinh bị đánh một phương. Người kia, ai bảo hắn cướp ta đồ vật, liền nên đánh. Dạ Sùng Văn hai tay ôm ngực, lý trực khí tráng về đối. Bớt nói nhảm, mau đem lão tử thần uy đại tướng quân giao ra. Đối phương người cầm đầu kia lạnh hừ một tiếng, mong muốn về đầu kia côn trùng cũng được, vậy ngươi cũng phải biến thành ta nhị đệ dạng này. Dứt lời hắn lột sắn tay áo liền muốn xông lên đến. Chậm rãi, Dạ Sùng Văn vội vàng quát bảo ngưng lại, Triệu Kiến Công, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lão tử cùng ngươi đệ sự tình, ngươi hắn a đi ra lẫn vào cái gì sức lực, chẳng lẽ là muốn phá hư quy củ không thành? Kinh thành đám công tử bột có đầu quy định bất thành văn. Cùng thế hệ nhóm đánh nhau, đánh thua đánh thắng đều được bản thân thủ lấy, người trong nhà không có thể tham dự, càng không thể cầm bối cảnh sau lưng gây sự. Không phải liền thật không dứt, dễ dàng ra nhiều loạn lớn. Có thể Triệu Kiến Công cũng không có ý dừng lại. Ngươi đừng quên hai ta thật là cùng thế hệ, coi như ta nhúng vào người bên ngoài cũng nói không chừng cái gì. Dạ Sùng Văn nghe vậy trong lòng vui mừng, liền chờ câu nói này. Thế là hắn thuận thế hướng Dạ Tùy Phong sau lưng co rụt lại, với ai không có đại ca dường như, ta đại ca vẫn là võ lâm đại cao thủ đâu, có lá gan ngươi dám động hạ thử một chút. Nghe xong lời này, Triệu Kiến Công vừa mới vung lên nắm đấm lập tức liền cứng đờ. Hắn có chút ngửa đầu, cùng Dạ Tùy Phong bệ nghễ mà xuống ánh mắt tiếp xúc, ngươi là ai? Triệu Kiến Công tuy nói tuổi tác so Dạ Sùng Văn lớn mấy tuổi, nhưng cái đầu lại không cao nhiều ít. Bây giờ đổi lại mang theo hình cao Dạ Tùy Phong trước mặt, trong lúc vô hình liền bị đối phương khí thế chô áp chế. Đây là ta đại ca. Dạ Sùng Văn dò ra cái đầu hồi đáp. Triệu Kiến Công là người, lập tức cười nhạo nói, cha ngươi liền ngươi một đứa con trai, ngươi ở đâu ra đại ca? Chẳng lẽ ngươi cho ngươi cha mới vừa biết? Lời vừa nói ra, lập tức gây nên đến một hồi cười vang. Có thể Dạ Sùng Văn lại không giận không buồn, ngựa khí bình thản nói, hắn đại bá ta nhi tử. Dứt lời, giữa sân lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Kiến Công một nhóm người nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Dạ Sùng Văn không nhanh không chậm tiếp tục nói, đại bá ta các ngươi nghe nói qua chứ, năm đó danh xưng thiên triều đệ nhất kiếm, ngươi sẽ không cảm thấy con của hắn sẽ rất kém cỏi à? Không, đây không có khả năng. Triệu Kiến Công mặt mũi tràn đầy không thể tin được nói, bọn hắn một nhà ba miệng không từ lúc 20 năm trước liền mất tích sao, làm sao có thể xuất hiện tại cái này? Dạ Sùng Văn sủi cười một tiếng, đại bá ta chỉ là mất tích, cũng không phải chết, trở về con trai có cái gì ngạc nhiên? Hắn khẽ vươn tay, đến, mau đưa thần uy đại tướng quân trả lại cho ta, không phải nhường ta đại ca một kiếm chặt chết các ngươi. Triệu Kiến Công bọn người sắc mặt khó coi, giận mà không dám nói gì. Tục ngữ nói người có tên cây có bóng.
Dạ Kình Thương tên tuổi, bọn hắn đã không biết theo các trưởng bối trong miệng nghe qua bao nhiêu lần. Đây chính là từng một kiếm diệt một nước tồn tại. Đều nói phàm là vị này Dạ gia trưởng tử nếu là có tại, dù là không vào sĩ, văn võ bá quan cũng phải xếp hàng tới cửa lĩnh mợ. Dù sao kiếm trong tay thực sự quá mức sắc bén, coi như thâm tàng tại đại nội cấm cung vị kia, cũng khó tránh khỏi đến kiêng kỵ ba phần. Mắt thấy Triệu Kiến Công đám người đã bị đại bá tên tuổi hù sợ, Dạ Sùng Văn không khỏi mừng thầm, vội vàng thừa thắng xông lên nói: "Triệu đại thiếu, ta khuyên ngươi tốt nhất tại ta đại ca động thủ trước đó, thành thành thật thật đem đồ vật giao ra." Hắn thậm chí còn theo đại ca sau lưng đi tới, đưa tay vỗ vỗ Triệu Kiến Công mặt. Không phải như thế trước mặt mọi người, bị người đánh răng rơi đầy đất cũng không tốt nhìn Triệu Kiến Công âm thầm dò xét trước mặt từ đầu đến cuối im lặng không nói thanh niên áo trắng hồi lâu. Cho dù hắn giờ phút này trong lòng có nhiều nghi hoặc, lại cũng không dám cược điểm này đối phương phô trương thanh thế khả năng. Rơi vào đường cùng, đành phải ngoan ngoãn theo nhị đệ trong tay đoạt lấy kia con dế bình đưa về phía Dạ Sùng Văn. Này mới đúng mà. Cái sau không chút hoang mang thu hồi bình, mở ra nhìn một chút, xác định không có vấn đề mới quay đầu trở lại cho đại ca âm thầm xử được chuyện nhanh trượt ánh mắt. Hôm nay việc này, coi như chúng ta liền hòa nhau, về sau sự tình, sau này hãy nói, ha 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 ha, sau đó liền muốn nên ngang rời đi. Có thể huynh đệ hai người còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe sau lưng chuyển tới một nhẹ nhàng thanh âm. Hai vị Dạ huynh, xin dừng bước. Dạ Sùng Văn làm bộ không nghe thấy, lúc này ai dừng bước ai đồ đần. Người tới, mời bọn họ lưu lại. Dứt lời, lập tức liền có một đám tùy tùng đuổi theo, ngăn cản Dạ Tùy Phong hai người đường đi. Lý Ngọc Hồ, ngươi đây là ý gì? Dạ Sùng Văn giận dữ, quay đầu chất vấn. Dạ Tùy Phong cũng quay người lại, hắn phát hiện Triệu gia huynh đệ bên người nhiều một gã tuấn tú công tử. Cái sau thân mang một bộ thêu lên tơ vàng vân vân áo trắng, tay cầm quạt gấp, bên hông buộc một khối mỹ ngọc, nhìn quý khí bên trong lại không mất văn nhã. Lý Ngọc Hồ cười nói, Lý Mỗ chỉ là nhất thời có chút hiếu kỳ, đêm tiểu huynh hôm nay cớ gì đổi tính, lại chỉ cầu vật quy nguyên chủ liền dàn xếp ổn thỏa. Như đổi lại lúc trước, đêm tiểu huynh sợ là thế nào cũng muốn thu chút lợi tức trở về đi. Triệu gia huynh đệ nghe vậy lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đúng à, Dạ Sùng Văn từ trước đến nay hung hăng bá đạo đúng lý không tha người, nếu như bên cạnh hắn đại ca đúng như hắn nói như vậy lợi hại, tuyệt đối không thể nào đến đây dừng tay. Hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. Chương 5, không phải. Đại ca ngươi thực sẽ a chương 5, không phải. Đại ca ngươi thực sẽ a Lý Ngọc Hồ, ta gần nhất có thể không chọc giận ngươi a. Dạ Sùng Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn chú ý tới Triệu gia huynh đệ trong ánh mắt kiên kỵ đang dần dần rút đi, không hề nghi ngờ này hai người đã bị Lý Ngọc Hồ một câu để tỉnh. Không sai mà cái sau lại là mặt mũi tràn đầy vô tội nói, đêm tiểu huynh đây là cớ gì nói ra lời ấy a. Tại hạ bất quá là nhìn lệnh minh giải vừa trở lại kinh thành, muốn mời hắn ăn chén nước trà, như không tiện đều có thể nói thẳng, đêm tiểu huynh cần gì phải tức giận đâu. Đột nhiên bị bày một đạo, Dạ Sùng Văn trong lòng không khỏi nén giận. Cái này Lý Ngọc Hồ cùng Triệu gia kia đối thảo bao huynh đệ khác biệt, là trong đông có kim, vui buồn không lộ lợi hại hạng người, tâm cơ thâm trầm, cực khó đối phó. Trước kia cùng ở tại Thanh Vân thư viện cầu học lúc, hắn đều sẽ tận lực rời cái này con rắn độc xa một chút, nào có thể đoán được lại tại lúc này bị cuốn lên. Dạ Sùng Văn, Lý Hiền đệ cái này chén trà người có thể không ăn, nhưng giữa chúng ta sổ sách có phải hay không đến tiếp lấy tính toán? Triệu Kiến Công đống nhiên cắm vào lời nói đến, mặt lộ vẻ không có hảo ý hướng Dạ gia huynh đệ bên này tới gần. Thấy thế, Dạ Sùng Văn lập tức khẩn trương lên. Chúng ta sổ sách vừa rồi không nói thanh toán xong sao, ngươi còn muốn làm cái gì, lại hùng hổ dọa người, ta đại ca cần phải không khách khí. Triệu Kiến Công lạnh hừ một tiếng, không khách khí liền không khách khí, bản thiếu hôm nay còn chính là muốn lĩnh giáo một chút đại ca người cao chiêu. Đậu thủ, dứt lời một ngựa đi đầu vọt lên. Mắt thấy lần này là tránh cũng khỏi, Dạ Sùng Văn cũng không sợ, lột sắn tay áo hướng đại ca thân một chặng trước, dứt khoát cũng không giả, trực tiếp ngả bài nói, đại ca, đã trở về kinh thành, tiến vào cái này vòng, học biết đánh nhau là chuyện sớm hay muộn, nay thiên tiểu đệ trước làm cho ngươi làm mẫu. Cùng lắm thì còn giống như trước như thế, có thể một người đánh đập chính là. Nhưng mà đang lúc hắn muốn lên trước liều mạng lúc, lại bị rơi trên bả vai một bàn tay lớn đè xuống. Ta cũng không nói qua ta không biết đánh nhau a. Tiếp lấy hắn liền thấy đến đại ca chỉ là đi về phía trước một bước, đối diện bọn tới Triệu gia huynh đệ đám người liền toàn bộ bị khí thế hất bay ra ngoài. Dạ Sùng Văn sững sờ. Không phải, đại ca ngươi thực sẽ a vũ phu, ngươi đúng là thực cảnh võ phu. Mọi người tại đây đều cả kinh thất sắc. Bọn hắn mặc dù cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, có thể chung quy là đại gia tử đệ. Tầm mắt cùng kiến thức khẳng định không phải người bình thường nhà có thể so sánh. Bọn hắn biết người tập võ có hư có thực. Cái gọi là hư cảnh chính là chỉ có bên ngoài, chỉ luyện ngoại chiêu, không tu nội tức, nhục thân cường độ cùng thường nhân không khác, thế gian võ giả nhiều hơn phân nửa đều ở đây nhóm. Mà thực cảnh mới thật sự là đặt chân võ đạo vũ phu, mở võ khiếu, tích kinh mạch, lấy thể là lô, lấy khí máu là diễm, rèn đúc thông thiên chi lộ. Mà thế nhân nói tới thực cảnh võ phu thì bình thường chỉ tại đặt chân võ đạo đệ nhị cảnh thậm chí trở lên người. Dạ Tùy Phong nhún nhún vai nói, ta cũng chưa hề nói qua ta không phải a. Triệu Kiến Công hoảng sợ nói, không công bằng, ngươi chơi xấu. Chúng ta trước đó đánh nhau xưa nay liền không có sử dụng tu vi, ngươi cái này gọi lấy mạnh nhất yếu. Dạ Tùy Phong cười không nói, tâm nói các ngươi muốn dùng cũng phải có ác còn nữa, nếu như tu vi thăng chức tính lấy mạnh nhất yếu, vậy hắn về sau hành tẩu giang hồ, há không muốn bó tay bó chân rỗi cổ cho người ta chặn. Thiên hạ lại làm sao có như vậy đạo lý. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, Sùng Văn, hôm nay có đại ca tại cái này, ngươi muốn đánh ai là đánh, ta xem ai dám hoàn thủ. Ai, được rồi. Dạ Sùng Văn vui vẻ bằng lòng một tiếng. Sau đó thẳng đến Lý Ngọc Hồ mà đi. Mẹ nó, đây chính là ngươi tự tìm. Thấy thế, Lý Ngọc Hồ lập tức đổi sắc mặt, Dạ Sùng Văn, ngươi chẳng lẽ còn muốn động ta sao? Ta đại ca nói, hôm nay ta muốn đánh ai là đánh.
Đừng.
Đừng đánh mặt.
A.
Theo Thấm Hương Các đi ra. Đi tại ngựa xe như nước trên đường phố. Dạ Tùy Phong nhịn không được lắc đầu cười nói, tiểu tử ngươi đánh nhau thế nào luôn là đánh mặt ta.
Dạ Súng Văn có lý có cứ nói, ta một người đọc sách, khí lực nhỏ, đánh nơi khác nhi đánh không đau, liền đánh mặt hiệu quả tốt nhất rồi.
Ách, ngươi nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý.
Đại ca, có thể ta không nghĩ tới ngươi võ công thế mà lợi hại như vậy à, ta nhìn ngươi vừa rồi cũng chỉ là dậm chân, nhiều người như vậy liền đều bay lên.
Bây giờ tiếng đại ca này Dạ Sùng Văn mới là tới chung, vừa rồi thuần túy chỉ là xưng hô, qua loa cho xong.
Dạ Tùy Phong khẽ cười nói, nhiều năm hành tẩu giang hồ, tự vệ thủ đoạn vẫn còn có chút.
Vậy ta có thể học sao?
Dạ Tùy Phong gật đầu, đương nhiên có thể.
Thật.
Dạ Sùng Văn đầu tiên là vui mừng, có thể tiếp lấy nhưng lại chán nản thở dài.
Vẫn là tôi đi, ra ra không cho ta luyện võ, nếu là trộm học lén, còn không chừng đến phát bao lớn tính tình đâu.
Cái này là vì sao?
Dạ Tùy Phong không hiểu.
Ách, hắn nói tập võ đều không có kết cục tốt, hắn không muốn để cho lão Dạ gia tuyệt hậu.
Thế là Dạ Sùng Văn liền đem ra ra lúc ấy kia phiên lý do thoái thác hoàn tất thuật lại một lần.
Luyện võ có gì tốt? Nhà ta luyện được nhiều như vậy thằng xui xẻo ngươi còn không có hấp thụ giáo hơn sao?
Cha ngươi xa trường bên trên xuất sinh nhập tử, đầu đến nay đừng ở dây lưng quần bên trên, ra ra ngươi ta cho dù còn sống rời đi chiến trận nhưng cũng cứ vậy mà làm đầy người tổn thương.
Còn có ngươi đại bá, coi như năm đó lại phong quang, lại thân khí, về sau không phải là rơi xuống sống không thấy người, chết không thấy xác kết quả.
Ngươi liền nói luyện võ có cái gì tốt?
Tốt ta.
Dạ Tùy Phong lại không phản bác được, có vẻ như đúng là như thế lý.
Ta đều nghĩ kỹ, thành thành thật thật kiếm sống, sách có thể đọc điểm học tập điểm, đọc không được dẹp đi, thư thư phục phục còn sống so cái gì cũng tốt.
Đang khi nói chuyện, Dạ Sùng Văn tiện tay từ bên hông mang tới kia con giấy bình, mở ra một đường nhỏ, gõ ở trước mắt cẩn thận quan sát đến, khóe miệng lơ đãng dương lên.
Đây chính là hắn phí hết tâm huyết mới lấy được bà bối, còn trông cậy vào nó đi thắng được vài ngày sau trận kia con dế vương tranh bá thi đấu đâu.
Đầu kia bài thưởng lớn Long Phượng Cốt San hô hắn nhất định phải được.
Về đến phủ,
Dạ Sùng Văn nhiệt tình lôi kéo đại ca đi vào tây viện làm khách.
Phụ thân lâu dài phòng thủ bắc cảnh, mà mẫu thân gần 2 năm lại luôn luôn ra ngoài dạo chơi không ở nhà.
Bình thường liền hắn một cái ở cái này, rất nhàm chán.
Tiến viện, Dạ Tùy Phong mũi thở liền không tự chủ kéo ra, "Sùng Văn, ngươi còn có loại dược thảo thói quen sao?"
Dạ Sùng Văn thuận miệng đáp lại nói, "Kia là mang kèm theo, chủ yếu là vì nuôi chút đồ chơi nhỏ."
Chờ vây quanh đường đệ sinh hoạt thường ngày hàng phía trước tiểu viện, Dạ Tùy Phong liếc nhìn lại, cả người đều kinh ngạc. Chỉ thấy tòa này coi như rộng rãi trong tiểu viện khắp nơi đều là nhiều loại chiếc lồng, có bày biện, có treo, còn có trực tiếp che đậy trên mặt đất hoặc trong ao. Trong đó nuôi phần lớn đều là thủ đoạn đồ vật, như là rắn chuột con đít, bọ cạp con giết, nhện con rơi. Ngay cả những cái kia coi như thường gặp chim a, cá a, rùa a, nhìn cũng đều không đứng đắn.
Hoặc là có độc, hoặc là hiếu chiến, ngược lại liền không có một cái đơn giản mặt hàng.
Dạ Tùy Phong nhìn ra đầu tóc thẳng tê dại.
"Sùng Văn, ngươi nuôi đám đồ chơi này làm cái gì?"
"Trong lúc rảnh rỗi nuôi chơi rồi."
Dạ Sùng Văn thuận miệng đáp lại nói.
"Trong nội viện loại những dược thảo kia chính là cho bọn chúng ăn, dạng này khả năng che khuất hoặc thay đổi nó trên người chúng mùi lạ, không phải ra ra lại nên báo nổi."
"Ách, tốt a."
Có thể đi vào bắc sau phòng, lại phát hiện lại là mặt khác một bức quan cảnh.
Trong phòng lại hoàn toàn không thấy nửa điểm tiểu động vật hoạt động qua vết tích, nhiều lắm là chính là loạn một chút, có mấy quyển cũ nát ố vàng thư tịch tàn mát.
Rất khó tưởng tượng đây là một đạo cửa phòng liền cách xuất hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau.
Chấn kinh sau khi, đã thấy đường đệ tử giữa phòng dừng lại chuyển sau tìm ra hai bức tranh quyển, sau đó giơ tay một cái tới, so tại chính mình hai bên.
Tinh tế dò xét hồi lâu, Dạ Sùng Văn mới làm như có thật nhẹ gật đầu.
"Ân, ta cảm giác đại ca mặt mày bên trên vẫn là càng giống đại bá mẫu nhiều một chút."
"Khá lắm." Hóa ra đây là còn đang hoài nghi ta đây.
Bất quá Dạ Tùy Phong cũng là thật là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình một thế này phụ mẫu dung nhan.
Hắn mặc lén ghi nhớ lại.
Tình ngày sau gặp mặt cũng không biết nên tìm ai tính sổ sách.
Chương 6, con dế vương tranh bá thi đấu chương 6, con dế vương tranh bá thi đấu vào đêm.
Trong phòng đèn đuốc lấp lóe, Dạ Tùy Phong đang nhìn trên bàn hai bức chưa mở ra bức tranh xuất thần.
Đông nhiên hắn đứng dậy, bước chân khẽ động liền từ trong nhà biến mất, kế mà xuất hiện tại trên nóc nhà.
"Đã tới, gì không hiện thân?"
Dứt lời, một đạo khôi ngô thân ảnh chợt hiện ở trước mặt hắn, là Ngụy Tấn Nam.
Quả nhiên là không thể gạt được Dạ lão đệ thái mắt ta, ha ha ha, ngươi năm đó đều không thể gạt được, bây giờ có thể giấu giếm được mới quỷ.
Dạ Tùy Phong ở trong lòng trợn trắng mắt, thẳng vào chủ đề nói, ngươi tìm đến ta chuyện gì?
Nghe nói ngươi hôm nay tại Thấm Hương các độc thủ.
Ngụy Tấn Nam nghiền ngẫm nhi cười nói.
Dạ Tùy Phong mặt không biểu tình, ta tại chỗ không thịt bọn hắn, đã là nể mặt ngươi.
Kia vi huynh có thể phải đã tạ.
Ngụy Tấn Nam cười chắp tay.
Mặt khác nói thêm lời miệng, Tả Đông ngự xử lý ngôn, binh bộ hữu thị lang Triệu Thanh Sơn, hai vị này ở kinh thành có thể là có tiếng bao che cho con.
Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không, coi như không trực tiếp ra mặt, vụ trộm làm chơi ngáng chân khẳng định là không thể thiếu.
Mong rằng Dạ lão đệ ngày sau cẩn thận.
Dạ Tùy Phong tự tiếu phi tiểu nói, Ngụy huynh đêm khuya mà đến nghĩ đến sẽ không chỉ vì chuyện này à, không ngại nói thẳng.
Ngụy Tấn Nam cười chắc tay, vi huynh này đến là muốn mượn ngươi bộ kia mặt nạ dùng một lát.
Ngụy huynh là muốn yên tâm, chắc chắn sẽ không làm có hại Dạ lão đệ ngươi thanh danh sự tình.
Vài ngày sau, con dế vương tranh bá thi đấu đúng hạn cử hành.
Dạ Súng Văn đến lúc đó, nhìn bốn bề nhìn, kia mấy chương nhượng hắn chán ghét mặt tất cả đều không đến.
Quả nhiên có đại ca chỗ dựa chính là tốt, Triệu Kiến Vân cái nhóm này trước kia lão gây chuyện với hắn ra hỏa, hiện tại thấy hắn đều cụp đôi đi vòng, cảm giác này quả thực quá sung sướng.
Đại ca, lần tranh tài này giải nhất là một gốc long phượng cốt san hô, đây chính là vật hi hãn, rất là khó được.
A,
ngươi còn nữa thích cất giữ loại vật này? Dạ Tùy Phong có chút giật mình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Đường đệ trong phòng cũng không có đồ cổ châu đáo loại hình đồ vật. Dạ Sùng Văn nói, ưa thích chưa nói tới, chính là thứ này đối ta hữu dụng. Con dế vương tranh bá thi đấu đấu trường thiết tại nội thành một tòa nhà cao cửa rộng bên trong. Viện này là Vũ Vương phủ một chỗ sản nghiệp, mà lần này đấu dế giải thi đấu cử hành người cũng chính là Vũ Vương phủ thế tử, kinh thành đếm được thượng hào đại ngọn chủ. So sánh với nhau, Dạ Sùng Văn những đến tuổi này nhỏ rõ ràng liền thua chị kém em. Chư vị yên lặng một chút.
Yên lặng một chút.
Đột nhiên một đạo to rõ thanh âm bạch phá ồn ào, trong viện đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, lão phu muốn đại biểu thế tử đối đến đây cổ động chư vị chơi bạn bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Kế tiếp, là cam đoan lần này con dế vương tranh bá thi đấu có thể thuận lợi tiến hành, xin cho phép lão phu nói rõ quy tắc tranh tài, mong rằng đại gia kiên nhẫn nghe xong. Đang lúc ở đây quý công tử đại thiếu gia nhóm bệnh thai chăm chú nghe lúc, có thể Dạ Tùy Phong lại là cột hứng, một lô thai tiến một lô thai ra. Đối với loại này trợ bữa pha trò cho bạn, hắn cái này đại kiếm tiên hoàn toàn để không nổi nửa điểm hào hứng. Trừ phi đổi lại mấy cái thành tinh dế bên trên trường chiến đấu, hắn cố gắng còn có thể nhiều nhìn hai mắt. Chỉ là Đường đệ lại không phải quấn lấy hắn đến, còn nói can hệ trọng đại, không cho sơ thất, hắn cái này mới miễn cưỡng bằng lòng đi theo đến xem thử. Dạ Sùng Văn nghĩ đến cũng nhìn ra đại ca nhằm chán, liền nói rằng, đại ca, ngươi nếu là cảm thấy đấu dế không có ý nghĩa, liền đi bên cạnh chỗ đi dạo à. Trước khi đến ta không phải đã nói với ngươi sao, trong viện tử này thị nữ đều là nhất đẳng, không riêng tư thái hình dạng xuất chúng, lại hiểu cầm kỳ thư họa, tin tưởng đại ca nhất định chuyến đi này không tệ. Nói, hắn còn mặt mũi tràn đầy cười xấu xa chớp mắt vài cái, ý vị thâm trường. Dạ Tùy Phong nghe vậy sững sờ, tiện tay nạo tan học đệ ra đầu, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy, đại ca là như thế tham luyến sắc đẹp người sao? Bất quá ngươi cái này nói chuyện, đại ca thật đúng là cảm giác đứng có chút chấn đê, là đến đi vòng một chút. Ta hiểu Dạ Sùng Văn cười hát hát nói, vậy đại ca ngươi tùy ý, bên này tranh tài phải có mấy vòng đâu, không cần phải gấp trở về. Dạ Tùy Phong quay người mà đi, cũng không quay đầu giơ tay lên một cái, biết. Hôm nay phàm là có thể đi vào tòa này tòa nhà, hoặc là giai đoạn trước trùng sát đi ra 16 con dế vương chủ nhân, hoặc là chủ nhà mời tới khách quý. Ngược lại đều không đơn giản. Trong nhà bọn thị nữ đều bị đã thông báo muốn đem những khách nhân hầu hạ tốt, đương nhiên các nàng cũng cơ bản đều đúng này cam tâm tình nguyện. Nếu là may mắn có thể bị vị đại nhân kia coi trọng, chuột thân trở về làm tiểu thiếp, ngày sau cầm y ngọc thực, vinh hoa phú quý tự nhiên hưởng chi không hết. Coi như làm cái ngoại thất cũng ăn mặc không lo. Cho nên Dạ Tùy Phong cái này cùng nhau đi tới, bọn thị nữ không không tận lực là lơi đưa tình, chờ mong bị vị này thần võ anh tuấn khí chất bất phàm quý công tử coi trọng. Chỉ tiếp Dạ đại kiếm tiên chỉ thoảng qua thưởng qua quần vương, lại chưa từng bẻ một đóa tinh tế tưởng tận xem xét. Trải qua hoàn toàn yên tĩnh vườn hoa lúc, phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng rơi xuống đất, cơ hồ bé không thể nghe tiếng bước chân, ngay sau đó có đoạn đao trên kệ đầu bay. Đừng quay đầu, ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ cầu mượn ngươi hiểm hộ đi chung quanh một chút. Một gã tiếng nói hùng hậu nam tử đè ép âm thanh nói rằng. Dạ Tùy Phong nghiêng đầu nhìn lướt qua bên cổ binh khí, khí thế tùy theo đem nó bắn ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía một thân vải thô áo gai, hình tượng thô ráp, xem ra là ba mươi mấy tuổi tinh tráng hán tử. Giữa khí nhất trọng thiên, hắn một cái liền đã nhìn ra tu vi của đối phương. Võ đạo hai cảnh làm dẫn thiên địa linh khí nhập thể, phục dưỡng rèn luyện bản thân chi cảnh. Nay cảnh có chút đặc thù, là duy nhất rõ ràng phân chia có ba nhỏ cảnh cảnh giới, cũng gọi tam trọng thiên. Nhất trọng nói thiên cân chi lực, tên như ý nghĩa, lục thân lực lượng so sánh với luyện tinh thời kỳ sẽ tăng gọn. Nhị trọng nói phân kim và ngọc, chân khí ngoại phóng, có thể tụ là phong mang, lực công kích lực phá hoại có thể tăng lên mấy lần. Tam trọng nói đồng bị thiết quất, lục thân lần đầu thuế biến thăng hoa, vững như đồng sắt, đao búa khó thương. Mắt thấy mình binh khí dễ dàng như thế bị đối phương khí thế bắn ra, hán tử lập tức khẩn trương lên, cầm kiếm ung giá, biểu hiện ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Vẹn vẹn một cái tiếp xúc, hắn liền biết do hoàn toàn không phải trước mặt vị này thanh niên áo trắng đối thủ. Ngươi là người phương nào? Xâm nhập tòa này tòa nhà lại có mục đích gì? Dạ Tùy Phong đặt câu hỏi. Hán tử nói đáp, chỉ là giang hồ du lịch hiệp, nhận ủy thác đến tra chuyện bất bình.
A.
Dạ Tùy Phong nghe vậy nhíu mày lại, lập tức bị đưa tới mấy phần hứng thú, vận điệu truy vấn, vậy ngươi trả được chưa? Hán tử giữ im lặng. Dạ Tùy Phong bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, vậy ngươi tiếp tục tra đi thôi, ta liền làm như không nhìn thấy ngươi. Nghe nói như thế, hán tử trong ánh mắt rõ ràng hiện lên ngoài ý muốn, tiếp lấy thu đao liền ôm quyền, chậm rãi lui lại ra Dạ Tùy Phong ánh mắt. Thật sự là tên kỳ quái. Dạ đại kiếm tiên cười lắc đầu, theo sau tiếp tục tại mấy tiến viện tòa nhà lớn thưởng gió ngắm cảnh. Thường mệt mỏi, hắn liền trở lại vừa rồi đi ngang qua một chỗ thủy tạng, nằm tại trên lan can nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, Dạ Tùy Phong đống nhiên nghe được ngoài tường có người nói chuyện. Nhất đại sư, phi thiên ma đầu cùng thần uy đại tướng quân giao đấu lập tức lại bắt đầu, ngài chuẩn bị kỹ càng khai đàn làm phép, có thể ngàn vạn không thể sai sót ta. Ân, biết Dạ Tùy Phong nhướng mày, lập tức thần thức quét tới, trong đầu lập tức liền hiện ra một bộ cảnh tượng. Liên nhau một chỗ trong viện, một gã cách ăn mặc quái dị bảng môn tà đạo, một tòa đốt hương tế kiếm linh đài. Đây là muốn gian lận a? Một bên khác, trải qua ba lượt kịch liệt tranh đấu sau, 16 con dế vương bây giờ chỉ còn lại cuối cùng hai cái. Một cái gọi Phi Thiên Ma Đầu, một cái khác chính là Dạ Sùng Văn Thần Uy đại tướng quân. Hai vị thiếu soái, còn có hai vị phái gia chiến tướng quân, bây giờ đều chỉnh đốn tốt. Phụ trách chủ trì lịch đấu người kia cười hỏi, "Đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi." Dạ Sùng Văn mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi nói, "Bản thiếu Thần Uy đại tướng quân thân kinh bát chiến, chỉ là ba lượt tính là gì? Chỉ cần lại thắng được trận này, hắn liền đoạt giải nhất, đến lúc đó tâm tâm niệm niệm Long Phượng cốt san hô tự nhiên mà vậy liền đến tay. Gia gia, ngài có thể nhất định chờ tốt. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cho ngài gom góp chữa thương đơn thuốc bên trên những thuốc kia. Chương 7, ngươi thấy ta giống thần sao chương 7, ngươi thấy ta giống thần sao theo trên trận còn sót lại hai con dế vương lần lượt để vào kim đấu, cuối cùng quyết chiến cuối cùng là mở màn. Bên trên, cho ta cắn chết nó. Dạ Súng Văn đấu pháp đơn giản thô bạo, chút nào không một chút lèo lẹt, vừa mở trận liền dùng trong tay kiếm thảo thám tử dẫn thần uy đại tướng quân hướng đối phương tới gần. Đối với cái này tỉ mỉ bồi dưỡng ra được dế vương, hắn tất nhiên là lòng tin 10 phần. Mà thần uy đại tướng quân cũng hoàn toàn chính xác hung hãn, khi nó phát giác được đối thủ tồn tại sau, lập tức liền nhào tới, đều không mang theo thử, kia cổ mãnh hổ hạ sơn khí thế, lại nhường đối diện phi thiên ma đầu nhất thời khiếp đảm lui lại. Trương Hán Văn, đừng để ngươi phế vật kia ma đầu sợ à, thật chẳng lẽ là ai nuôi dế giống ai? Dạ Súng Văn vẫn không quên mở miệng khiêu khích. Đối diện thiếu niên mặc áo lam bị chọc giận, họ dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng, chẳng lẽ thật coi bản thiếu sợ ngươi sao? Hán vội vàng cầm lấy kiếm thảo dẫn phi thiên ma đầu điều xoay người lại, bên trên, nhanh lên, xử lý nó. Nhưng khi hai con dế vương chính diện đụng một cái, trên lệch lập tức liền đã nhìn ra, rõ ràng là hình thể càng lớn thần uy đại tướng quân càng chiếm ưu thế. Mới giao thủ mấy hiệp phi thiên ma đầu liền lần nữa chạy trối chết. Nhưng mà thần uy đại tướng quân lại tựa hồ như căn vốn không muốn cho nó cơ hội thở dốc, đều không cần đến chủ nhân trêu chọc, chủ động thừa thắng xông lên mà đi. Dạ Súng Văn thấy thế lại hỉ, hưng phấn nói, đại tướng quân làm tốt, nhất cổ tác khí xử lý nó, đừng để nó có hoàn thủ cơ hội. Ở đây quan chiến thiếu gia bọn công tử cũng nhao nhao reo hò lớn tiếng khen hay, cho hai con dế vương cổ vũ ủng hộ. Loại này vọt mạnh dồn sức đánh phương thức chiến đấu tuy nói không có gì kỹ xảo, nhưng không hề nghi ngờ lại là thích nhất, nhất làm cho người phấn khởi. Nhìn đã nghiền, có thể mọi người ở đây đều cảm thấy đại cục đã định, thắng bại lập tức liền thấy rõ ràng lúc, lại đột nhiên phong hồi lộ chuyện. Chỉ thấy kia một mực bị đặt ở phía dưới phi thiên ma đầu lại hung hăng phát thần, thậm chí trực tiếp đem trên người thần uy đại tướng quân trực tiếp sốc cút sấp. Sau đó còn lập tức trở lại nhào tới căn xé. Toàn bộ tựa như đổi con dế như thế, nhìn tư thế kia, lại so với vừa nãy thần uy đại tướng quân còn muốn dũng mãnh hung hãn. Gặp tình hình này, mọi người tại đây tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lập tức lại bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô. Đối với bọn này tiêu tiền như nước con em quyền quý mà nói, kỳ thật mua thua mua được thật sự là không quan trọng. Nhìn thấy một trận kịch liệt như thế trầm động chập trùng con dế vương giải quán quân, kia mới gọi chuyến đi này không tệ. Không đúng, cái này dế tuyệt đối có vấn đề. Mảnh quan sát kỹ một lát sau, Dạ Súng Văn đống nhiên hô to. Trương Hàn Văn nghe vậy sùi cười một tiếng, thế nào, đêm nhị thiếu chẳng lẽ là thua không nổi sao? Dạ Súng Văn không khách khí chút nào nói, con mẹ ngươi thua không nổi, nhà ngươi dế cái dạng gì trong lòng ngươi không có số sao, ngươi cảm thấy nó dạng này bình thường. Trương Hàn Văn nhún nhún vai nói, ta không có cảm thấy có cái gì không bình thường a. Đã ngươi kia thần uy đại tướng quân lúc trước có thể khí thế như hồng, chiếm hết thượng phòng, vậy ta phi thiên ma đầu giống nhau có thể như có thần trợ, chuyển bại thành thắng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra là lạ, nhưng dưới mắt khẳng định là sẽ không thừa nhận. Coi như phi thiên ma đầu tại chỗ nhảy dựng lên cho hắn một bàn tay, hắn cũng phải cắn răng nói là đánh thật hay. Dạ Súng Văn không muốn cùng Trương Hán Văn nhiều đấu khẩu, chuyển mà nhìn phía con dế vương tranh bá thi đấu chủ nhà. Hắn biết Vũ Vương Thế Tử cũng là đấu dế đại hành gia, nhãn lực càng tại chính mình trước đó, đương nhiên cũng có thể phát giác phi thiên ma đầu dị thường. Cái sau hiểu ý, nhưng lại mặt lộ vẻ khó xử. Mặc dù hắn hoàn toàn chính xác phát hiện có chút hứa chỗ quái dị, nhưng lại nhất thời có chút không nắm chắc được, như vậy tiêu rừng, khó tránh khỏi sẽ quét toàn trường chi hưng. Đi Dạ Súng Văn, ngươi cũng đừng vì mình thất bại kiếm cớ. Nhanh chóng nhận thua đối ngươi ta đều tốt, bồi dưỡng như thế một con dế vương không dễ dàng, không phải ngươi thần uy đại tướng quân sẽ phải bị cắn chết. Trương Hán Văn đắc thế không tha người, hắn ước gì có như thế dẫm dạ ra đầu cơ hội đâu. Dạ Súng Văn siết chặt nằm đấm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Vì có thể thắng được lần này con dế vương tranh bá thi đấu, cầm tới gốc kia Long Phượng cổ san hô, hắn tỉ mỉ chuẩn bị mấy tháng, không biết phí hết nhiều ít tâm huyết. Bây giờ mắt thấy là phải thành công, lại sắp thành lại bại, cái này lại nhường hắn như thế nào cam tâm. Coi như là mọi người tại đây đều cảm thấy chiến đấu kết thúc, đại cục đã định, nhao nhao thu hồi ánh mắt lúc, không biết ai ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ai? Ta làm sao nhìn thần uy đại tướng quân còn giống như có dư lực a? Hắn chú ý tới bị đặt ở phía dưới kia con dế đùi lần nữa chống đỡ mặt đất. Nghe vậy, ánh mắt mọi người vội vàng trở về chiến trường. Sau một khắc, chỉ thấy thần uy đại tướng quân đúng là ngột đứng lên, ăn miếng trả miếng đem phi thiên ma đầu tung bay. Sau đó hai chân chạm đất, sau đó vung lên như bài trí giống như nhỏ bé chân trước, một quyền liền cho phi thiên ma đầu đánh bay ra ngoài. Đám người si ngốc nhìn qua một thứ từ kim đấu bên trong bay ra, rơi xuống mặt bàn dế, chỉ một thoáng đầu góc trống rỗng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hoa mắt không thành? Bọn hắn đúng là nhìn thấy một con dế ra quyền đánh một cái khác dế, cái này thật đúng không? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng rủi rủi con mắt, sau đó nhìn nhau nhìn, phát hiện đại gia lúc này đều là không có sai biệt mở mịt biểu lộ. Dạ Súng Văn đương nhiên cũng lấy làm kinh hãi, nhưng cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng tuyên bố, ta thắng. Hắn nhìn về phía đối diện cùng cái khác người như thế vẫn còn mộng bức trạng thái Trương Hán Văn. Vừa rồi ngươi không nói ngươi phi thiên ma đầu như có thần trợ sao, bây giờ nhìn là thần đến giúp bọn ta. Toàn trường yên tĩnh, không người đáp lại. Lúc này đám người bị động nhường ra một con đường, Dạ Tùy Phong đi bộ nhàn nhã giống như đi tới đến, đưa tay nhặt lên trên bàn cái bụng chiêu thiên dế. Ngươi thấy ta giống thần sao? Hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn đường đệ một cái. Dạ Súng Văn đầu tiên là sững sờ, lập tức lại hỉ, đại ca, thì ra ngươi cũng hiểu dế. Dạ Tùy Phong không phản bắt được. Ánh mắt của hắn thuận thế liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trong tay dế bên trên. "Chư vị, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi liền không có cảm thấy cái này tiểu trùng trên người cổ quái sao?" Đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn càng tò mò hơn lại là trước mặt thanh niên áo trắng này thân phận. Người kia là ai? Trước kia thế nào chưa thấy qua? Vì sao Dạ Sùng Văn sẽ gọi hắn đại ca? Vũ Vương Thế Tử trong ánh mắt hiện lên dị sắc, gần đây hắn cũng là nghe nói qua vị kia đại kiếm khách hậu nhân trở về. "Ngươi dựa vào cái gì nói ta dế có gì đó quái lạ? Mau đưa nó trả lại cho ta." Trương Hàn Văn có chút chột dạ, đưa tay liền đoạt. Ngày trước Lý Ngọc Hồ từng hướng hắn cam đoan, hôm nay nhất định vô luận như thế nào đánh đều là hắn được. Không phải hắn vừa rồi cũng sẽ không bỏ rơi Phi Thiên Ma Đầu nhanh nhẹn du đấu chiến thuật, trực tiếp cùng thần uy đại tướng quân cứng đối cứng. Dạ Tùy Phong cười không nói, chật ngón tay nhấc cầu, kia không nhúc nhích giả chết dế đúng là xoay người quỳ xuống. Mắt thấy nơi này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này con dế là thành tinh không thành? Có thể tiếp lấy, Phi Thiên Ma Đầu thậm chí còn miệng nói tiếng người. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a, tiểu đạo chỉ là lấy tiền làm việc, lúc này mới nghĩ cách trợ cái này con dế thắng được ngày cùng, thật không muốn quấy nhiêu đại nhân." Nghe được cái này, đám người cuối cùng là hiểu được, hóa ra là sau lưng có người thiết lập pháp trợ cho quỷ, ai trách không được cái này Phi Thiên Ma Đầu có thể ở dưới tình huống đó chuyển bại thành thắng. "Trương công tử, ngươi có phải hay không nên đối với cái này có cái giải thích?" Vũ Vương Thế Tử mặt lộ vẻ không vui. Nói cho cùng hôm nay hắn tổ cục, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn ra lận, đây không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt. Ta Trương Hàn Văn cứng miệng không trả lời được. Ít khi, một gã cách ăn mặc quái dị đạo sĩ động tác nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua tường viện, xâm nhập trong tầm mắt mọi người. Nhưng nhìn hai mắt vô thần, biểu lộ chất phác, lại như là cái xác không hồn. Dạ Tùy Phong cầm trong tay dế ném về đạo sĩ, cái sau vừa vặn há mồm phun ra nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, chờ đạo sĩ khôi phục thần trí, bịch liền bị giảm xuống đất, cúi quýt dập đầu. "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Dưới đường nhỏ lần cũng không dám nữa, Vũ Vương Thế Tử trầm mặt khoát tay áo, ra hiệu hạ nhân tướng đạo sĩ mang xuống. Bất quá rất nhanh trên mặt liền khôi phục nụ cười. "Đã như vậy, quyền tia Thế Tử tuyên bố, lần này con dế vương tranh bá thi đấu quán quân chính là đêm nhị thiếu gia. Về phần Trương công tử ngươi, về sau bản Thế Tử tổ cục đều không cần tới." Thế Tử kỳ thật không cần giải thích, mặc kệ có lý do gì, bản Thế Tử đều không tiếp thụ. "Là..." Trương Hàn Văn mặt mũi tràn đầy chán nản. Lúc này trong lòng của hắn quả là nhanh hận chết Lý Ngọc Hồ. Đối với hắn loại này đối đấu dế cùng nhiệt người mà nói, không có thể tham gia Vũ Vương Thế Tử vị này đại hành gia tổ cục, không nghi ngờ gì so giết hắn còn khó chịu hơn a. Chương 8, Long Huyết Phượng Tủy. Chương 8, Long Huyết Phượng Tủy. Nhìn ngươi bảo bối dạng này, ngươi thật ưa thích loại vật này. Có thể thiên ta thấy nhà của ngươi cũng bày biện mấy món không sai biệt lắm vật a. Mắt thấy Đường Đệ cẩn thận từng ly từng tí đem Long Phượng cốt san hô ôm vào trong lực dạng, Dạ Tùy Phong không khỏi hơi kinh ngạc. Dạ Sùng Văn cười hắc hắc nói, đó là cái bí mật. Nhìn hắn cái này vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng, Dạ Tùy Phong cũng lười hỏi nhiều, lập tức đổi đề tài nói, "Sùng Văn, vậy đại ca hôm nay giúp ngươi cầm xuống người quán quân này, cũng không thể bạch bạch xuất lực a." "Đương nhiên không thể, chờ về đi buông xuống bảo bối này, ta mời đại ca đi Thiên Hương lâu ăn bữa ngon." "Lý phủ." "Gia gia, ngài cứ yên tâm tốt, lần này kia họ Dạ lao thất phu khẳng định chạy không thoát. Ta sẽ để cho cái kia bất thành khí cháu trai dùng phí hết tâm huyết có được bảo bối tự mình tiễn hắn lên đường." Lý Ngọc Hồ siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra gần như điên cuồng báo thù dục vọng. Năm đó trên triều đình, Dạ Tòng Long từng ngay trước thánh thượng cùng văn võ bá quan mặt, một bàn tay đánh ra ra tại chỗ hôn mê, hỏng một lỗ tai. Một bàn tay này không chỉ có khiến Lý phủ mất hết thể diện, thậm chí suýt nữa không gượng dậy nổi. Kia là mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng lại thật sâu ghi ở trong lòng, hắn thể muốn để Dạ gia gấp trăm lần hoàn lại. "Ngọc Hồ, đã ngươi nguyên bản định chính là đem kia Long Phượng cốt san hô giao cho Dạ gia trên tay, nhưng vì sao nhưng lại muốn từ đó đủ tiểu thiết ngăn đâu? Chẳng lẽ liền không sợ sớm đã ra nhiễu loạn, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng?" Lý Ngôn mặt lộ vẻ lo lắng, năm đó Dạ Tòng Long một bàn tay là đời này của hắn khó mà quên ác ngộng, cho tới bây giờ đều thường xuyên trong giấc ngộng làm tỉnh lại. Hắn làm một khắc đều không muốn chờ. Chỉ có diệt trừ Dạ Tòng Long mới có thể chân chính bài trừ tâm ma. Lý Ngọc Hồ đã tính trước nói, sẽ không ra, các ngươi chỉ quản nghe tin tức tốt là được rồi. Coi như Dạ Sùng Văn lấy không được quan quân, hắn cũng biết dùng nhiều tiền theo kia Trương Hán Văn trên tay mua lại, vừa vặn còn có thể lại hố hắn trấn quốc công phủ một khoản. Nhưng mà hắn vừa muốn nhếch miệng lên, trên mặt thương thế nhưng lại bị co rúm mơ hồ làm đau. Đều nói đánh người không đánh mặt, có thể Dạ Sùng Văn lại chuyên môn tìm nơi này chào hỏi, vài ngày trước tại Thấm Hương các lần kia thật sự là đem hắn đánh thảm. Cho tới bây giờ trên mặt hắn đều xanh một miếng, từ một khối, ra cửa còn phải mang mặt nạ. Bất quá nghĩ đến rất nhanh liền có thể đại thù được báo. Đợi đến Dạ Sùng Văn dùng Thiên Tân Vạn Khổ có được Long Phượng cốt san hô chế thành thuốc, tự tay đưa Dạ Tòng Long lên hoàng tuyệt lộ. Dạ gia chắc chắn hoàn toàn ngã vào vực sâu, rốt cuộc xoay người không được. Lúc này, một gã gia nô đi sát thông thông chạy tới, lao ra. Nhị thiếu gia Lý Ngọc Hồ quét mắt nhìn hắn một cái, không đội không chậm hỏi, "Như thế nào, vật kiếp nhưng đến Dạ gia trên tay?" Gia nô thở hổn hển nói, "Về nhị thiếu gia lời nói, đã đến Dạ gia trên tay. Bất quá lại không phải Dạ Sùng Văn giá cao mua sắm, mà là hắn trực tiếp liền được xuống dưới." "Cái gì?" Lý Ngọc Hồ nhướng mày, đã có nhiếp đại sư ám bên trong trường khống, hắn làm sao lại được? Gia nô có chút không nắm chắc được nói. "Ách, nghe nói là bị Dạ gia vừa trở về bị đại thiếu gia kia phá pháp thuật, lại có việc này." Lý Ngọc Hồ quả nhiên là không nghĩ tới cái kia giang hồ vũ phu còn hiểu cái loại này thuật pháp chi đạo. Hắn phất phất tay ra hiệu gia nô lui ra. "Ngọc Hồ, sẽ không phải muốn ra cái gì đường rẽ a?" Lý Ngôn không hiểu có chút trong lòng không chắc. Dù sao, như hại đương triều quốc công thật là chọc thủng trời đại sự, một khi bại lộ, Lý gia liền xong rồi. Lý Ngọc Hồ lại vẫn là lòng tin 10 phần. "Sẽ không ra, nhiều lắm là chính là cho Dạ gia thiếu một bút chi tiêu, kết cục đều là giống nhau. Hắn cũng không tin. Vị kia đêm đại thiếu đã đi võ đạo, hiểu chút thuật pháp, chẳng lẽ còn có thể tinh thông y thuật không thành? Trấn Quốc công phủ. Sung Văn, tiểu tử ngươi đến cùng trong hồ lô mua thuốc gì à? Về phần gấp liền cơm đều ăn không ngon sao? Dạ Tùy Phong có chút phiền muộn thở dài. Giữa trưa tuy nói là Đường đệ mời hắn đi Thiên Hương lâu ăn tiệc, có thể con hàng này nhưng thủy chung một bộ không ngồi yên bộ dáng. Chờ một lúc hỏi một chút, đại ca ngươi ăn nó chưa? Khiến cho hắn cũng không ăn an tâm. Dạ Sùng Văn cười hắc hắc nói, đại ca, ngươi liền nhìn tốt ta, cam đoan cho ngươi cùng ra một cái kinh hỉ lớn. Hắn cầm các loại công cụ đối với gốc kia cốt san hô gõ gõ đập đập hồi lâu. Chú ý, búa, chui vào chờ cùng lên trận, một bộ không đem phá vỡ thể không bỏ qua dáng vẻ. Coi như mệt đầu đầy mồ hôi, lại vẫn là làm không biết mệt. Dạ Tùy Phong nhìn không được, con ngón đúng ra, một đạo vô hình kiếm khí bao trùm lưới búa, rất nhẹ nhàng liền lột cốt san hô bên trên một góc. Tùy theo, một cỗ chất lỏng màu đỏ sẫm theo bên trong chảy xuôi mà ra. Thành, ta liền biết thứ này không phải trống không. Dạ Sùng Văn đại hỉ, vội vàng cầm chén đi đón. Nhưng mà Dạ Tùy Phong thấy chi lại là nhướng mày, bị hung sát chi khí nhuộm dần chim phượng chi thủy. Sùng Văn, lời nói thật cùng đại ca nói, ngươi rốt cuộc muốn dùng thứ này làm cái gì? Đại ca chờ một chút, đợi ta tại mở ra một nửa khác lại nói. Dạ Sùng Văn lau mồ hôi, ngược lại chiếu vào cốt san hô cái bệ dùng sức. Dạ Tùy Phong bất đắc dĩ, đành phải lại trợ hắn phá vỡ xương rồng lập tức lại có chút cô chất lỏng màu đỏ sông chảy ra, lần này là bị hung sát chi khí nhuộm dần dao long tinh huyết. Mắt thấy trước mặt bảy biện hai bát màu đỏ tương dịch, Dạ Sùng Văn lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là không có tòi công bận rộn. Hắn như nói thật nói, đại ca, ta phải dùng những này long huyết phượng tùy chế thành tắm thuốc cho ra chữa thương. Dạ Tùy Phong nghe vậy kinh hãi, khá lắm, ngươi cái này không phải trị thương à, rõ ràng là muốn lấy đi tiện nghi ra mạng già tốt, ai những này long huyết phượng tùy bên trong hung sát chi khí đều nhanh tràn ra tới. Muốn dồn thành dược tắm cho người ta bong bóng, chưa chừng tại chỗ đun sôi. Dạ Tùy Phong ra mặt hơi hơi run rẩy, Sùng Văn, ngươi từ chỗ nào nghe thứ này có thể cho ra trị thương? Thái y địa viện cho đơn thuốc cá Dạ Sùng Văn chi tiết nói, lúc trước vẫn là ra tự mình hướng bệ hạ lấy được. Tuy nói đây chỉ là trong đó hai vị thang, nhưng có thể sử dụng, nhường ra sống lâu 10 năm 8 năm không có vấn đề. Về phần còn lại những thuốc kia, về sau huynh đệ chúng ta hai liền phải một khối tìm. Hắc, Dạ Tùy Phong nhất thời có chút dở khóc dở cười. Mặc dù hắn rất muốn cáo chi Đường đệ trận tướng, nhưng lại không muốn đả kích cái sau cái này khó được một phen hiếu tâm. Đành phải yên lặng bắn ra một đạo khí cơ, lặng lẽ đem những cái kia hung sát chi khí hoàn toàn ma diệt. Còn tốt đến sớm mấy ngày, bằng không hắn sợ là vừa về đến liền phải đốt giấy để tang. Sùng Văn, phương thuốc kia ngươi cái này còn gì nữa không? Trước cho đại ca xem một chút đi. Có a. Dạ Sùng Văn vội vàng theo một bản ố vàng trong thư tịch rút ra một trang giấy đưa hướng đại ca. Đây là hắn năm ngoái vụng trộm theo ra tấm kia nguyên bản kia chép tới. Dạ Tùy Phong tiếp nhận phương thuốc nhìn lướt qua. Ngàn năm cựu chân đẳng, bách thế bổ đệ tử, xích huyết tiên tham vương, thất thải liên ngẫu thân. Còn muốn lấy dao long tâm đầu huyết, chim vượng xương bên trong thủy xem như thuốc dẫn, và năm hàn tuyển nước chế biến hòa thuốc vào nước. Khá lắm, bọn này các thái y thật đúng là dám biết, ai chỉ những thứ này bảo dược tụ cùng một chỗ, cơ hồ liền có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, chỉ là năm xưa vết thương cũ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Các ngươi trực tiếp cho dạng này phương thuốc, xác định không phải nhường người bên ngoài biết khó mà lui. Mắt thấy đại ca cao mày dáng vẻ, Dạ Sùng Văn dường như đã sớm liệu đến. Đại ca, kỳ thật ngươi cũng không cần sầu, chỉ cần dùng long huyết vượng thủy trước cho ra nối liền mệnh, về sau hai anh em ta chậm rãi tìm chính là. Bất quá những vật này cũng là hoàn toàn chính xác ly kỳ rất. Có lần nghe ra nói, như thế phẩm cấp bảo dược, coi như thiên triều trong bảo khố đều chưa hẳn thấy xong. Có thể đại ca lại nhìn xem phương thuốc khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, còn tốt, những này ta đều có. A. Sau đó ngay tại Dạ Sùng Văn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dạ Tùy Phong theo chữ vật giới chỉ bên trong lật ra từng kiện chân quý bảo dược, thẳng đến đem phương thuốc hoàn chỉnh con gót. Dạ Sùng Văn biểu lộ cứng ngắc, trợn mắt hốt mồm, dường như cả người đều ngưng trệ ở đó. Đại ca, những vật này ở đâu ra? Dạ Tùy Phong thuận miệng nói, những năm này tại hành tẩu giang hồ, chép qua mấy con tiểu yêu hang ổ, vừa vặn có thể con gót. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút may mắn, lúc trước cùng sư công đánh cược ra biển lịch luyện, bởi vì trong đó đa số thuốc chính là hai năm này mới đến tay. Tiếp lấy hắn lại viết tờ giấy giao cho Đường đệ. Sùng Văn, ngươi lại đi chuẩn bị cho ta chút phụ tải, tranh thủ hôm nay liền đem đan dược luyện ra. Tốt. Bao tại trên người của ta. Chương 9, bàn giao hậu sự chương 9, bàn giao hậu sự trời tối người yên. Dạ Tòng Long trong thư phòng đã sáng lên đèn đuốc hồi lâu. Theo bắn ra tại trên cửa sổ cái bóng đến xem, vị này Dạ lão công ra dường như tại múa bút thành văn. Thỉnh thoảng còn truyền ra trận trận dồn dập tiếng ho khan. Quản gia lão mạnh đầu gõ mở cửa phòng, lao ra, tới giờ uống thuốc rồi. Trước thả vậy đi, Dạ Tòng Long cau mày, không ngẩng mắt nói, những thuốc này không sai biệt lắm đã vô hiệu dùng, có ăn hay không cũng không kém là bao nhiêu. Lão mạnh đầu cười quên lơn, ta nhìn ngài vẫn là ăn đi, phàm là có chút hiệu dụng cũng không sánh bằng ăn mạnh. Dạ Tòng Long từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, kia hai tiểu tử đâu? Lão mạnh đầu chi tiết nói, hai vị thiếu gia từ xế chiều trở về vẫn tại Tây Viện, cơ tối đều là bưng đi ăn. Lúc này Dạ Tòng Long mới ngẩng đầu, vui mừng nói, không nghĩ tới cái này hai huynh đệ vẫn rất ăn ý. Sùng Văn tính tình như vậy quái, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ rất khó ở chung, bây giờ xem ra hiển nhiên quá lo lắng. Cũng tốt, dạng này ta thời điểm ra đi cũng yên tâm. Lão mạnh cười nói, nhìn ngươi nói, lão hủ nhìn ngài khí sắc này, tối thiểu có thể sống qua trăm năm. Dạ Tòng Long nghe vậy cười mắng, ngươi lão quỷ này, lại cũng học được nói loại lời này. Trạng huống thân thể của ta chính ta còn có thể không biết hay sao, chỉ sợ sống không được một năm nửa năm rồi. Chỉ cầu chạy thống khoái điểm, lão tử nói thế nào đã từng là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, cũng không muốn sau cùng thời gian đều nằm trên giường, nhưng người bên ngoài chế giễu. Ít khi, Dạ Tòng Long để bút xuống, đem viết xong một trang cuối cùng để qua một bên phơi bên trên. Tiếp theo dặn dò, lão mạnh, ngày mai ngươi sắp xếp người mau chóng đem những này đều đưa ra ngoài. Trước khi đi, ta phải đem mọi thứ đều bàn giao thỏa, tỉnh thừa hai cái bảo bối cháu trai bị người khi dễ. Xem như năm đó từng một người nhiếp nhóm đảng tuyệt đỉnh lớn cô thần, hắn những năm này trong triều đã không biết tội qua bao nhiêu người. Chỉ cầu trong quân những bộ hạ cũ kia nhóm có thể xem ở kia chút hương hỏa tình phân thượng thoáng chiếu ứng. Về phần trên giang hồ đường lui, bây giờ có trưởng tôn tại, nghĩ đến cũng đủ rồi. Lao ra, kia muốn hay không truyền tin cho nhị gia nói đến đây, Dạ Tòng Long không khỏi một hồi khoan tim kịch liệt đau nhức, trầm mặc thật lâu mới đáp lại nói, không cần, ngày sau tại hạ bên cạnh gặp mặt, ta lại nói với hắn a. Sau đó lao mạnh rời khỏi thư phòng. Vừa muốn khép cửa phòng, lại nghe sau lưng truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nhìn lại đúng là nhị thiếu gia. Hắn vội vàng rút đi vẻ u sầu, cười ha hả nói, tiểu thiếu gia, đã trễ thế như vậy, ngài còn không có nghỉ ngơi sao? Ta tìm ra ra có việc. Dạ Sùng Văn thuận miệng đáp lại một tiếng, sau đó vọt thẳng tiến thư phòng. Theo ta đi lão thất phu. Hai anh em chúng ta muốn đưa ngươi niềm vui bất ngờ. Dạ Tòng Long nghiền ngẫm nhi cười cười, a, hai người các ngươi có thể có thập đại lễ cho ta, đừng cho kinh hãi là được rồi. Ai nha, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cùng đi theo là được rồi. Dạ Sùng Văn không kịp giải thích thêm, trực tiếp lôi kéo ra tay liền hướng bên ngoài chạy. Dạ Tòng Long không lay chuyển được hắn, đành phải cũng liền đi theo. Trên đường, mắt thấy là đi tây viện phương hướng, Dạ Tòng Long lại có chút hối hận. Tiểu tử thúi, ngươi trong nội viện những vật kia ta có thể trướng mắt, ngươi muốn kéo ta đi, coi chừng ta tại chỗ cho ngươi ném ra. Dạ Sùng Văn tức giận, còn cần đến ngươi ném, ta xử lý sớm. A, Dạ Tòng Long nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, đợi đến mới phát hiện, những cái kia xà trùng thử nghĩ lại thật không thấy. Ta đi. Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm đổi tính? Dạ Sùng Văn cảm thán nói, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ đã không có à? Ngược lại ta lúc đầu cũng không thích. Dạ Tòng Long càng nghe không hiểu. Đại ca, ta đem ra mang đến. Dạ Sùng Văn đẩy cửa phòng ra, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Nhìn qua được đầy thùng tắm dược dịch, Dạ Tòng Long không khỏi kinh ngạc, hai người các ngươi đây cũng là chỉnh cái nào ra? Dạ Sùng Văn chỉ đại ca trên tay bình ngọc, sau đó đập ra lồng ngực một quyền, ngang tàng nói, hôm nay ta liền đem ngươi kia một thân vết thương cũ cho chị lưu loát rồi. Sớm đã tiến vào cấm đi lại ban đêm thời đoạn kinh thành, có đạo nhân ảnh lại vẫn là đi khắp tại trên đường cái, bằng vào bóng đêm yểm hộ, hắn né qua nhiều chi thành phòng tiểu đội tuần sát, chui vào nào đó khách sạn. Trung đại hiệp, ngài trở về, không biết lần này đi nhưng có dò thăm nhà ta nha đầu tin tức. Trong phòng khách đứng ngồi không yên là ông, thấy một lần hán tử trở về vội vàng áp sát tới hỏi thăm. Một bộ vải thô áo gai tinh trắng hán tử tiếc nuối lắc đầu, nhân nha tử nâng lên kia mấy nhà ta đi dạo qua một vòng, đều không gặp có tiểu tức nhi tung tích. Về phần Vũ Vương phủ chỗ kia gia sản, hắn tuy nói vừa tiến vào không lâu liền bị thanh niên áo trắng kia bức lui, nhưng cũng có thể đại khái đánh giá ra bên trong không có tiểu tức nhi. Trong đó thị nữ từng cái hình dạng mỹ lệ, khí chất không thua tiểu thư khuê cát, mà tiểu tức nhi một cái non nớt tiểu nữ hoa, thấy thế nào đều có chút không thích sống chung. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lão ông lòng nóng như lửa đốt, nha đầu đã mất tích hơn một tháng, nàng tuổi tác còn nhỏ, vạn nhất lại có chuyện bất trắc, ta thế nào hướng nàng chết đi cha mẹ bàn giao a? Lão ông thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy chán nản. Nếu không, vẫn là đi báo con a, như thế không đầu không đuôi tìm xuống dưới thực sự không phải biện pháp. Họ Trung hán tử vội vàng khuyên can nói, Nhậm lão bá, việc này nhưng phải thận trọng a. Trong kinh thành ngư long hỗn tạp, quan hệ rắc rối khó gỡ, nếu là tại không tìm hiểu tình huống hạ liền bại lộ thân phận hành tung, chưa chừng tiểu tức nhi còn không tìm được, hai ta liền mơ hồ trước được giải quyết. Lão ông cười khổ nói, có thể chúng ta đã tới tìm 7 tháng ngày, theo ngoại thành tìm tới nội thành, căn bản là không nhìn thấy hy vọng có thể làm sao. Lúc trước vận khí tốt sở được kia nhân nha tử, đều nói không có đi qua Hoàng Nghê trấn, ngài còn nhất định phải theo đường dây này tìm, cái nào có thể tìm tới người đi, cái gì đều làm trễ nải họ Trung hán tử thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tựa hồ là ý thức được chính mình nói chuyện quá mức, Nhậm lão bá vội vàng chắp tay một cái, lão hủ nhất thời nóng đội thất luôn, còn mời Trung đại hiệp chớ trách. Họ Trung hán tử lắc đầu, không nói chuyện. Suy tư một lát sau hắn lại mở miệng, không bằng như vậy đi, ngày mai ta lại đi tìm một vòng, nếu như còn không có tin tức vậy chúng ta liền cùng đi báo quan, như thế nào? Nhậm lão bá chỉ là ánh mắt phức tạp thở dài, lại không làm bất kỳ đáp lại nào. Hôm sau, làm Dạ Tòng Long theo tắm thuốc bên trong tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Một đêm có thừa thời gian, tại trưởng tôn cho thổ nạp tâm pháp phụ trợ hạ, chỗ ăn vào đan dược đã hấp thu luyện hóa được. Một chút nội thị, hắn liền biết bây giờ không chỉ có một thân ám tật giết hết, thậm chí còn phá vỡ mà vào kia đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm võ đạo tứ cảnh, mệnh tuyển. Thành, ta thật thành cảm thụ được thể nội chưa từng có bàng bạc huyết khí, Dạ Tòng Long kích động tới toàn thân run rẩy. Cũng không phải là may mắn không cần chết, mà là cái này Dạ gia hắn lại có thể nhiều bảo hộ trăm năm. 100 năm, có thể làm sự tình có thể nhiều lắm. Cứ việc theo ở bề ngoài nhìn, vị này Dạ gia lão công gia hoàn toàn như trước đây giản mua chi tướng, có thể kỳ thực đã thay ra đổi thịt, giành lấy cuộc sống mới. Giờ phút này, chỉ cần hắn muốn, nhất niệm liền có thể tóc đen tái sinh, khôi phục xuân thu cường thịnh chi hình dạng. Ngắn ngủi thất thần về sau, Dạ Tòng Long lắp một cái hồ khu, trong nháy mắt sấy khô trên thân nước động, thay quần áo đi ra ngoài. Lao ra, ngài, tổn thương đều tốt. Một mực giữ ở ngoài cửa quản gia lão mạnh, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra chủ gia biến hóa trên người, không khỏi mặt lộ vẻ mừng rỡ tiến lên đón đến. Dạ Tòng Long cười to nói, đúng vậy a, không riêng thương lành, cảnh giới cũng đột phá. Quản gia lão mạnh nghe vậy khẽ giật mình, vậy ngài lần này hình dạng hắn mặc dù không phải người trong tu hành, nhưng cũng biết võ đạo tứ cảnh người đã siêu phàm thoát tục. Lúc đó như muốn rút đi vẻ giàn mua, nên không đáng kể. Dạ Tòng Long lại là không quan trọng khoát tay một cái nói, hại, những này đều không trọng yếu. Đều tuổi đã cao, còn muốn trẻ tuổi túi ra làm gì, ta không phải cùng Linh Diễm kia lão bạch mặt như thế xú mỹ yêu hiện. Lại nói trông có vẻ giả điểm cũng rất tốt, tình bị ngoại bên cạnh có ít người nhìn đi càng ngồi không yên, lão mạnh đầu liên tục gật đầu, mắt đục đỏ ngầu vui tươi hớn hở nói, đúng đúng đúng, lao ra ngài nói rất đúng. Đúng rồi, kia hai tiểu tử thúi đâu? Dạ Tòng Long mặt mũi tràn đầy tự hào nói đến lần này toàn dựa vào bọn họ, ta cái này làm ra ra thuần là được nhờ a. Lão mạnh đầu có chút không nắm chắc được nói, hai vị thiếu gia hẳn là đi Thiên Hương lâu. Dạ Tòng Long nghe vậy khẽ giật mình, đi Thiên Hương lâu làm cái gì? Nói là chữa khỏi ngài bệnh cũ, muốn đi khánh công. Hồ nháo, công cái này đều còn tại nhà đâu, chỉ riêng hắn hai đi khánh cái gì? Không được, ta phải đi góp tham gia náo nhiệt. Chương 10, hai bàn tiệc ăn mừng chương 10, hai bàn tiệc ăn mừng đại ca, mấy ngày nay hoàng thành kinh thành không sai biệt lắm dạo qua một vòng, liền mảnh này nhi chưa đến đây. Nào, mẫu đất vương, muốn đi vào sao? Dạ Súng Văn chỉ trước mặt một mảnh phương thị, bất quá nơi này ban đêm càng náo nhiệt một chút. Người người trong không khí loáng thoáng son phấn mùi vị, Dạ Tùy Phong biểu lộ ý vị thâm trường. Không cần đoán, đây nhất định chính là trong truyền thuyết xóm làng chơi căn cứ. Đương nhiên không chỉ có là thanh lâu ký quán, hát khúc cũng tại cái này, so với làng chơi, nơi này nói là trung tâm giải trí hẳn là càng thỏa đáng một chút. Mà đại danh đỉnh đỉnh giáo phường ti thì chính vị tại Diễn Lạc Hồ Đồng cùng Câu Lan Hồ Đồng ở giữa. Có hứng thú vào xem sao? Dạ Súng Văn đối nơi này kỳ thật thật tò mò, chỉ là trở ngại trong nhà lao thất phu quả nghiêm, sợ bị đánh, một mực không dám tới mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, trời sập xuống có thân cao đỉnh lấy. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, đại ca vậy mà xoay người rời đi, không hứng thú, đi thôi. A, cứ như vậy quá quyết sao? Dạ Súng Văn khẽ giật mình, không hiểu đuổi theo nói, đại ca, các ngươi người trên giang hồ không đều giảng cứu tiêu sái tùy tính, tiêu diêu tự tại sao? Ngươi sao có thể đối cái này không có hứng thú đâu? Dạ Tùy Phong dở khóc dở cười, ai nói cho ngươi người giang hồ liền nhất định ưa thích tới chỗ như thế? Tiêu diêu tự tại phương thức còn nhiều tốt ta. Dạ Súng Văn bán tín bán nghi, hắn rõ ràng nhớ kỹ lời nói quyển tiểu thuyết bên trên chính là như thế với ta. Lập tức hắn lại linh cơ khẽ động. Ai? Ta đã biết. Đại ca, ngươi nhất định là có người trong lòng đúng hay không? Trên giang hồ hiệp nữ tiên tử nhiều như vậy, Thiên Cơ lâu 3 năm một biên soạn son phấn bảng ta cũng là nghe nói qua, ta đoán đại ca khẳng định có hồng nhan chi kỷ. Tiểu tử ngươi biết đến vẫn rất nhiều. Dạ Tùy Phong nuốt nuốt đường để đầu. Bất quá thật không tiện, ngươi đoán sai, đại ca ta luôn luôn độc lai độc văn quen, bên người nhiều nữ nhân quá phiền toái, ta trốn còn không kịp đấy. Nói đến đây, trong đầu hắn không hiểu hiện ra một đạo váy đỏ thắng lửa bóng hình xinh đẹp. Lúc trước chỉ vì hắn trong lúc vô tình xâm nhập người nào đó tắm rửa chi địa, liền bị liên tục truy sát 1 năm có thừa, phiền đều phiền chết. Thẳng đến về sau hắn lấy ơn báo oán cứu được kia họ Ninh nữ nhân một mạng mới yên tĩnh xuống. Không bao lâu, hai huynh đệ lại đi tới Thiên Hương lâu. Tiểu nhị, chiếu hôm qua tới bản giống nhau như lúc. Khẩu vị vẫn là theo trước kia lời nhắn đủ đến. Được rồi đêm nhị thiếu, ngài liền chờ tốt ta. Điểm xong đồ ăn, Dạ Súng Văn nối liền chưa nói xong chủ đề. Đại ca, ngươi đến may mắn ngươi còn không thành hôn, không phải phiền toái nhưng lớn lắm. Lấy hoàng thất bá đạo, bọn hắn nhất định sẽ làm cho ngươi trước tiên đem vợ cả bỏ rơi, sau đó mới có thể lấy trưởng công chúa qua cửa. Ân, ngươi nói cái gì? Dạ Tùy Phong theo vừa rồi liền ở vào trong lúc khiếp sợ, nhất thời có chút thất thần. Hắn lại còn có cái chỉ phúc vì hôn chưa quá môn thế tử, còn là đương triều trưởng công chúa. Cái này cũng quá nhảm nhí a. Tại trong sự nhận thức của hắn, này danh xưng thiên hạ đệ nhất cơm chùa vương phò mã gia cũng không phải dễ làm. Ta nói là, nếu như ngươi đã có thế thất, hoàng gia khẳng định sẽ để cho ngươi trước tiên nghỉ ngơi điều tái giá trưởng công chúa. Dạ Súng Văn bất đắc dĩ, đành phải thêm đại thanh âm kéo dài âm điệu lại lặp lại một lần. Dọc theo con đường này đại ca đều không yên lòng. Có khi một câu nói liên tục mấy lần đều không có trả lời, khiến cho rõ ràng mấy câu liền trò chuyện xong sự tình, lại chọn vẹn nói một đường tử, nhưng làm hắn mệt mỏi quá sức. Dạ Súng Văn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, không thú vị nhìn xem trên đường dòng người nhốn nháo rộn ràng. Một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới, dừng ở Thiên Hương lâu cổng, lập tức xuống tới một gã mang mặt nạ người áo trắng, còn có một vị lão giả tóc hoa râm. Lý Ngôn, lão gia hỏa này sao lại ra làm gì? Dạ Súng Văn kinh ngạc nói. Dạ Tùy Phong lần theo đường để ánh mắt nhìn lại, Lý Ngôn cái tên này hắn là nghe nói qua, vài ngày trước Ngụy Tấn Nam trong đêm tới tìm hắn lần kia. Còn nhắc nhở hắn vị này Tả Đâu Ngự Sử từ trước đến nay mang thủ, người ta cháu trai ăn đòn hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ, nhường hắn lưu tâm điểm, đừng trúng bộ. Đương nhiên sự thật lại là lo lắng hắn bị chọc tới, trực tiếp cho vị này Đô Sát Viện người đứng thứ hai làm thì rồi. Ta nghe nói lão gia hỏa này tự từ năm đó bị gia gia một bàn tay đánh ngất xỉu sau liền phạm vào tâm bệnh, ngày bình thường ngoại trừ vào chiều bên ngoài cơ hồ theo không ra khỏi cửa. Nhưng hôm nay thế nào đống nhiên có hào hứng đến Thiên Hương lâu ăn cơm. Dạ Súng Văn gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, có lẽ là có cái gì đáng giá chúc mừng chuyện vui a. Tựa như hai người bọn hắn vốn là muốn cho gia gia ăn mừng giành lấy cuộc sống mới, đã bản nhân chậm chạp không có tỉnh, dứt khoát liền đổi thành hai người bọn họ tiệc ăn mừng. Đi vào lầu 2 một gian nhã gian, Lý Ngọc Hồ đưa tay ra hiệu hạ nhân ra ngoài, kéo cửa lên. Sau đó mới tháo mặt nạ xuống, tấm kia thanh tú khuôn mặt bây giờ vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra mấy chỗ máu ứ động. Gia gia, tin tưởng rất nhanh ngài liền có thể nghe được tin tức tốt. Lấy Dạ Sùng Văn tiểu tử kia tính tình nóng nảy, chỉ cần gốc kia cốt san hô vừa đến tay, hắn khẳng định một khắc cũng không chờ. Chúng ta ngồi xem kia họ Dạ lao thất phu bị hắn cái này cháu trai ruột đưa lên tuyệt lộ thuận tiện. Lý Ngôn tuổi già an lòng cười cười, tốt, nghe ngươi kiểu nói này, kia ra ra liền càng yên tâm hơn. Hắn quan sát bốn phía cái này phương nhã ở giữa bày biện, không khỏi cảm khái. Nói đến ra ra thật sự là rất nhiều năm đều chưa từng tới cái này thiên hương lâu a. Nhớ kỹ một lần cuối cùng lúc đến, đại ca ngươi đều còn chưa ra đời đâu, phụ thân ngươi cũng liền mới thành cưới không lâu mà thôi, về nghĩ những thứ này qua tuổi đến thời gian, thật đúng là bất ức. Từ khi bị Dạ Tòng Long năm đó một cái tát kia làm hỏng tâm cảnh, liền muốn một mực bụi ở nhà tự hoặc là trong nhà mới có cảm giác an toàn. Dù là quan giai một mực tại trướng, nhưng trong lòng cái kia đạo bóng ma nhưng thủy chung đều vung đi không được. Cũng may mọi thứ đều đem đi qua, tương lai đều có thể. Bất quá bây giờ nghĩ lại ngẫm lại, những năm này bế tâm quan, giống như cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Tối thiểu là nhường hắn đem nhiều thời gian hơn tiêu vào luồn túi quốc sự triều sự bên trên, lúc này mới khiến cho tấn thăng con đường xuôi gió xuôi nước. Theo một gã nho nhỏ đồ sát viện ngự sử, bò lên trên bây giờ cái này tả đâu ngự sử chi vị. Đương nhiên càng làm cho cảm thấy hắn vui mừng là, hắn có một đứa cháu ngoan, mà Dạ Tòng Long lại không có. Lý đêm hai nhà, nhất định tại thế hệ này hoàn thành tình thế như chuyện. Đồng thời tương lai chênh lệch tất nhiên sẽ còn càng kéo càng lớn. Có thể đúng lúc này, ngoài phòng lại đột nhiên truyền tới một thô kệch táo bạo thanh âm. Tiểu Bạch, Sùng Văn, hai người các ngươi tiểu tử ở đâu một gian ổ đây? Đi ra ăn tiệc vậy mà đều không mang theo ta, coi chừng ra già thu thập các ngươi hai cái nhỏ không có lương tâm. Lý Ngôn biểu hiện trên mặt cứng đờ, thanh âm này thế nào có chút quen tai a, chẳng lẽ? Còn không đợi xác định, chỉ nghe bịch một tiếng, cửa phòng liền bị bạo lực đặt ra. Tiểu tử thúi, hai ngươi đặt cái này ăn bụng đâu? Một gã xám tóc bạc trắng lao giả cao lớn xông tới quát to. Thấy rõ người tới, Lý gia hai ông cháu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mà Dạ Tòng Long cũng là như thế. Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến nghe có chút sốt ruột thanh âm. Quốc công gia, ngài đi nhầm, là thiên tự tứ hảo, không phải thiên tự thập hảo. Tiểu nhị này tựa hồ là có vẻ lớn đầu lưỡi, vốn cùng mới ngốc ngốc không phân biệt được. Có thể Dạ Tòng Long nghe xong cũng không có lui ra ngoài, ngược lại lại đi về phía trước mấy bước, đưa tay điểm nói, ngươi ai đấy nhỉ? Lý. Lý Ngôn. Đúng đúng đúng, Lý Ngôn. Ngươi lão tiểu tử hôm nay cũng tới thiên hương lâu ăn cơm đâu, thật sự là xảo a. Nói đến chúng ta cũng có nhiều năm không gặp, muốn hay không liều cái bản, tự ôn chuyện. Lý Ngôn ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Dạ Tòng Long gương mặt già nua kia, sau đó đông nhiên liền bắt đầu che ngực có gắp. Ra ra, ngài thế nào? Lý Ngọc Hồ đổi đội vàng đứng dậy đỡ ra ra. Đêm. Đêm. Ngươi. Phúc, Lý Ngôn sắc mặt thống khổ, dãy rủa lấy không nói ra mấy chữ, liền phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi gặp tình hình này, Dạ Tòng Long không khỏi khẽ giật mình, có chút buồn bực gãi đầu một cái. Không muốn liều bản liền không liều thôi, làm gì còn thổ huyết hù dọa người a, không hiểu rõ. Chương 11, đôi tám mở chương 11, đôi tám mở chờ đến thiên tự tứ hào nhã gian cổng, Dạ Tòng Long còn tại cùng tiểu nhị căng dặn. Ngươi vừa mới nhìn đến a, ta cũng không có động đến hắn, nếu là có người oan uổng ta, ngươi nhưng phải làm chứng. Tiểu nhị túi đầu không lưng nói, quốc công gia, ngài không lúc đầu cũng không đụng phải Lý đại nhân sao? Hắc hắc hắc, Dạ Tòng Long hài lòng gật đầu, đi, vậy ngươi bận bịu đi thôi. Ai, được rồi quốc công gia, ngài ăn được. Làm Dạ Tòng Long muốn đưa tay đẩy cửa đi vào lúc, cửa phòng đã bị từ giữa bên cạnh mở ra. Lão, gia gia, thật là ngươi a, vừa mới ta còn tưởng rằng nghe lầm. Dạ Sùng Văn suýt nữa thốt ra, thẻ lưỡi chê cười nói, tuy nói ở nhà muốn làm sao gọi gọi thế nào, nhưng ở ngoài bên cạnh vẫn là phải cho lão Dạ gia chứa chút mặt. Đây là hai ông cháu lúc trước liền ước định cẩn thận quy củ. Dạ Tòng Long chọc lấy cháu trai chán một chút, sau đó đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống. Ngươi tiểu tử túi này, không chờ gia gia liền đến ăn tiệc ăn mừng, nhất định là chủ ý của ngươi a, ta một đoán liền biết. Cái này làm gia gia tại trước mặt cháu trai tự nhiên không cần khách khí, lập tức theo đuôi trong ống rút ra một đôi liền gấp thức ăn bắt đầu ăn. Ân, cái này thiên hương lâu tương đốt thịt viên vẫn là trước sau như một ăn ngon a. Gà quay cũng không tệ. Dạ Sùng Văn đóng cửa lại sau cũng đội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi xuống. Gia gia, ngươi kia một thân tổn thương trị thế nào, sẽ không có chuyện gì đi. Vừa nói chuyện, một bên tranh thủ thời gian cầm lấy đũa mở làm, sợ mình thích nhất món ăn này bị gia gia cướp sạch. Không sai biệt lắm. Dạ Tòng Long thuận miệng đáp lại. An như do cuốn ăn trong chốc lát sau, hắn bỗng nhiên mắt nhìn trưởng tôn, vô tình hay cố ý hỏi một câu. Tiểu Bạch, những thuốc kia, đến cùng là Linh Diễm đưa cho ngươi, vẫn là chính ngươi tìm? Dạ Tùy Phong chi tiết nói, những năm này tại giang hồ du lịch, tiện tay vơ vét. Ân, kia thật là rất không tệ. Dạ Tòng Long nghe vậy tuổi già an lòng đồng thời, lại cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Phương thuốc bên trên những cái kia bảo dược chân quý dị thường, coi như hoàng gia trong bảo khố đều chưa chắc có vài quặng thấy xong. Có thể trưởng tôn vậy mà đơn dựa vào chính mình liền thu thập đủ. Cái này chỉ có thể nói rõ trưởng tôn nếu không phải những năm này kỳ ngộ liên tục, chính là tu vi đã cao thâm mặt chắc. Liên cái đề tài này, hai ông cháu lại tiếp tục hàn huyên vài câu. Sau đó Dạ Tòng Long lời nói xoay chuyển, Tiểu Bạch, ngươi biết tuần thú ti chỉ huy sứ Ngụy Tấn Nam sao? Dạ Tùy Phong gật đầu, biết, còn có chút giao tình. A. Dạ Tòng Long khuôn mặt có chút động, vậy ngươi so với hắn như thế nào? Dạ Tùy Phong suy nghĩ một chút nói, đôi tám mở a, ngươi hai hàn tám. Lời này thế nào nghe có điểm lạ lạ. Dạ Tùy Phong đáp lại nói, ta hai hàn tám. Dạ Tòng Long hòa ái cười nói, kia cũng rất tốt, xác thực đáng giá kiêu ngạo. Hắn biết Ngụy Tấn Nam sớm mấy năm tu vi liền đã đạt đến ngũ cảnh đỉnh phong, bây giờ càng là đăng phong tạo cực, võ đạo tạo nghệ mạnh, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều chưa chắc có mấy cái có thể cùng sánh vai. mà trưởng tôn lúc này mới tuổi còn trẻ liền có thể cùng hắn đôi tắm mở, đã rất hiếm thấy. Có thể nói tương lai vô khả hạn lượng. Nhưng thật ra là ta chỉ xuất hai kiếm, hắn tách ra tám đoạn. Dạ Tùy Phong cũng chưa giải thích, chỉ vì vài ngày trước Ngụy Tấn Nam mượn đi hắn mặt nạ lúc, cũng tiện thể mượn đi thân phận của hắn. Cơm nước no nê. Thâm cư công phủ ông cháu hai người đều là một tay bưng lấy căng tròn bụng, một tay xỉa răng, kia bước chân chỉnh chọe, pha hữu cổ tử lục thân không nhận vị khí. Ngược lại là nhường phiêu bạt giang hồ hơn 20 năm đại kiếm tiên có vẻ hơi không hợp nhau. Ra ra, Lý Ngôn lão già chết tiệt kia thật chỉ là nhìn ngươi một cái liền thổ huyết ngất đi. Đúng vậy à, ngươi sẽ không coi là ra ra đánh hắn không dám thừa nhận á, kia thật không có, ta chẳng qua là cảm thấy lao gia hỏa này có chút không nói được khác thường. Lý Ngôn lão già này ngày thường thâm cư không ra ngoài, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đến tiên hương lâu ăn cơm. Lại nói coi như hắn bị ra ra năm đó một cái tát kia đánh ra tâm bệnh, cũng không nên phản ứng kịch liệt như vậy a, sao có thể nhìn một chút thổ huyết. Trước kia trên triều đình thường thường liền gặp mặt, muốn nôn sớm phun ra, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Kỳ thật tính toán thời gian, ra ra không vào triều cái này cũng liền mới hơn 2 năm mà thôi. Dạ Sùng Văn trong cõi u minh cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ. Có thể Dạ Tòng Long lại là xem thường, mặc kệ nó, ngược lại thổ huyết cũng không phải ra ra người ta, nôn chết xuống nên. Cái này hai ông cháu câu được câu không trò chuyện, Dạ Tùy Phong thì là một bên yên lặng đi theo. Sau bữa ăn nghe một chút người khác bắt quái liền rất dễ chịu. Đông. Đông tiếng trống trầm trầm từ đằng xa truyền đến. Dạ Sùng Văn nghiêng đầu nhìn lại tiếng trống truyền đến phương hướng, bên kia hẳn là Kinh Triệu phủ a. Dạ Tòng Long gật đầu, "Ừm, hẳn là kêu oan tiếng trống." Dạ Tùy Phong tâm niệm vừa động, thần thức trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, nhìn thấy là một gã lão hán đang ra sức cơ rủ trống. Tòa này kinh thành tuy nói bố trí có cấm tiên phong thần đại trận, nhưng làm trong thành tu sĩ thần thức hạn chế tại quanh thân không doanh 10 trượng bên trong, nhưng với hắn mà nói lại hạn chế không đủ. Đương nhiên đối với hoàng thành cấm cung cùng một ít đặc thù địa mạch đại thế bên trong, vẫn là đến cẩn thận khi đi vào. Tỷ như hắn lúc trước từng đi qua Thấm Hương Các, liền là nằm ở một chỗ hậu thiên tạo thành địa mạch đại thế phía trên, đây cũng là những con em quyền quý kia bị không hiểu hấp dẫn tới nguyên nhân một trong. Cũng không biết là nơi nào thằng xui xẻo, lại vẫn tìm đến nơi này. Dạ Sùng Văn lộ ra một bộ một lời khó nói hết biểu lộ, bật cười nói, Trần Chính Kiệt kia hồ đồ đồ chơi lại sợ lại ngốc, hắn có thể làm chút gì nhà Trần Chính Kiệt. Chính là Kinh Triệu phủ doãn rồi. Kinh Triệu phủ. Thân mang màu gừng đỏ quan bảo, đang lệch ra trên ghế buổi chiều nghỉ ngơi phủ doãn đại nhân bị tiếng trống bừng tỉnh. Có ai không? Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Một lát sau, có lại viên đến đây bẩm báo, phủ doãn đại nhân, có một gã lao hán đến báo án. Trần Chính Kiệt không nhịn được nói nhảm, trống đê oan đều vang lên, ta có thể không biết là đến báo án. Chỗ nào người, báo vụ án gì? Lại viên trả lời, người đến là ngoại ô Vĩnh Thanh huyện Nhậm Quý Hỉ, nói là nhà mình cháu gái tìm không thấy, hoài nghi bị nhân nhà tử mà chạy. Trần Chính Kiệt uống đã mát thấu nước trà, thám giọng biết hầu, mới kinh ngạc nói, điểm này bản án Vĩnh Thanh huyện chi huyện không giải quyết được sao, thế nào còn thật xa chạy tới đây, hắn nhưng có bên kia chuyển giao văn thư. Lại viên lắc đầu, không có. Cái này họ Nhậm lao hán hẳn là không có ở huyện nha báo án, trực tiếp tới ta cái này. Vậy còn không nắm chặt đem hắn đuổi đi. Các ngươi làm ăn gì? Trần Chính Kiệt tức giận nói, bản phủ chỉ là xử lý nội thành sự vụ liền đã đủ được mình. Nếu là kinh kỳ 27 trong huyện ra chút chuyện tìm đến, vậy bản phủ còn có sống hay không? Lại viên có chút khó khăn nói, phủ doãn đại nhân, tiểu nhân cũng khuyên hắn trở về, có thể hắn không phải nói tôn nữ chính là bị lừa gạt đến kinh thành tới, nhất định phải tại cái này báo. Hô trướng. Trần Chính Kiệt nổi giận nói, hắn nói tại cái này báo ngay tại cái này báo à, cái này Kinh Triệu phủ chẳng lẽ là cho một mình hắn mở. Đi. Đem hắn đuổi đi. Nếu là đuổi không đi hắn, bản phủ liền đuổi đi ngươi. Là, tiểu nhân đi luôn. Lại viên chịu đống nhiên thê, đành phải xám xịt lui ra ngoài. Trần Chính Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía trên bàn lộn xộn trưng bày hồ sơ, thần sắc phức tạp thở dài. Lại là nhân khẩu mất tích, lại là nhân khẩu lừa bán kinh thành nhiều như vậy không chọc nổi đại lão, hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là thân phận hiển hách, các ngươi để cho ta một cái phía sau không ai thế nào tra đi. Ai chương 12, báo án người cái chết chương 12, báo án người cái chết. Trần Chính Kiệt Dạ Tùy Phong càng nghĩ càng thấy đến cái tên này có chút quen thuộc. Ta nhớ được Vũ Châu giống như có cái chi phủ liền gọi Trần Chính Kiệt tới. Đúng, chính là hắn, cái này kẻ hồ đồ chính là theo Vũ Châu điều tới. Dạ Sùng Văn kinh ngạc nói, đại ca, chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Dạ Tùy Phong lắc đầu, chỉ là mấy năm trước tại Vũ Châu du lịch lúc nghe nói qua hắn. Bất quá khi đó ta ngược lại thật ra nghe nói hắn là khó được vị quan tốt, dân chúng tựa hồ đối với hắn đánh giá khá cao. À, còn có việc này. Dạ Sùng Văn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng một cái sợ hãi rụt rè quan trường lão mơ hồ có thể cùng quan tốt hai chữ đầu vào bên cạnh. Lúc này Dạ Tòng Long xen vào nói, những năm kia Trần Chính Kiệt hoàn toàn chính xác chiến tích không tệ, chỉ hạ yên ổn, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Đã như vậy, vậy hắn lại là thế nào theo quan tốt đống nhiên liền biến thành kẻ hồ đồ a? Dạ Sùng Văn cười trêu ghẹo nói, chẳng lẽ lại là 3 năm trước đây đến kinh tiền nhiệm trên đường bị đoạt xá? Dạ Tòng Long trong tay vướt ve một cái hạt châu màu xanh sẫm, không có trả lời. Trần Chính Kiệt đến kinh thành không bao lâu, hắn liền xuống giã nhàng rỗi, về phần trong lúc đó xảy ra chuyện gì, dù chưa hiểu rõ, nhưng cũng có thể đoán không sai biệt lắm. Đồng dạng là nghèo khổ người xuất thân, hắn cái này đã từng quá sư thái phó thiên hạ binh mã đại nguyên soái, nhất đẳng quốc công, bốn hướng nguyên lão, lúc tuổi già đều khắp nơi bị ngăn trở. Càng không cần nói Trần Chính Kiệt cái này không có chút nào công hơn bản thân chỉ là Kinh Triệu phủ doãn. Nhậm lão bá, không phải nhà chúng ta đại nhân không tiếp bản án, là đến theo quy củ đến. Dạng này, ngươi về trước Vĩnh Thanh huyện nha đem bản án báo lên, bọn hắn nếu là không giải quyết được, ngươi lại mang theo chuyển giao văn thư đến chúng ta cái này có được hay không? Đổi cái trẻ tuổi lại biến tới, mang theo mấy tên sai dịch đem Nhậm Lao Hán tận tình khuyên ra nha môn. Có thể là đại nhân nha, tôn nữ của ta chính là bị lừa gạt đến cái này kinh thành tới, ta một đường nghe ngóng tìm tới cái này, mới đến báo án. Nhậm Lao Hán ý đồ giải thích. Vậy ngươi có thể ở kinh thành tận mắt thấy qua tôn nữ của ngươi? Cái này Nhậm Lao Hán lắc đầu. Tuổi trẻ lại viên trấn an nói, Nhậm Lao Bá, ngươi có hay không nghĩ tới, có thể hay không từ vừa mới bắt đầu tìm sai phương hướng? Cố gắng tôn nữ của ngươi còn tại Vĩnh Thanh huyện cảnh nội, ngươi trở về một tìm đã tìm được đâu? Sẽ không đại nhân Nhậm Lao Hán vẻ mặt đau khổ, bên ta mới cùng ngài nói qua, có cái nhân nha tử chính miệng nói theo Vĩnh Thanh chở mấy cái cô nương đến kinh thành. Tuổi trẻ lại viên nói, vậy ngươi đem kia nhân nha tử tìm đến, để chúng ta nhà đại nhân đương đường thẩm nhất thẩm. Nhậm Lao Hán nói không ra lời. Tại chỗ kia nhân nha tử giở trò lừa bịp muốn chạy trốn, đã bị Trung đại hiệp đánh chết, cái này còn thế nào có thể mang đến? A ngay nói thật đều phải bán người tốt. Tuổi trẻ lại viên quên lơn, Nhậm Lao Bá, ngươi liền nghe ta một câu à, về trước đi báo lên bản án, chỉ cần truyền đến chúng ta cái này, đến lúc đó đại nhân nhà ta khẳng định quản. Ngươi ngay tại nhà chờ tin tức là được, kinh thành nơi này về sau vẫn là đừng đến. Trở về đi. Nhậm Lao Bá phân rõ phải trái giảng bất quá, không lời nào để nói, đành phải mặt mũi tràn đầy vẻ bại xoay người rời đi. Nhìn xem hắn còn lương thân thể, như thế chán nản cô đơn rời đi, lại viên trong lòng ngũ vị tạp trần, thế nhưng cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu, quay người tiến vào nha môn. Sắp trời dần tối. Trung Nghĩa hôm nay ròng rã một ngày đều tâm thần không yên, cho nên trời sắp tối lúc hắn dự định về khách sạn trước nhìn xem. Trên đường hắn mua mấy cái bánh bao. Ai? Thế nào còn không có đốt đèn a Nhậm Lao Bá, người ăn trước điểm mạo xương đỡ đói, người khác không có tìm được lại đem bản thân đắp. Trung Nghĩa đẩy mở cửa đi vào, vừa nói chuyện, một bên đem ngọn đèn đốt, có thể lời còn chưa nói hết liền bị một màn trước mắt cho kinh ngây dại. Nhậm Lao Bá không ngờ treo ở trên xà nhà. Nhậm Lao Bá. Hắn vội vàng đem Nhậm Lao Bá bưng ra, có thể thử hô hấp mới biết được cái sau sớm đã không có sinh tức. Tiểu nhị, tiểu nhị. Trung Nghĩa hô hai tiếng. Lập tức cũng không lâu lắm, liền có cái khách sạn gã sai vặt nghe hỏi mà đến. Khách quan ngài có gì phân phó? Còn có gì phân phó? Trong tiệm người chết cũng không biết. Trung Nghĩa một phát bắt được tiểu nhị cổ áo đường tới đây, chỉ vào Nhậm Lao Bá thi thể nói, người đến xem đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tốt tốt một cái người làm sao lại treo ngược. Tiểu nhị ngay tức khắc dọa đến mặt không có chút máu, hoảng đội vàng lắc đầu, dùng sức về sau co lại, không, không. Ta không biết rõ, ta không biết rõ. Trung Nghĩa mắt nhìn Nhậm Lao Bá trên cổ vết dây hẳn, hôm nay còn có ai tới qua gian phòng kia sao? Ta không biết rõ. Ta không biết rõ. Lúc này Trung Nghĩa khỏe mắt liếc qua phát giác được ngoài cửa bóng đen, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, ai? Lập tức ngoài cửa vang lên thanh âm lạnh lùng. Truy nã hung phạm quy án người. Trung Nghĩa nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, quan phủ người đến nhanh như vậy sao? Có thể sau một khắc, cửa phòng đột nhiên rộng mở, ngoài cửa người thuấn thân mà tới, một trường mạnh mẽ đánh vào trên bụng. Người! Hôm sau tới gần giờ ngọ, một chiếc xe chở tù theo rộn rộn ràng ràng trên đường cái chậm rãi chạy qua. Ven đường, xem náo nhiệt dân chúng chỉ trỏ, top 5 top 3 bàn luận xôn xao. Người này hẳn là muốn bị mang đến thái thị khẩu chém đầu a, cũng không biết là phạm tội gì. Nghe nói là giết người. Giết người? Ngay tại đêm qua, Tường Phúc khách chạm một cái đến kinh báo án lao đầu bị tìm chết, tiểu nhị tận mắt nhìn thấy, hung thủ hẳn là hắn. Là hôm qua gõ minh hoàn chống lao đầu. Quá thảm, lao đầu kia hôm qua ta còn cùng hắn đáp nói chuyện, nói là tìm đến tôn nữ. Như thế rất tốt, tôn nữ không có tìm được, ngược lại trước kéo cả chính mình vào, thật sự là quá thảm, có thể không oán không kỷ, hắn vì sao muốn giết một cái lao đầu đâu, còn chuyên môn tìm đi khách sạn độc thủ. Kia ai biết, có lẽ là thấy hơi tiền nổi máu tham. Đương nhiên cũng có khả năng giết người diệt khẩu trong đám người, Dạ Sùng văn dướn cổ lên, điểm lấy mũi chân, hiếu kỳ nhìn về phía phạm nhân trong tù xa. Nhường ta xem một chút là cái gì dạng hung phạm đâu, thế nào còn trực tiếp liền kéo đi thái thị khẩu chém đầu. Tính toán thời gian, khoảng cách hàng năm một lần thu được về sự quyết, giống như cũng không bao lâu chính như các triều đại đổi thay ước định mà thành quy củ như thế, lại viêm hướng câu quyết phạm nhân bình thường cũng đều tập trung ở thu được về nông nhàn lúc thống nhất xử trảm. Kể từ đó cũng làm cho dân chúng có cái thời gian tham gia náo nhiệt, thuận tiện lấy đó cảnh giới. Đương nhiên đối với một ít tội ác tày trời, bị đương đường phán xử trạm lập quyết hung phạm, liền coi là chuyện khác. Dạ Tùy Phong ỷ vào thân cao ưu thế, dù cho rơi vào đám người dựa vào sau chút, ánh mắt cũng không bị ngăn cản, có thể rõ ràng nhìn thấy xe chở tù bên trong ngồi liệt phạm nhân diện mạo. Là hắn. Đây chẳng phải là ngày đó hắn tại Vũ Vương phủ trong tư trạch nhìn thấy cái kia giang hồ du hiệp a, thế nào mới hai ngày không thấy, liền bị cài lên giết người có tên đầu trực tiếp kéo đi chém đầu gian chúng. Cái này kinh thành quả thật như là trong truyền thuyết như vậy, ăn người. Đại ca ngươi lại nhận biết. Ngươi thêm lại là có ý gì? Dạ Tùy Phong thản nhiên nói, chỉ là hai ngày trước chiếu qua một mặt, tính không được nhận biết. Dạ Tùy Phong đang nhìn chăm chú xe chở tù đồng thời, trong tù xa đầy người vết máu, hình dung chật vật Trung Nghĩa cũng bị thần xui khiến hướng phía trước người trông lại. Hai người ánh mắt tiếp xúc, Trung Nghĩa liền đột nhiên đứng dậy, đem cái này sắt lao điên cuồng lay động, miệng bên trong còn thấm lấy máu, không ngừng phát ra a a thanh âm. Như thế đột nhiên xuất hiện khiếp người một màn, làm cho tham gia náo nhiệt bách tính cũng không khỏi lui về sau lui. Gia hỏa này tướng mạo thật đúng là đủ hung, xem xét tựa như dính nhân mạng kiện cáo dáng vẻ, trách không được muốn trực tiếp bị kéo đi chặt đầu. Dạng này hung phạm coi như nốt tại đại lao đều tiêu không dừng được, chạy đến có thể liền phiền toái. Dạ Tùy Phong chú ý tới Trung Nghĩa trong miệng máu thịt bé bét, đúng là đã bị cắt mất đầu lưỡi. Nhìn qua lái về phía xa xa xe chở tù, hắn như có điều suy nghĩ. Đi, cùng đi xem một chút. Chương 13, đao hạ lưu người. Chương 13, đao hạ lưu người. Làm xe chở tù một đường du hành tới thái thị khẩu. Sau đó theo tới người xem náo nhiệt lưu, tự động làm thành một vòng, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Nhờ nhờ, Dạ Sùng Văn sử xuất bú sữa mẹ khí lực từ trong đám người chui ra ngoài, chen đến hàng trước nhất. Lúc này, phạm nhân đã bị theo trong tù xa áp ra, bị hai tên sai dịch đè xuống bả vai, ép buộc quỳ trên mặt đất, mình trần ra trận đao phủ cũng đã đến bị. A, lần này thế nào còn chuyên môn tới quan kép dịu trình diện dám chẳng a, trước kia không đều phải mấy cái sai dịch đến qua loa cho xong tới. Chú ý tới trên trận còn nhiều thêm thân mang màu xanh quan bảo, trước ngực treo lên chim viên ương thất phẩm tiểu quan, Dạ Sùng Văn không khỏi hơi kinh ngạc. A, cái này có cái gì không đúng sức lực sao? Sau lưng chuyển đến đại ca thanh âm. Dạ Sùng Văn cao mày nói, cũng không thể nói không thích hợp a, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Bây giờ cái này kinh triệu phủ cơ hồ từ trên xuống dưới đều là kiếm sống người hàng, phàm là có thể bất làm tuyệt không nhiều làm, có thể không làm tuyệt không bất làm. Giống thái thị khẩu chặt đầu loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, bình thường mang thành phẩm chính là sẽ không tới dạng này a. Dạ Tùy Phong giật mình gật đầu. Cùng lúc đó, cái kia giám trạng quan ngẩng đầu nhìn giờ, tuyên bố hành hình. Giờ ngọ đã đến, khai đao hỏi trạm. Cái kia thân hình to con đao phụ tuân lệnh, giơ lên cao cao đại đao liền muốn chặt xuống. Lúc này, Dạ Sùng Văn bỗng nhiên nghe được có người sau lưng hô một tiếng, đao hạ lưu người. Đao phủ động tác trì trệ, vô ý thức theo tiếng trông lại. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau mau hành hình, chớ có bỏ lỡ giờ. Giám trạng quan khiển trách. Đao phủ lấy lại tinh thần, nắm chặt chuôi đao hai tay, dồn đủ khí lực chuẩn bị tiếp tục. Sao liệu lưỡi đao vừa động, liền bị bảy người bên trong bắn ra một cái đồng tiền bắn bay, theo đao phủ cầm giữ hạ rời khỏi tay, bịch rơi trên mặt đất. Giám trạng quan dọa đến rụt cổ một cái, mũ đều kém chút rơi mất. Là cái nào cản trở bản quan hành hình, ngươi có biết phải bị tội gì? Vây xem tham gia náo nhiệt dân chúng nhao nhao hết nhìn đông tới nhìn tây, khe khẽ bàn luận lấy, tựa hồ là đang hiếu kỳ đến tuột cùng là ai có sao mà to gan như vậy tìm quan phủ phiền toái. Tiếp lấy liền có người thiếu niên từ trong đám người lảo đảo bỏ ra. Khoảnh khắc, toàn trường ánh mắt đều tập trung tới. Dạ Sùng Văn ngu ngơ quay đầu nhìn hướng hắn gật đầu đại ca, lập tức hiểu ý, hắn giọng nói, là bản thiếu kêu thế nào? Bản thiếu nhìn cái này phạm nhân hành vi quái dị, giống như là có oan khuất mang theo, các ngươi xác định trả rõ. Thế, các sai dịch lập tức rút đao ép tới, ngươi lại tính là thứ gì, dám ở đây cản trở hành hình? Coi chừng lao tử liền ngươi cùng một chỗ bắt. Nghe xong lời này, giám trạng quan đầu đều nổ, cuốn quýt chạy đến kia sai dịch trước mặt đưa tay chính là một bàn tay. Hô trướng, ngươi là ai lão tử? Vị này chính là trấn quốc công phủ bên trên nhị thiếu gia. Ngươi muốn bắt ai đây? Ta nhìn các ngươi bọn này cẩu vật rõ ràng là mắt chó đuôi mù. Giám trạng quan đối mấy người này sai dịch thẳng vào mặt chính là một trầu thoá mạn. Sau đó mới xoay người lại hướng Dạ Sùng Văn cười rặng rỡ, định mà nói, đêm nhị thiếu, bọn hắn những tiểu lâu la này không biết ngài, vô ý mạo phạm, ngươi đừng thấy lạ. Ha ha ha, Dạ Sùng Văn nhìn từ trên xuống dưới thôi quan, nhìn xem lạ mắt, ngươi biết ta. Giám trạng quan túi đầu không lưng nói, hạ quan từng có may mắn tại nha môn gặp qua đêm nhị thiếu gia một mặt. A, dạng này a, vậy thì dễ làm rồi. Dạ Sùng Văn nhìn về phía liều mạng dãy rùa phạm nhân. Ta nhìn hắn giống như vậy là có oan khuất dáng vẻ, các ngươi tốt nhất lại mang về thẩm nhất thẩm, để tránh oan uổng người tốt. Giám trạng quan nghe vậy gượng cười hai tiếng, nhìn ngài nói, hạ quan nào dám oan uổng người tốt ta. Người này nguyên bản chính là hình bộ truy na cho phạm phải qua không ít bản án. Cái này không thẳng đến hôm qua ở kinh thành giết người mới xa lưới sao? Liệu nghe xong lời này, phạm nhân không biết là khí lực ở đâu ra, đúng là đột nhiên tránh thoát hai tên sai dịch kiểm chế, muốn hướng Dạ Sùng Văn bên này vào tới. Bất quá không đi hai bước liền nằm sấp ngã xuống đất, rơi cái cằm máu thịt bé bét. Đám người lúc này mới phát hiện, cái này phạm nhân gân tay gân chân không ngờ là đều bị đánh gãy. Trung nghĩa nhất thời rơi thất điên bắt đảo, hai mắt tối sầm, có thể trong lòng của hắn tin tưởng, cái này có lẽ đã là hắn duy nhất giải oán cơ hội. Một khi bỏ lỡ, tất nhiên sẽ không còn cứu vãn sau khi. Dưới tình thế cấp bách hắn đành phải cắn răng một cái, chịu đựng kịch liệt đau nhức dùng cằm tại bàn đá xanh bên trên ma sát, lấy huyết đục viết chữ. Thế, giám trạng quan vội vàng hét lớn. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đem hắn trộm tới hành hình. Dạ Sùng Văn chú ý tới Trung Nghĩa cử động, đưa tay ngăn cả nói, trước đừng, nhường hắn viết xong. Giám trạng quan không dám lên tiếng, lại vụng trộm cho các sai dịch điên cuồng ngáy mắt, nhường tranh thủ thời gian độc thủ. Các sai dịch nhìn nhau nhìn, bất đắc dĩ đành phải kiên trì tiến lên bắt người. Dù sao quan cao hơn một cấp mới đẻ chết người, quốc công phủ có lẽ sẽ không làm khó bọn hắn những này tiểu nhân vật, có thể người lãnh đạo trực tiếp lại là thực sẽ cho bọn họ làm khó dễ a. Có thể lúc này đã thấy đêm nhị thiếu gia trực tiếp theo trong tay áo rút ra dao găm, bảo hộ ở phạm nhân trước người. Nói nhường hắn biết xong các ngươi nghe không được sao? Ai dám động đến bản thiếu liền làm thì hay. Lần này các sai dịch thật sự là không dám lên trước. Bọn hắn tất nhiên sợ ném đi bát cơm, lại càng sợ mất mạng. Kinh thành những con em quyền quý nhóm nguyên một đám cầm bối cảnh sau lưng hoành hành bá đạo, ra tay lại hắc lại hung ác, bọn hắn không phải không biết rõ. Căng thẳng lúc thẳng đến Trung Nghĩa cái cằm mài đến lộ ra xương cốt, huyết nhục chữ lớn cũng đã viết xong, là đấm máu văn chữ. Ở đây người thấy chi không không biến sắc, trong đám người xôn xao âm thanh càng tăng lên, trong lòng càng là sinh nghi. Dùng huyết nhục sinh sinh đồng ý, cái này cần là bao lớn thống khổ, bao lớn quyết tâm. Muốn nói không có lớn lao oan khuất lại sao có thể chịu được, còn nói không có oan của người tốt. Dạ Sùng Văn căm tức nhìn giám trạng quan, nghiêm nghị nói, vậy ta hỏi ngươi, đó là cái chữ gì? Cái này giám trạng quan không phản bắt được. Lúc này trong đám người đi ra một gã thân mang màu xanh quan bảo nam tử trung niên, trước ngực hắn thêu lên cỏ trắng. Tuân thôi quan, giờ đã đến, sao còn không được hình? Nay phạm tội ác tài trời, chính là ta hình bộ truy nã cho phạm, vốn là không muốn tranh công, mới giao cho các ngươi kinh triệu phủ xử quyết, nhưng vì sao như thế buông lỏng? Giám trạng quan mặt lộ vẻ khó xử nhìn Dạ Sùng Văn một cái, một bộ một lời khó nói hết biểu lộ. hình bộ. Dạ Sùng Văn theo tiếng nhìn về phía cái kia lục phẩm quan. Cái sau mặt không thay đổi chắc tay, hạ quan họ Vương, là hình bộ một gã chủ sự đi, không cần cho bản thiếu báo ra môn. Dạ Sùng Văn ngắt lời nói. Người này rõ ràng có oan mang theo, không thể cứ như vậy chặt, kéo trở về phúc thẩm. Sao liệu kia họ Vương hình bộ chủ sự lại nói, đêm nhị thiếu gia, người này có hay không oan khuất, có nên hay không xử trảm, ta hình bộ sớm có kết luận, còn mời đêm nhị thiếu gia tạo thuận lợi. Dạ Sùng Văn nghe vậy nhíu mày lại, nha a, ngươi người này nói vẫn rất cứng rắn. Lập tức hắn ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy phách lối đi đến Vương chủ sự trước mặt, đưa tay vô vô cái sau mặt. Bản thiếu nói đem hắn kéo trở về phúc thẩm, nghe hiểu chưa, nghe rõ về lời nói. Vương chủ sự cắn răng nói, bản quan chỗ chức trách, tha thứ khó tầm mệnh. Dạ Sùng Văn cũng không quên lấy, lúc này hai to con chim rút Vương chủ sự một cái lảo đảo. Con mẹ nó ngươi, còn dám cùng bản thiếu dở giọng, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Cái này nhưng làm dân chúng vây xem nhóm nhìn vui vẻ. Trong mắt bọn hắn, con em quyền quý cùng một ít xem mạng người như có rác tham quan ố lại như thế ghê tởm, chó cắn chó một miệng lông mới tốt. Mà lúc này, trong đám người vớt ve một khối huyền thiết lệnh bài Dạ Tùy Phong nhưng không khỏi nếp miệng lên. Trước kia hắn không ưa nhất loại này con ông cháu cha phú nhị đại ngang ngược cản rỡ, ý thế hiếp người diễn xuất. Nhưng hôm nay thấy mình người dùng tới, đừng nói, cảm giác vẫn rất thoải mái. Chương 14, Thế Thiên Tuần Thú chương 14, Thế Thiên Tuần Thú Vương chủ sự bị một tát này trực tiếp đánh cho hồ đồ. Bộ mặt thần sắc đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Ngươi dám đánh ta thế nào? Ngươi không phục? Dạ Sùng Văn hừ lạnh nói, lại vẫn dám chống đối bản thiếu, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Vương chủ sự khí toàn thân phát run, nói không ra lời. Mà Dạ Sùng Văn thì lại ngay sau đó đuổi theo một câu, vẫn là nói trong lòng ngươi có quỷ, có chút bất đắc dĩ. Dưới mắt mặc dù chính vào ăn trưa nghỉ ngơi trong lúc đó, có thể hình bộ nha môn cách nơi này chỗ rất xa, một gã hình bộ chủ sự tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại cái này. Muốn nói chỉ là trùng hợp, hắn khẳng định là không tin. Quả nhiên, nghe xong lời này, Vương chủ sự ánh mắt rõ ràng có biến hóa. Ai trong lòng có quỷ, ngươi thiếu oan của người tốt, thậm chí ngoài mạnh trong yếu quá to, Dạ Sùng Văn. Đừng tưởng rằng có trấn quốc công che chở ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiên hạ này chính là thánh thượng thiên hạ, không phải ngươi dạ ra thiên hạ. Ngươi không có chút nào nửa thước quan thân nhóc con miệng còn hôi sữa, dám công nhiên cản trở hành hình, bao che tử tù, thậm chí ẩu đả mệnh quan triều đình, trong mắt ngươi nhưng còn có thánh thượng. Chẳng lẽ em muốn tạo phản phải không? Lần này trở về, bản quan nhất định báo cáo thượng thư đại nhân thật tốt vạch tội ngươi dạ ra một bản, ngươi liền đợi đến bị tuần thú ti thiết vũ vệ tìm tới. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một tấm lệnh bài đối diện bay tới, thế là vô ý thức đưa tay đón. Nhưng nhìn thanh trên lệnh bài khắc lấy chữ đồ án sau, lập tức dọa đến mặt không có chút máu. Lập tức viên kia lệnh bài liền cùng củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng, tại trên tay liên tiếp nhảy mấy lần mới cầm chắc. Kim vũ vệ hắn một đôi tròng mắt chừng đến căng tròn, kinh ngạc nhìn chằm chằm huyền thiết lệnh bài bên trên sáng loáng khắc lấy thế thiên tuần thú bốn chữ, trong lúc nhất thời kinh hãi gần chết. Mấu chốt là bên trên lại vẫn thoa pha tạm kim sơn, khảm ba cái ám kim sắc tiểu vũ tiễn. Đây là kim vũ vệ biểu tượng. Tại tuần thú thi, ngoại trừ hắn vừa mới nâng lên thiết vũ vệ bên ngoài, còn sắp đặt ngân vũ vệ cùng kim vũ vệ. Sau hai người thân phận thần bí, chuyên tư trong triều đại án trọng án, bình thường chỉ nghe lệnh của chỉ huy sứ bản nhân. Cứ việc số lượng ít, nhưng không hề nghi ngờ đều là tinh anh trong tinh anh, từng cái người mang tuyệt kỹ. Trong tay quyền lực càng là xa xa cao hơn tự thân phẩm giai, đối ngũ phẩm trở xuống quan viên thậm chí có thể trực tiếp tiền trảm hậu tấu. Dạng này một đám cơ hồ ra khỏi vỏ tức thấy máu lơi dao, lại có thể nào không cho trong triều quan viên nghe tin đã sợ mất mật. Vương chủ sự lấy lại tinh thần lúc, liền nhìn thấy Dạ Sùng Văn bên người đã nhiều một gã thanh niên áo trắng. Các hạ Vương chủ sự nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ. Dạ Tùy Phong hỏi lại, thế nào, cái này mai lệnh bài còn không đủ để chứng minh thân phận của ta? Theo phản ứng của đối phương liền nhìn ra được, Ngụy Tấn Nam cho lệnh bài này thật có chút phân lượng, cũng không biết cụ thể có thể có bao nhiêu. Đương nhiên có thể, Vương chủ sự liên tục gật đầu cười làm lành nói. Lúc trước hắn tất nhiên có thể bằng vào đại viêm luật pháp cùng sau lưng hình bộ cùng Dạ Sùng Văn hết sức của nhau, nhiều lắm là bất quá chịu đống nhìn đánh, tính mệnh không ngại. Nhưng hôm nay đối mặt một gã tuần thú ti kim vũ vệ, mặc cho hắn miệng lưỡi tại lanh lợi đều không có ý nghĩa, bởi vì đối phương thật dám tại chỗ giết hắn. Chỉ là hạ quan không biết đại nhân tới đây. Vương chủ sự hai tay run rẩy bưng lấy lệnh bài đưa về nguyên chủ trước mặt, cẩn thận thử dò xét nói. Bắt ngươi quy án. Dạ Tùy Phong ngón tay nhất câu, cách không đem lệnh bài thu hồi. Lời ít mà ý nhiều bốn chữ, lại như là kinh lôi tại Vương chủ sự trong ý nghĩ nổ bang, chấn động đến hắn hai mắt tối sầm, lập tức có loại ngạt thở cảm giác. Kim vũ vệ bình thường ở trong tối không ở ngoài sáng, cực ít lộ diện hành động. Đến mức trừ hiện nay thánh thượng cùng ngụy chỉ huy sứ bên ngoài, cơ hồ không người biết thân phận. Nhưng hôm nay lại nổi danh kim vũ vệ tự mình quang minh thân phận tìm tới hắn đến, chỉ có thể nói rõ trên thân dính những sự tình kia sớm đã lộ rõ, lại rào biện cũng không ý nghĩa. Ý niệm tới đây, Vương chủ sự hai đầu gối mềm nhũn, bịch liền quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói, đại nhân, hạ quan biết tội, hạ quan nhất định đem biết đến nói thẳng ra, chỉ câu tuần thú ti có thể phát ngoại khai ân, bỏ qua cho hạ quan một mạng. Một bên tuần thôi quan thấy thế thân thể lung lay, càng là trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Tốt ta, xem ra lệnh bài này hẳn là so ta tưởng tượng còn có phân lượng. Dạ Tùy Phong ánh mắt quét về phía kia mấy tên không biết làm sao sai dịch, liền làm phiền mấy người các ngươi, đem bọn hắn một đạo đưa đi tuần thú ti a. Liên vị này kim vũ vệ đại nhân không có giận chó đánh mèo chính mình mấy người, các sai dịch lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao gật đầu đáp lại nói, là mà. Khi Dạ Tùy Phong quay đầu mới phát hiện, sau lưng nằm dạp trên mặt đất phạm nhân sớm đã không biết tại khi nào mất đi ý thức, ngất đi. May mà còn có tin tức, đi hướng tuần thú ti trên đường. Dạ Súng Văn biểu thị bất mãn, đại ca, ngươi nói ngươi có lệnh bài này không còn sớm lấy ra, đem ta đẩy đi ra làm gì, hại ta lãng phí những cái kia nước bọn. Dạ Tùy Phong nhún nhún vai nói, lúc trước ta cũng không biết thứ này lớn như thế năng lực, hơn nữa ta thật sự là về sau mới nghĩ đến nó. Đương nhiên còn có một tầng nguyên nhân, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không nhiều câu con cá đi lên. Dạ Súng Văn ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, ngươi đoán ta tin hay không? Đại ca, ta đoán ngươi sẽ không phải muốn nói với ta, lệnh bài này nhưng thật ra là ngươi nhận được, ngươi căn bản cũng không phải là tuần thú ti kim vũ vệ à. A thông suốt, đoán đúng một nửa. Dạ Tùy Phong nhíu mày lại, lệnh bài ngược lại thật sự là không phải nhặt, là Ngụy Tấn Nam đưa ta cầm dùng. Vậy ngươi còn không bằng nói nhặt đâu. Dạ Súng Văn khí giơ chân, thứ này sao có thể nói đưa liền đưa, ngươi làm đồng nát sắt vụ đâu. Hắn sớm chính là đối tuần thú ti hướng tới đã lâu. Hoàng quyền đặc cách, thế tiên tuần thú, giám sát bách quan, tiền trạm hậu tấu. Nếu là trên tay hắn có thể có như thế một tấm lệnh bài, những cái kia quan văn tử đệ còn dám bao đoàn nhằm vào hắn. Nói bừa, ngươi dám làm yêu, lão tử trực tiếp đem phía sau ngươi che bóng đại thủ sốc. Coi như nay cái này mục nát bại hoại quan trường tập tục, lại có cái nào cái bờ mông là sạch sẽ, cơ hồ cha ai ai xảy ra chuyện. Bất quá Dạ Súng Văn nghĩ lại, lệnh bài này tại đại ca trên tay đi theo trên tay hắn kỳ thật cũng kém không nhiều. Cáo mượn oai hùng kia một bộ, đối với bọn hắn những con em quyền quý mà nói, kia thật đúng là chơi quá trượt. Dạ Súng Văn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một tòa 9 tầng cao lâu. Thính Phong lâu. Tuần thú ti nha môn hạch tâm kiến trúc, chỉ huy sứ Ngụy Tấn Nam chính là tòa trấn tầng cao nhất. Cái gọi là nghe gió, nghe được chính là thiên hạ chi phong mây quỷ quyệt, thu nạp trong chiều hướng ra ngoài, trên núi dưới núi chi tình báo. Lấy lợi cho củng cố hoàng quyền, trưởng khống vũ nội đại thế. Mà cùng Thính Phong lâu cách thông thiên đường cái hô ứng lẫn nhau thì là Khâm Thiên giám quan tinh đài. Hai người một tây một đông, tọa trấn nội thành. Tựa như cùng hai tôn to lớn môn thần giống như, đã bảo vệ đại viêm hoàng thành hơn ngàn trở. Chương 15, chim đầu đàn chương 15, chim đầu đàn thấm hương các hậu đường. Một gã thân mang thanh bảo đầu đội mặt nạ nam tử đang liếc nhìn mấy quyển bồi sinh đẹp tinh xảo sách. Địa tên sách càng là khẩu khí lớn đến kinh người. Nói, tiên nhân khởi cư lục. Tên sách bên cạnh còn ghi chú có một hàng chữ nhỏ, hình bộ chủ sự, Vương Thanh. Thiên phú 23 năm, 15 tháng 8. Vương Thanh tại Bảo Bình ngõ hẻm tư trạch hẹn nhau một đôi tiên đồng tiếp khách, cùng chung trung thu hôm sau, tiên đồng song song chìm tại trong nội viện giếng cạn. Nam tử áo bào xanh duyệt song không khỏi bật cười, vị này Vương chủ sự vẫn là trước sau như một sẽ chơi nha, nhưng so với những cái này tam phẩm quan lớn hiểu được hưởng thụ nhiều. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi chơi càng hoa càng khởi kinh nhi, liền càng dễ dàng làm việc cho ta. Cũng là phủ Doãn đại nhân ngươi hắn thả ra trong tay một quyển, cầm lấy mặt khác một quyển, có thể lật ra sau lại là trống rỗng. Thật đúng là nhát gan để cho ta cái này sinh hoạt thường ngày lang gần 3 năm đến đều không thể nào đặt bút ta. Có thể tiếp lấy, hắn lại từ phía sau xé đi quyển sách này hơn phân nửa, chỉ còn lại phong bì cùng giải rác vài trang. Cũng được, bắt không được liền bắt không được à, việc này qua đi, nghĩ đến ngươi cũng nên minh bạch tình cảnh của mình. Cốc 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 có tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Nam tử áo bào xanh thuận miệng nói. Lập tức một gã hình thể hơi có vẻ cồng kềnh trung niên nhân đẩy cửa tiến đến. Nghe có chút vội vã bước chân, nam tử áo bào xanh ngẩng đầu nhìn một cái, từ trưởng quỹ, chuyện gì? Nam tử trung niên thở hổn hển nói, thiếu chủ, người không có giết thành, bị một gã kim vũ vệ mang đi. Kim vũ vệ? Dưới mặt nạ tấm kia tuổi trẻ ra mặt vẻ mặt khẽ biến. Tuần thú ti. Dạ Tùy Phong có kim vũ lệnh nơi tay, tự nhiên có thể tại trong nha môn thông hành không trở ngại. Cho dù là không phải hạch tâm nhân viên không được thiện nhập cơ yếu trọng địa Thính Phong lâu, cũng có thể chạy suốt tầng cao nhất, trực diện chỉ huy sứ bản tôn. Bất quá dưới mắt Ngụy Tấn Nam lại tựa hồ như cũng không ở chỗ này. Dạ Tùy Phong đứng bên ngoài hành lang, dựa vào lan can quan sát kinh thành phong quang, trong tay bưng một chén thuận tay sông tốt trà nóng. Ngụy Tấn Nam con hàng này văn phòng coi như không tệ a, làm việc ngắm cảnh hai không lầm. Chính là quan uống chút trà lộ ra nhạt nhẽo chút, nếu có thể tại cái này ăn nồi lẩu, làm đồ nướng, há không mị quá thay ít khi, sau lưng chuyển đến mở đóng cửa âm thanh. Có thể Dạ Tùy Phong cũng không quay đầu. Chỉ thấy một gã thân mặc màu đỏ tuần thú ti chế thức quan phục nam tử trung niên đi tới chắp tay nói, hạ quan Chu Chính, gặp qua Dạ đại kiếm tiên. Lúc này Dạ Tùy Phong mới quay đầu lại, thoáng ngoài ý muốn, ngươi biết thân phận của ta. Chu Chính cười gật đầu, chỉ huy sứ đại nhân đã thông báo. Nguyên bản Dạ Tùy Phong đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, thử hồ lộ qua, ai căn bản không cần đến. Nghĩ đến là Ngụy Tấn Nam sợ hắn cho sai lầm, sớm đã làm một ít an bài á dạng này cũng tốt, tỉnh lãng phí miệng lưỡi. Nhà các ngươi Ngụy đại nhân đâu? Hắn theo miệng hỏi. Chu Chính chi tiết đáp lại nói, chỉ huy sứ đại nhân có việc rời kinh, đi có mấy ngày. À, dạng này á Dạ Tùy Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá cũng không truy vấn cụ thể là chuyện gì. Bởi vì hắn biết coi như hỏi, đối phương cũng sẽ không nói. Mà Chu Chính thì sắc mặt thản nhiên, cũng không sợ hỏi, bởi vì hỏi hắn cũng xác thực không biết rõ. Đơn giản giao đáy, Chu Chính nói đến dưới mắt sự tình. Dạ thiếu, ngài mang tới cái kia giang hồ hán tử đã điều tra, đích thật là bị oan uổng, hung phạm một người khác hoàn toàn. Kia mặt khác hai cái đâu? Dạ Tùy Phong hỏi. Hai tên cậu quan không riêng hành vi quái dị, không hợp ăn cướp, hơn nữa nhìn tới Kim Vũ lệnh sau phản ứng càng là to lớn. Thậm chí còn có cái lại bị tại chỗ dọa hôn mê bất tỉnh. Cái này muốn nói trong lòng bọn họ không có quỷ, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Chu Chính nói, kia hai cái là bị người thu mua phạm quan, phối hợp lẫn nhau bắt dề thế tội đến giết. Dạ Tùy Phong truy vấn, bị ai thu mua? Chu Chính lắc đầu, cụ thể bị ai thu mua, chỉ sợ liền bản thân bọn họ đều nói không rõ ràng. Nghe xong lời này, Dạ Tùy Phong không khỏi mất cười ra tiếng, liền đối phương là ai cũng không biết, bọn hắn là thế nào dám, chẳng lẽ liền không sợ bị người cầu cá chấp pháp? Chu Chính sững sờ. ách, cái gì gọi là câu cá chấp pháp? Những này đều không quan trọng. Dạ Tùy Phong khoát tay một cái nói, ta muốn biết bọn hắn tại sao lại dễ dàng như vậy liền bị người thu mua. Có vẻ như việc này từ đầu tới đuôi đều chẳng qua mới một đêm có thừa thời gian a, không phải là một khoản lớn đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt tài phú, lúc này mới bí quá hóa liều. Ngược cũng không phải là Chu Chính sắc mặt dần dần ngưng trọng, chân chính để bọn hắn không cách nào cự tuyệt, nhưng thật ra là rơi đối với người khác trong tay cán. Theo vừa rồi thẩm vấn biết được, trên tay bọn họ đều từng dính qua mấy đầu người vô tội mệnh, có nữ tử, cũng có hài đồng, hơn nữa tiểu tức nhi chính là chết yểu tại cái này Vương Thanh chi thủ, Nhậm lao hán báo án không lâu, liền có người cho hắn truyền tin. Sau đó không lâu, Dạ Tùy Phong cùng Chu Chính một trước một sau theo Thính Phong lâu bên trên xuống tới. Hai người đều là mặt không biểu tình, im lặng không nói, bầu không khí ngưng trọng có chút để cho người ta ngạt thở. Nhưng kẻ sau trên trán rõ ràng có thể nhìn ra một tầng mồ hôi lạnh, trong ánh mắt cũng lộ ra khó mà che giấu kiên kỵ. Bây giờ chỉ huy sứ đại nhân không tại nha môn, trước mắt vị này đại kiếm tiên như muốn nổi lên, ai cũng ngăn không được. Việc này nhất định phải tra tinh tưởng, rút ra củ cải mang ra bùn, nếu không trầm mặc thật lâu, Dạ Tùy Phong mới lên tiếng lần nữa, đưa lưng về phía Chu Chính, ngựa khí bình thản. Ta sẽ đem các ngươi toàn bộ củ cải toàn sốc. Chu Chính ra mặt run lên, ánh mắt phức tạp, dường như có chút khó khăn. Dạ thiếu, án này phía sau liên lụy quá lớn, chỉ huy sứ đại nhân không tại, chỉ bằng vào hạ quan bọn người chỉ sợ. Dạ Tùy Phong đống nhiên dừng bước, quay người nhìn chằm chằm Chu Chính, chất vấn, vậy hắn trước kia người tại thời điểm vì sao bỏ mặc? Kinh thành loại này xa hoa dâm đãng, mục nát hôi thối tập tục, chẳng lẽ không phải thịnh hành đã lâu? Cái này Chu Chính đáp không được. Dạ Tùy Phong ý vị thâm trường cười cười, vẫn là nói, hắn một mực tại chờ ta cái này chim đầu đàn. Chu Chính nghe vậy sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, Dạ thiếu ngài quá lo lắng, chỉ huy sứ đại nhân tuyệt không ý này. Có thể Dạ Tùy Phong lại là vẻ mặt bình tĩnh nhún vai, ta không có vấn đề à, chim đầu đàn liền chim đầu đàn thôi, ngược lại có một số việc ta nhìn thấy liền nhất định phải quản một chút. Kỳ thật hắn cũng là có thể hiểu được Ngụy Tấn Nam khó xử, thân cư yếu trước tất nhiên là lo lắng rất nhiều, cần cân nhắc các phương được mất đại cục làm trọng, nhưng hắn lý giải cũng không có nghĩa là tán đồng. Hắn nuốt ve viên kia khắc lấy Thế Thiên Tuần Thú bốn chữ lưu kim lệnh bài, trong lòng oán thầm, Ngụy cậu bất kể nói thế nào, lúc này ta là thật cho ngươi làm tương xử, tương lai cả gốc lẫn lãi đều phải đòi lại. Thoáng trầm mặc, Chu Chính nhắc nhở, đúng rồi, Dạ thiếu như muốn tra rõ việc này, có người có lẽ có thể dùng một chút. Ai? Trần Chính Kiệt. Ở xa bắc cảnh, một đạo thân mang một bộ áo trắng, mặt nạ che khuất bên trên nửa gương mặt cao lớn thân ảnh thỉnh lình hắt hơi một cái. Hắn nuốt nuốt cái mũi, thì thào nói nhỏ, kỳ quái, là có người muốn ta sao? Đồng hành mặc giáp quân sĩ theo tiếng trông lại, kiếm tiên đại nhân, ngài nói cái gì? Giang hồ trong truyền thuyết bộ kia bạch tỷ gì khoái kiếm hóa trang Ngụy Tấn Nam cười cười nói, không có gì, tiếp tục đi đường à? Đúng rồi Lâm tướng quân, vừa rồi ngươi nâng lên, Trấn Bát tướng quân là chúng cái gì động? Mặc giáp quân sĩ nói, theo quân y sư nói là thập tuyệt vệ tâm tán còn giống như có một loại nào đó huyết chú. Chương 16, có miệng khó trả lời. Chương 16, có miệng khó trả lời. Nơi nào đó gian phòng bên trong, Trung Nghĩa mánh mà thức tỉnh. Hắn vô ý thức muốn đứng dậy, có thể cổ tay cổ chân chỗ kịch liệt đau nhức cùng cảm giác khó chịu lại làm cho hắn khó mà toại nguyện. Thế là cũng đành phải thôi, ngược lại cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đây là địa phương nào? Ta không phải bị áp đi thái thị khẩu chém đầu sao, lại thế nào tới cái này? Hắn thử hồi ức một lát, lúc này mới nhớ lờ mờ lên, tựa như là hành hình lúc bị người nào cắt ngang. Sau đó hắn hẳn là thừa cơ tránh thoát trói buộc, có thể tiếp lấy ngã một phát, ý thức liền dần dần mơ hồ, lại sau này liền cái gì đều không nhớ được. Lúc này có cái lười biếng thanh âm truyền đến, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Gân tay của ngươi gân chân tuy nói đã bị tuần thú ti y sư nối liền, nhưng còn chưa thích hợp hoạt động. Nếu là lại đoạn một lần, ngươi coi như thật thành phế nhân. Dạ Sùng Văn nằm sấp trên bàn, mặt ủ mày cho ngáp một cái. Đại ca có kim vũ lệnh nơi tay, tất nhiên là có thể ở tuần thú ti thông hành không trở ngại, thậm chí lên hắn hướng tới đã lâu Thính Phong lâu. Có thể hắn lại chỉ có thể lưu tại cái này nhìn tương binh, quả thực không bị làm người. Nhàm chán hắn đều muốn ngủ thiết đi. Thấy rõ người nói chuyện bộ dáng, đang cùng trong trí nhớ cắt ngang hành hình đạo thân ảnh kia trùng hợp, Trung Nghĩa không khỏi trong lòng run lên. Hắn muốn mở miệng cảm tạ ân cứu mạng, nhưng cũng chỉ là bất lực phát ra a a hai tiếng. Lúc này mới nhớ tới, đầu lưỡi của hắn sớm tại tối hôm qua liền bị cắt đi. Dạ Sùng Văn hiểu ý, lại là xem thường nói, hại, cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá ngươi yên tâm, tiểu gia ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Trung Nghĩa nghe vậy đau thương cười một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dưới mắt hắn bộ này phế nhân bộ dáng, miệng không thể nói, tay cũng không thể biết, không phải người chết lại hơn hẳn người chết. Dù cho tiểu ân công hữu ý cho hắn giải oan, lại như thế nào có thể cung cấp lời chứng? Có thể bất kể nói thế nào, hắn gái mạng này chúng quy là trước mắt vị này tiểu ân công cứu. Ngày sau như có dùng đến lấy hắn địa phương, tự nhiên tận hết sức lực. Cho dù lên núi lao, xuống mặt dầu, máu chảy đầu rơi, cũng tuyệt không hai lời. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra, ba người tuần tự đi tới. Đại ca, Dạ Sùng Văn bối rối trong nháy mắt quét sạch sành sanh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến ra đón. Ta thường nghe người ta nói, Thính Phong lâu bên trên phong quang vô hạn tốt, ngươi chuyến đi này còn nhìn tận hứng. Người ta kia có lẽ là nói tuần thú đi chỉ huy sứ vị trí này. Dạ Tùy Phong cười cười nói, cũng không tệ lắm, tương lai có cơ hội dẫn ngươi đi lên nhìn một cái. Nghe vậy, cùng tại phía sau Chu Chính sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Dạ đại kiếm tiên, ngài nói tốt nhất chỉ là Thính Phong lâu. Hắn hướng Dạ Sùng Văn cười chắp tay, đêm nhị thiếu, còn nhớ rõ chú mỗ. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Dạ Sùng Văn chắp tay đáp lại, Chu đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đối với vị này tuần thú thi tam phẩm chỉ huy sứ cùng nhau giải quyết, Ngụy Tấn Nam phụ tá đắc lực, hắn vẫn là rất kính nể. Đồng thời đây cũng là một vị võ đạo ngũ cảnh đại tông sư. Sao dám, nhận được đêm nhị thiếu còn nhớ rõ Chu Mỗ, được sủng ái mà lo sợ, được sủng ái mà lo sợ Chu Chính ngự khí khiêm cũng nói, mong rằng đêm nhị thiếu sau khi trở về, chớ quên đại Chu Mỗ hướng đại soái ra vấn an. Dạ Sùng Văn vô vỗ lồng ngực nói, yên tâm, nhất định đưa đến. Tiếp lấy vẫn không quên trêu ghẹo một câu, kỳ thật ta đại ca cũng có thể thay người vấn an đi, hắn cái này đích trưởng tôn nói chuyện không tốt hơn làm. Chu Chính Dư quan quét qua, đội vàng cười khăn nói, là Chu Mỗ ngu đột, đa tạ đêm nhị thiếu đề điểm, ha ha ha, Dạ đại kiếm tiên nguyên bản danh tiếng trung quy vẫn là quá thịnh. Tới so sánh lẫn nhau, Trấn Quốc công phủ đại thiếu gia cái này một đầu ngậm ngược lại thật sự là lộ ra thường thường không có gì lạ. Đến mức trong cõi U Minh liền không để ý đến đi qua. Dạ Sùng Văn lại đưa mắt nhìn sang một cái khác trương gương mặt lạ, vị này là cái kia thân mang tuần thú tim màu đen chế thức quan phục người thanh niên chắp tay nói, thi chức Vu Tu Duyên, gặp qua đêm nhị thiếu. Vị này tại Bách Hộ là chuyên môn đến phụ trách hắn bản án. Chu Chính chỉ nằm trên giường trung niên nói, tại Bách Hộ từng sửa qua một loại Phật gia bí thuật, vừa vặn cần dùng đến. Bí thuật gì? Tha tâm thông. Dạ Sùng Văn nghe xong không khỏi biến sắc, còn không đợi hắn mở miệng, Vu Tu Duyên liền đội vàng bổ sung một câu, đêm nhị thiếu yên tâm, ti chức còn tu hành qua bế khẩu thiền. A, dạng này a, nghe nói như thế, nằm trên giường trung nghĩa giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hành tẩu giang hồ những năm này, ai còn không có điểm bí mật nhỏ a, cái này nếu là một cái thủ không được tâm thần đều bị phủ ra, vậy còn không như trực tiếp chết đi coi như xong. Kinh triệu phủ, phòng chứa thi thể. Ngươi nói ngươi lào hắn này, hảo ý quên ngươi đi, ngươi lại không đi. Như thế rất tốt, không riêng tôn nữ không tìm được, một đầu mạng già cũng trộn vào đi. Kinh thành nơi này bạn không phải là chúng ta người kiểu này nên tới, ai nhìn qua nhậm lao hán thi thể, Trần Chính Kiệt nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hán đông nhiên đang suy nghĩ, có thể hay không có một ngày chính mình cũng không hiểu thấu liền sâu chết tại trong nha môn nào đó căn trên xà nhà. Cố gắng như thế liền rất tốt. Tối thiểu chính mình vừa chết, một nhà lao tiểu liền có thể chuyển ra kinh triệu phủ tòa này lồng giam. Hồi tưởng 3 năm trước đây mới tới kinh thành đi nhậm chức lúc hăng hái, hiện tại xem ra chính là từ đầu đến đuôi chuyện tiểu lâm. Đường đường tam phẩm phủ doãn lại như thế nào, không có có chỗ dựa, còn không phải cùng kia con rối khôi lỗi không hay. Như không muốn bị người để tuyến thưởng thức, vậy cũng chỉ có thể bị để qua một bên tại không người hỏi thăm âm u nơi nhỏ lánh, thẳng đến mục nát gì xét. Hoặc là cũng có thể trực tiếp hủy đi, đổi cái mới. Ở lại thật lâu. Trần Chính Kiệt theo phòng chứa thi thể đi ra. Bên ngoài liền chỉ có một cái tuổi trẻ lại viên chờ lấy. Tuổi trẻ lại viên nắm lỗ mũi, sợ hãi rụt rè từ đằng xa lên tới, đại nhân. Nhìn hắn bộ này sợ đầu sợ não bộ dáng, Trần Chính Kiệt không khỏi bật cười, cái này giữa ban ngày ngươi sợ cái quỷ gì? Lại nói người chết có gì phải sợ, cũng sẽ không hại người, ngược lại chỉ có người sống mới có thể đâm đao. Nói cũng đúng, tuổi trẻ lại viên ngượng ngùng cười một tiếng, vậy đại nhân đi vào lâu như vậy, nhưng có phát hiện gì? Trần Chính Kiệt bất đắc dĩ thở dài, phát không phát hiện cũng không có ý nghĩa gì, người không đều đã bị kéo đi thái thị khẩu chém đầu sao? Tuy nói phạm nhân chính là kinh triệu phủ người bắt, cũng là bị kinh triệu phủ người kéo đi xử trảm. Có thể từ đầu tới đuôi, hắn đều không biết chút nào, chỉ là tới lần cuối nho nhỏ thôi quan thông báo một tiếng. Cái này rõ ràng chính là một ít người lại đang cho hắn đâm chọc sau lưng a, bất quá, hắn cái này thùng rỗng kêu to phủ doãn đại nhân đến đấy đã là bất ước 3 năm, cũng không kém lần này. Tuổi trẻ lại viên trần chờ liên tục, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, đại nhân, có thể ta luôn cảm thấy cái này phạm nhân xử quyết quá vội vàng, trong đó có thể hay không có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Chính Kiệt đưa tay ngắt lời nói, về sau lời vô căn cứ nói ít, làm tốt người việc nằm trong phận sự là được rồi. Nhìn qua Trần Chính Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, tuổi trẻ lại viên muốn nói lại thôi, lập tức nhẹ gật đầu. Đại nhân, không xong. Tuần Thú Ti tìm lên nhà muốn tới. Một gã lớn tuổi chút lại viên bước chân vội vã chạy tới. Tuần Thú Ti. Trần Chính Kiệt nhướng mày, bọn hắn tới làm cái gì? Lớn tuổi lại viên thở không ra hơi nói, hán, bọn hắn nói chúng ta phán sai bản án, suýt nữa lầm chạm người tốt. Đúng giờ tên muốn gặp đại nhân ngài a. Chương 17, cho ngươi làm chỗ dựa. Chương 17, cho ngươi làm chỗ dựa phủ nha đại đường. Dạ Tùy Phong nhìn qua có khắc gương sáng treo cao sáng loáng bốn chữ lớn tấm biển, biểu lộ ý vị thâm trường. Giang hồ du lịch những năm này, bốn chữ này hắn đã không biết gặp bao nhiêu lần. Trên cơ bản mỗi cái nha môn công đường bên trên đều sẽ treo như thế một khối bảng hiệu. Từ xưa chính là như thế. Cứ việc thiên hạ lớn tiểu quan viên nhiều như cá giết sang sông, lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giả dích không hết. Nhưng chân chính có thể làm được lại có bao nhiêu đâu? Chỉ sợ các triều đại đổi thay đều tính cả, mấy cái tay cũng có thể đếm đi qua. Trung quy quân vương muốn là giang sơn xã tắc chi ổn định, bách tính cầu là tai họa không rơi bản thân, chỉ thế thôi. Cho nên mà đối với tại vị người làm quan, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm liền đã được cho thừa. Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dạ đại nhân, Trần đại nhân tới. Dạ Tùy Phong quay đầu lại, ánh mắt theo Vu Tu Duyên trên thân đảo qua, rơi vào Trần Chính Kiệt trên thân. Dạ Tùy Phong mỉm cười chắp tay, Trần đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Không dám, Trần Chính Kiệt vội vàng mặt lộ vẻ sợ hãi chắp tay đáp lại, Dạ đại nhân ngài nói quá lời, hạ quan có tài đứa gì. Vừa rồi Vu Tu Duyên đã đề cập với hắn Dạ Tùy Phong hai tầng thân phận, hoặc là tuần thú ti kim vũ vệ, hoặc là quốc công phủ đích trưởng tôn. Hai cái đều không thể khinh thường, còn lại là cái sau. Dạ Tùy Phong tỉnh bơ nhìn Vu Tu Duyên một cái. Tại Bách Hộ hiểu ý, rời khỏi công đường. Tiếp theo công đường bên ngoài lại truyền tới thanh âm của hắn, các ngươi đều cho ta xem trọng, không có Dạ đại nhân cho phép, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là, nghe xong lời này, Trần Chính Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức sinh ra loại dự cảm xấu. Dạ Tùy Phong cười trấn an nói, Trần đại nhân đừng sợ, Dạ Mỗ này đến chỉ là đơn giản hỏi mấy câu, thuận tiện tự ôn chuyện. Trần Chính Kiệt nghe vậy âm thầm kinh ngạc. Chúng ta đây không phải ban đầu quen biết sao, lại ở đâu già cũ có thể thêm. Hắn cũng là có nghe thấy, trước mắt vị này công phủ đại thiếu gia không bao lâu từng lưu lạc giang hồ, trước đây không lâu mới vừa vặn trở về. Nhưng hắn có thể xác định trong đầu chưa bao giờ có bộ này gương mặt ấn tượng. Có thể Trần Chính Kiệt không biết là, gia đại kiếm tiên năm đó liền từng cố ý hiểu qua hắn vị này đại thanh quan. Mấy năm trước may mắn đi ngang qua Vũ Châu Lạc Vân phủ, nhìn thấy đại nhân chỉ hạ có phương pháp, bách tính an cư lạc nghiệp, Dạ Mỗ từ đáy lòng khâm phục. Trần Chính Kiệt cười khăn nói ra thật xấu hổ, kia mấy năm mưa thuận gió hòa, vũ cốc phong đăng, thuần túy là lao thiên gia thưởng cơm ăn, này mới khiến hạ quan may mắn nhặt được cái đại tiện nghi. A, kia Trần đại nhân tiền nhiệm một năm liền giải quyết phủ nha hơn 10 năm án tồn đọng, đây cũng là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Dạ Tùy Phong ý vị thâm trưởng cười nhìn qua Trần Chính Kiệt. Chẳng lẽ những phạm nhân kia mắt thấy Trần đại nhân chuyên cần chính sự yêu dân, bị cảm động chủ động đầu án tự thú đi? Dạ đại nhân ngài nói đùa, Trần Chính Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục cười ha hả, đều là chút chuyện cũ năm xưa, may mắn quá quan, không đủ thành đạo. Bây giờ hắn không muốn nhắc lên liền lúc trước, lấy làm căn bản không còn mặt mũi đúng, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, hạ quan nghe văn đại nhân này đến, là cố ý hỏi đến tối hôm qua duyệt lai khách sạn hung án sự tình. Nếu có không hiểu chỗ, đại nhân ngài nói thẳng chính là, hạ quan nhất định biết gì nói đấy. Có thể Dạ Tùy Phong nụ cười trên mặt nhưng dần dần thu liễm, nhìn chăm chú Trần Chính Kiệt nói, Dạ Mỗ lớn nhất không hiểu, liền là năm đó xử án như thần vị kia Trần Chi Phủ, bây giờ sao liền thành dung túng tù hoan, xem mạng người như có rác ngu ngốc phủ doãn. Trong chốc lát, Trần Chính Kiệt sắc mặt đại biến. Dạ Tùy Phong ngay sau đó tiến lên hai bước, gọi thẳng tên chất vấn, Trần Chính Kiệt, ngươi đến cùng là bởi vì gì mà biến? Trần Chính Kiệt như bị sét đánh, thất tha thất thểu liền lùi mấy bước. Ta Trần Chính Kiệt mặt lộ vẻ hãi nhiên, ấp úng, hồi lâu nói không ra lời. Dạ Tùy Phong thừa thắng xông lên, lại tới gần hai bước. Trần Chính Kiệt, vì sao chỉ này ba năm ngươi liền đã như vậy xa đoạn? Ngươi năm đó kia một thân ngông nên đâu? Ngươi năm đó cương trực công chính đâu? Vì sao không còn? Dạ đại kiếm tiên thậm chí một cái thuấn thân đến phủ doãn trước mặt đại nhân, một thanh nắm chặt cái sau cổ áo. Trần Chính Kiệt, nhìn xem con mắt của ta trả lời ta. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi đến cùng tại e ngại cái gì? Trần Chính Kiệt ánh mắt hoảng hốt, trầm mặc không nói. Dạ Tùy Phong buông lòng tay, hắn liền giống như một đống bùn nhau giống như, co quắp ngã xuống đất. Trần Chính Kiệt, ngươi tự mình đứng lên đến. Trần Chính Kiệt hình như thất hồn lạc phách, động tác chậm chạp chống đất dãy rủa đứng dậy, sao liệu còn không có nâng người lên, liền hai chân mềm nhũn lại quỳ xuống. Dạ Tùy Phong không khỏi có chút im lặng, người quỳ lâu, thật đúng là khó đứng lên a. Trần Chính Kiệt không mặt mũi gặp người nằm rạp trên mặt đất, khàn cả giọng nói, phạm quan Trần Chính Kiệt, thân tại kỳ vị bất nhu kỳ chính, ngồi không an bám, tổn hại thánh nhân, khiến trăm họ mông oan, quan ấn bị long đong. Khẩn cầu đại nhân tấu minh thánh thượng, thôi đi Trần Chính Kiệt kinh triệu phủ doãn chức vụ, lấy cái chết tạ tội. Thảo, một loại thực vật, Dạ Tùy Phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một cái nhịn không được liền ở trong lòng phát nổ nói tụng. Trần Chính Kiệt, ngươi đã liền chết còn không sợ, còn có thể sợ cái gì? Trần Chính Kiệt nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, thanh âm thoảng qua mang theo một chút nước nữa nói, ta có thể có biện pháp nào? Ta coi như đánh bạc cái mạng này đi lại có thể tóe lên nhiều ít bọt nước. Ta Trần Chính Kiệt thế đơn lực bạc, thấp cổ bé họng, coi như thật là có can đảm cùng những người kia đấu một trận lại như thế nào? Đơn giản nhiều đưa mấy đầu người vô tội mệnh mà thôi, còn có nội trạch bên trong kia tất cả còn cái gia quyến. Nhà ta đời thứ ba đơn truyền, nếu không có hương hỏa có thể thêm, lại gọi ta như thế nào xuống dưới? Đối mặt Trần gia liệt tổ liệt tông Trần Chính Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chứa lệ quang nhìn qua Dạ Tùy Phong, hữu khí vô lực nói, đại nhân, như còn ngài tại vị trí của ta, ngài lại nên làm như thế nào? Dạ Tùy Phong lắc đầu, không, ta cũng không muốn hao tâm tốn sức cân nhắc tại vị trí của ngươi sẽ như thế nào. Nghe vậy, Trần Chính Kiệt ánh mắt càng thêm ảm đạm không ánh sáng, có thể tiếp lấy hắn liền nghe tới, nhưng ta một nhất định có thể tại vị trí của ta trở thành ngươi Trần Chính Kiệt phía sau cậy vào. Trần Chính Kiệt trong lòng run lên bần bật, kinh ngạc nhìn lên trước mặt vị này bối cảnh thâm hậu người thanh niên, nói không ra lời. Dạ Tùy Phong nói tiếp, hoặc là cũng có thể nói, chỉ cần ngươi về sau còn muốn làm tốt hơn sự tình, toàn bộ trấn quốc công phủ đều cho ngươi Trần Chính Kiệt làm chỗ dựa. Hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có dám hay không? Trần Chính Kiệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, dần dần thẳng tắp cái eo. Hắn mắt nhìn treo ở chỗ cao khối kia bảng hiệu, sau đó mới cùng Dạ Tùy Phong ánh mắt tiếp xúc. Tùy theo, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Có gì không dám? Một bên khác, kinh triệu phủ nha môn nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt, quan viên lại viên nhóm đều bị thiết vũ vệ ngăn ở đại đường bên ngoài. Đám người biểu lộ khác nhau, đều mang tâm tư, nhưng đều không ngoại lệ đều tại tận lực nhón chân lên trong triều đình nhìn quanh. Chỉ là trung quy cách khá xa chút, căn bản nghe không đến nửa điểm phong thanh. Trong đám người có vị họ Hạ bộ đầu, càng là vẻ mặt bối rối, sớm đã thấm ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì hôm qua bắt Trung Nghĩa trở về, đúng là hắn. Nhưng chính là sợ cái gì đến cái gì. Chính vào hoảng loạn lúc, đại đường phương hướng bỗng nhiên chuyển tới một lực lượng mười phần thanh âm. Hạ Thuận Tài ở đâu? Kim Vũ vệ đại nhân tìm người tra hỏi. Chương 18, kinh đường một bị điểm tới danh tự, Hạ Thuận Tài trong lòng run lên bần bật, lập tức một cỗ ý lạnh quét sạch toàn thân. Có thể hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian rụt cổ một cái, dự định tránh trong đám người giả chết. Trung quanh các đồng liêu cố nhưng đã có không ít thấy được hắn, nhưng nguyên một đám lại đều ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện suy nghĩ, làm bộ nhìn không thấy. Dù sao Hạ Thuận Tài đến cùng là sau lưng có chút bối cảnh, mà lại nói không cho phép về sau vẫn là phải tiếp tục công chuyện, đương nhiên ai cũng không muốn vào chỗ chết đắc tội. Hạ bộ đầu, ngươi còn không có ý định ra ngoài sao? Hạ Thuận Tài mặt đều tái rồi, vừa muốn giận mắng tên khốn kiếp nào xen vào việc của người khác. Nào có thể đoán được quay đầu lại nhìn thấy đúng là một gã màu đen phục viên trang phục, eo đeo hoàn thủ trực đao nam tử thanh niên. Thiết Vũ vệ. Tại Bách Hộ cười chắp tay, chuyện buồn phận, không phải là nhàn sự. Hạ Thuận Tài mở người, còn không đợi minh bạch chuyện gì, liền bị một cái tát hai tát đến mắt nổi đồng đóm, miệng mũi phun máu. Vu Tu Duyên tuy nói là tu hành qua bế khẩu thiền, nhưng không hướng bên ngoài nói, không có nghĩa là hắn không để vào trong lòng. Tương phản, hắn người này thù rất dai. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới bị theo trong chùa chạy ra, chuyển tới kinh thành tiến vào tuần thú thi. Thế là ngay tại trước mắt bao người, hạ bộ đầu cùng đợi làm thịt heo dường như bị cưỡng ép kéo đi công đường. Hai vị đại nhân, Hạ Thuận Tài đưa đến. Hạ Thuận Tài co quắp trên mặt đất chậm chỉ chốc lát mới hồi phục tinh thần lại lúc, vội vàng lau miệng mũi chảy ra máu tươi, xoay người quỳ trên mặt đất. Ti trước Hạ Thuận Tài, bái ngay. Bái kiến Kim Vũ vệ đại nhân. Dạ Tùy Phong lặng lặng ngồi cái ghế một bên bên trên, ánh mắt bên nễ, tùy ý phủ Doãn đại nhân kinh đường một vỗ. Hạ Thuận Tài, ngươi có biết tội của ngươi không? Một tiếng thanh thúy tiếng vang theo công đường truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp nha môn, quanh quẩn tại kinh triệu phủ tất cả quan viên lại viên đáy lòng, thật lâu không thôi. Nghe thấy người, đều kinh hoàng khiếp sợ, hãi nhiên thất sắc. Một tiếng này, đương nhiên không chỉ phát ra Trần Chính Kiệt, còn có hắn theo đêm đại thiếu sau lưng mượn tới thế. Khí thế, quyền thế, còn có một sợi kiếm thế. Ở vào nhị đường bên cạnh phủ thừa nha môn, Vương Hiển nhìn trên mặt đất ngã nát đồ cổ bạch ngọc tràn, hai mắt ngốc trệ, mộng ngồi lâu. Lấy lại tinh thần, không lo được mất đi ô yếm chi vật bi thống, hắn liền vỗ bàn hô to. Người tới! Người tới! Công đường bên kia xảy ra chuyện gì? Ít khi, có lại viên đến báo. Phủ thưa đại nhân, là tuần thú ti tới người, đang hỏi tối hôm qua bản án. Nói nhảm, ta có thể không biết rõ cái này. Vương Hiển tức giận nói, bản phủ hỏi là vừa rồi kia động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? A, là phủ Doãn đại nhân đập kinh đường mục. Một bên khác, chị bên trong trong nha môn ngủ gật Trịnh Hương Thịnh cũng bị bừng tỉnh, hoảng hồn. Hắn vội vàng xông ra khỏi cửa phòng, hướng công đường phương hướng nhìn quanh. Kinh đường mục đã gần 3 năm không có phát ra qua động tĩnh. Một tiếng này, vang lên long trời lở đất. Trong cõi u minh, hắn đột nhiên có loại cảm giác, kinh triệu phủ thiên, có lẽ theo giờ phút này bắt đầu thay đổi. Ba vị đại nhân, ti chức có thể dùng trên cổ đầu người đảm bảo. Ti chức vừa rồi nói tới câu câu là thật. Ti chức thật là tiếp vào hình bộ truyền tin, lúc này mới tiến đến duyệt lai khách sạn bắt người, còn mời Minh giám A hạ bộ đầu mặt mũi tràn đầy vô tội, thanh lệ câu hạ giải thích, phản phất là thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng. Trần Chính Kiệt lông mày giải tỏa. Hạ Thuận Tài ngôn từ cắn rất chết, hắn thử đi thử lại qua mấy loại phương pháp tra hỏi, có thể kết quả là giống nhau. Cái này khiến hắn không thể không đến trong lòng sinh nghi, đường dây này là có hay không nắm chặt đúng rồi. Dạ Tùy Phong lại là bình tĩnh nhìn về phía Vu Tu Duyên, tại Bách Hộ, như thế nào? Cái sau đáp lại, hắn nói đều là nói thật. Hạ Thuận Tài nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại tại hắn cho là mình lần này tức đem thành công quá quá lúc, nhưng lại nghe tại Bách Hộ lời nói xoay chuyển. Bất quá hắn lại là tại trước khi đi, trong lòng liền đã liệu định lần này đuổi bắt người cũng không phải là hung phạm. Hơn nữa hắn cũng mảy may không cho Trung Nghĩa cơ hội giải thích, trực tiếp liền ra tay. Ngươi nói bậy. Hạ Thuận Tài luôn cuống, vội vàng rào biện, ngươi cũng không phải ta, lại làm thế nào biết trong lòng ta sự tình. Vu Tu Duyên cười nhìn qua hắn, ý vị thâm trường nói câu, tên khốn kiếp nào xen vào việc của người khác. Nghe nói như thế, Hạ Thuận Tài đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trắng bệnh, cùng như thấy quỷ dường như mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Vu Tu Duyên. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Vì sao có thể nghe được tâm tư của ta? Vu Tu Duyên cười không nói. Hắn tu hành tha tâm thông chỉ cần không phải đối phương cao hơn chính mình tu vi quá cao đều có thể có hiệu quả. Đương nhiên cũng có cực hạn. Nếu là đối đầu tâm thần kiên định người, cưỡng ép ẩn giấu suy nghĩ tiếng lòng, vậy hắn tự nhiên cũng không làm gì được. Có thể trước mặt vị này hạ bộ đầu, hiển nhiên cả hai đều không có đủ. Đại khái thấy rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, Trần Chính Kiệt lại đem kinh đường một gỗ. Tốt ngươi Hạ Thuận Tài, chuyện cho tới bây giờ lại vẫn dám giấu giếm, người tới. Trọng đánh 20 lại bản. Sau đó giải vào đại lao, chờ đợi xử lý. Có thể lời vừa nói ra, công đường bên ngoài các sai dịch lại nhao nhao cúi đầu, không người dám ứng. Gặp tình hình này, Dạ Tùy Phong không khỏi kinh ngạc. Dù hắn có thể nghĩ đến Trần Chính Kiệt có lẽ đã bị giá không, lại chưa từng đoán trước giá như thế không. Ngay cả trong nha môn nho nhỏ sai dịch đều có thể ngỗ nghịch đường đường phủ Doãn đại nhân mệnh lệnh. Hắn nhất thời không khỏi có chút hiếu kỳ, cuối cùng là cầm ai thế, quả thực không thể tưởng tượng. Trần Chính Kiệt trong lòng đắng chát. Ba năm này, trong nha môn sự vụ lớn nhỏ đều là Vương Hiển cùng Trịnh Hương Thịnh một mực đem công lấy, hắn cái này phủ Doãn đại nhân uy thế sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Muốn một lần nữa đoạt lại quyền chủ động nói nghe thì dễ. Hắn không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Dạ Tùy Phong. Chờ nhìn thấy đêm đại thiếu sau khi gật đầu, Vu Tu Duyên mới khẽ quát một tiếng, Thiết Vũ vệ ở đâu? Có thuộc hạ. Chỉ nghe công đường ngoại chuyện đến một tiếng đáp lại, ngay sau đó liền có hơn 20 người Thiết Vũ vệ vào, phân loại tại công đường hai bên, án đao mà đứng. Lưu Ngọc Phi, Lý Bạc Cơ. Vu Tu Duyên điểm ra hai cái danh tự, từ giờ trở đi, hai người các ngươi chỉ tiểu kỳ liền nghe theo phủ Doãn đại nhân phân phó. Là. Hơn 20 người cùng kêu lên đáp lại, khí thế như hồng. Vu Tu Duyên hướng Trần Chính Kiệt vừa chắp tay, Trần đại nhân, giao cho ngài. Giờ phút này, Trần Chính Kiệt lại bỗng nhiên có chút cảm động. Hắn ở kinh thành giả vờ ngây ngốc, kéo dài hơi tàn 3 năm, bây giờ rốt cục hết khổ. Khoe mắt liếc qua bên trong, kia bệnh lên chân bắt chéo, mặt chứa mỉm cười vai hùng thanh niên chính là hắn đến chậm chỗ dựa. Dù là Trấn Quốc công phủ sớm đã không còn năm đó, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mượn hoàng hôn trước cuối cùng một chút dư huy, hắn Trần Chính Kiệt thể phải quấy một quấy kinh thành cái này bảy vũng nước đủ. Ba kinh đường một dung động bàn. người tới, nhanh đem Di Thuận mới trọng đánh 20 đại bản, sau đó đánh vào đại lao, chờ đợi xử lý. Chương 19, lo lắng chương 19, lo lắng nghe công đường phương hướng chuyển đến trận trận tiếng hét thảm. Vương Hiển sắc mặt xanh xám, tấm kia hơi có vẻ nông rộng ra mặt khi thì không tự giác rút động một cái, dường như đang tỏa ra trong lòng khó mà áp chế tức giận. Phóng nhãn toàn bộ nha môn, người nào không biết Hạ Thuận Tài là hắn cháu trai? Coi như quan hệ xa xôi, chỉ là một môn bà con xa, có thể là người nào lại liếc qua thấy ngay? Đây rõ ràng là kia nhu nhược phủ Doãn đang cho hắn ra bài phủ đầu đầu. Tốt 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 Trần Chính Kiệt, lần này tính ngươi có gan có thể tuần thú ti người luôn có rời đi thời điểm, đến lúc đó nhìn bản phủ như thế nào bảo chế các ngươi một nhà lao. Tiểu Vương Hiển tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn cái này phủ thừa làm mười mấy năm, phủ Doãn đổi 7-8 cái, thật đúng là lần đầu tiên ăn vào loại này bị quất. Thu này không báo, hắn uổng ở quan trường trà trộn những năm này. Nơi xa, Chính Hưng Thịnh đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua sắc mặt khó coi Vương phủ thừa. Hắn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy trong nha môn một thanh người đứng thứ hai đấu một trận, hiếu chiến nhất lưỡng bại câu thường, song song kết quả. Kể từ đó, Kinh Triệu phủ coi như thành thiên hạ của một mình hắn. Hành hình kết thúc, ngất đi Hạ Thuận Tài bị kéo ra công đường. Trần Chính Kiệt chậm rãi phun ra một ngụm tích tụ đã lâu trọc khí, sau đó đứng lên theo thứ tự hướng Dạ Tùy Phong, Vũ Tu Duyên cùng chư vị thiết vũ vệ không người thở dài. Tất cả đều không nói bên trong. Dạ Tùy Phong cười nói, Trần đại nhân không cần đa lễ, chúng ta chỗ chức trách. Hẳn là Trần Chính Kiệt cuối cùng là lộ ra hiểu ý nụ cười, Trần Mộ mất đi xương cốt là đại nhân cùng chư vị đồng liêu tìm trở về, Trần Mộ bình sinh ghi nhớ. Trở lại bản án lên đây đi, Dạ Tùy Phong đem thoại để xé quay mắt trước chính sự, Trần đại nhân đối kia hắc thủ phía sau màn hành hung động cơ thấy thế nào? Trần Chính Kiệt thở dài, ánh mắt phức tạp nói ra thật xấu hổ, liên quan tới kia họ Nhậm lao hàn cái chết, trong đó cũng có hạ quan không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Dạ Tùy Phong nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, nói thế nào? Trần Chính Kiệt mặt lộ vẻ đắng chát, không khỏi lại thở dài, việc này liền nói rất dài dòng. Còn mời đại nhân rời bước nội trạch lại tự kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây Trần Chính Kiệt mới tới mặc cho lúc, liền có không ít người ngoài sáng trong tối đối với hắn tiến hành lôi kéo. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị từ chối. Có thể cũng chính là bởi vậy, hắn mới nhận lấy đến từ nhiều phe thế lực liên hợp chèn ép. Trần Chính Kiệt vốn cho là thân ngay không sợ mở ám. Chỉ cần một lòng vì triều đình làm việc, một ý vì bách tính làm chủ, thủ vững công nghĩa, mặc cho kia một cỗ tà gió lại thịnh, đều thổi không đi trên người hắn chính khí. Chính như cùng ban đầu ở Lạc Vân phủ làm quan lúc như vậy. Có thể sự thật lại là kinh thành cái này bãi vũng nước đục xa so với hắn tưởng tượng càng thêm sâu không thấy đáy. Ngay tại hắn đã tính trước thả ra lời nói đi, muốn đem Kinh Triệu phủ những năm này tích lũy bản án từng cái giải quyết không lâu sau, liền có người chuyển tin mà đến. Cảnh cáo hắn, hoặc là ẩn giận, cùng hưởng phú quý, hoặc là khư khư cố chấp, rơi vào vực sâu. Mới đầu, Trần Chính Kiệt còn xem thường. Nhưng khi lần lượt phái đi ra tra án người, nguyên một đám toàn cũng không biết tung tích sau, hắn mới hiểu được, kinh thành nơi này là thực sẽ ăn người a. Sau đó cũng không lâu lắm, hắn cái này phủ Doãn đại nhân thủ hạ quyền lực liền dần dần bị toàn bộ ra không. Thậm chí không riêng không người có thể dùng, ngay cả vào ở nội trạch người nhà cũng đều thời điểm ở vào trong nguy hiểm. Sau đó hắn không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Nhoáng một cái 3 năm, Trần Chính Kiệt cũng mất ước sống tạm 3 năm. Đến bây giờ, hắn duy nhất có thể giữ vững danh giới cuối cùng, chính là còn chưa từng thông đồng làm bậy, cùng một nhà lao tiểu tính mạng. Trần Chính Kiệt cười khổ nói, đại nhân à, hạ quan thậm chí không biết một mực đối mặt chính là ai, không hiểu thấu liền bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm qua kia Nhậm lao hàn đến báo án tử, hạ quan có dự cảm muốn xảy ra chuyện, muốn đem hắn đuổi đi, ai ngờ vẫn là gặp kẻ xấu độc thủ. Hạ quan xem ra, đây rõ ràng đối phương lại một lần cho tới cảnh cáo, ý là hạ quan cái này nhất cử nhất động từ đầu đến cuối đều tại người ta trưởng không phía dưới a. Vũ Tu Duyên nghe xong nhịn không được vỗ bàn một cái, lẽ nào lại như vậy, những này vương bắt đảng cậu quan trong mắt còn có vương pháp sao? Tại tuần thú ti người hầu mấy năm này, hắn nguyên bản tự nhận là đã thường thấy kinh thành ngoại sáng trong tối ố hế cùng hiểm ác, nhưng ai biết vẫn là quá mức nông cạn. Hắn bạn bạn không hề nghĩ rằng những cái kia gian định chi lưu đã phách lối tới tình trạng như thế. Ngay cả đường đường Kinh Triệu phủ Doãn, đương triều theo quan to tam phẩm đều bị bức bách tới tình trạng như thế. Kia cái khác trong triều đình bên ngoài các cấp quan viên đâu? Trong lúc nhất thời, hắn không ngờ không dám nghĩ sâu. Thoáng hoàn hồn, Vũ Tu Duyên dường như ý thức được chính mình ngôn từ có chút thiếu sót, ngượng ngùng cười nói, hai vị đại nhân, ti chức thất thố. Nhưng khi hắn cùng Dạ Tùy Phong ánh mắt lẫn tiếp xúc, bắt được đối phương không che giấu chút nào tiếng lòng. Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Ta đi, thì ra Dạ thiếu mới là tính tình thật. Những cái kia loè loẹt, còn không mang theo giống nhau mắng từ nhi đến cùng là như thế nào nghĩ ra, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vũ Tu Duyên không khỏi ở trong lòng hướng Dạ thiếu chắc tay. Dạ Tùy Phong đứng dậy đi tới Trần Chính Kiệt bên người. Trần đại nhân, ngươi liền không nghĩ tới tìm cơ hội đem việc này hướng chỗ cao báo vừa báo? Hắn chỉ nóc nhà. Trần Chính Kiệt không có đáp lời, chỉ là đưa tay đẩy mở thư phòng cửa sổ. Bên ngoài một cái 16-17 tuổi thiếu nữ đang mang theo một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hoa chơi đùa. Tiểu nữ hoa nụ cười sáng lạ, phát ra non nớt thanh thúy đồng âm. Cha thân mang xanh nhạt váy lụa thiếu nữ vội vàng đem muội muội ôm lấy. Cha đang cùng khách nhân nói lời nói đâu? Chúng ta đi không nên quấy rầy các nàng có được hay không? Tốt, Đình Nhi nghe lời. Thiếu nữ ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào phụ thân bên người cái kia thanh niên anh tuấn trên thân, chỉ là một lát liền nhanh chóng rút về, sau đó liền túi đầu chạy ra. Trần Chính Kiệt có chút vui mừng, có chút xấu hổ nói, năm ngoái đầu xuân, nội tử lại sinh hạ một ấu tử, hạ quan cuối cùng là nhi nữ đầy đủ hết nha. Dạ Tùy Phong cười trêu ghẹo nói, xem ra Trần đại nhân bị nhốt phủ thượng mấy năm này cũng không nhàn rỗi đi, ha ha ha. Trần Chính Kiệt nghe vậy mặt mo đỏ ửng, Dạ đại nhân nói đùa. Dạ Tùy Phong nhìn ra Trần Chính Kiệt tâm tư, nói thẳng, nếu là Trần đại nhân trong lòng vẫn coi lo lắng, không ngại đem phu nhân cùng mấy tiểu bối dọn đi quốc công phủ thượng, nghĩ đến như thế sẽ càng an tâm chút. Nghe xong lời này, Trần Chính Kiệt lập tức hai mắt tỏa sáng, dạ đại nhân lời này thật là, không hề nghi ngờ, hắn chính đang chờ câu này. Nếu nói tại nhìn thấy vị này đem đại thiếu trước đó, hắn tuyệt không cho rằng Trấn Quốc công phủ là an thân nơi đến tốt đẹp. Tương phản, còn vô cùng có khả năng tự rước lấy họa. Dù sao bên ngoài một mực nghe đồn vị kia dạ lao công gia sớm đã là nọ mạnh hết đà, không còn sống lâu nữa. Vị này đã từng quyền nghiêng triều chính lớn cô thần một khi mất đi, trong triều đình bên ngoài từng bị trấn áp vô số yêu ma quỷ quái thế tất sẽ điên cuồng phản công. Lúc đó, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại ở trước mắt vị thanh niên này trên thân người thấy được dạ gia trọng trấn hùng phong hy vọng. Dù cho cảnh còn người mất, khó về cường thịnh, bảo đảm bọn hắn một nhà lao tiểu chi tính mệnh cũng không thành vấn đề. Dạ Thủy Phong vui vẻ gật đầu, tự nhiên coi là thật. Kỳ thật sớm tại trước khi tới đây, hắn liền có điều dự định. Cha án hắn cũng không am hiểu, muốn đem nhân khẩu mất tích sự tình tra tinh tường, nhất định phải cho Trần Chính Kiệt hoàn toàn tiêu trừ nỗi lo về sau. Chương 20, nửa đêm sát cục chương 20, nửa đêm sát cục trong thư phòng ba người hàn huyên thật lâu. Thẳng đến sắp trời dần tối, Dạ Thủy Phong cùng Vu Tu Duyên mới cáo tử, mang theo một đám thiết vũ vệ rời đi. Trần Chính Kiệt một mực đưa ra phủ nha đại môn. Dạ đại nhân, trong lúc này tử bọn người liền xin nhờ, đêm nay hạ quan để bọn hắn thu thập một chút tế nhuyễn, ngày mai liền dọn đi quý phủ. Dạ Thủy Phong gật đầu cười nói, Dạ Mỗ tại phủ thượng cung hậu phu nhân đại giá. Trời tối người yên, ánh nến múa. Trần Chính Kiệt đã bắt đầu chỉnh lý những năm này án tồn đọng, hắn dự định trước theo nhiệm kỳ bên trong bắt đầu. Nhất là quan tại thiếu nữ hài đồng mất tích loại hình vụ án. Bởi vì lúc trước điều tra loại này vụ án lúc, gặp phải lực cản không hề nghi ngờ là lớn nhất, hắn nhận được lần thứ nhất uy hiếp đang bắt nguồn ở đây. Đại nhân, đây là cuối cùng một chồng tuổi trẻ lại viên ôm một chồng đủ đã ngăn trở tầm mắt vụ án, thận trọng đi tới đặt vào bàn bên trên. Hắn vung lên tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thật sự là không tìm không biết rõ, một tìm giật mình, không nghĩ tới 3 năm này đúng là mất tích nhiều như vậy hải tử, bọn buôn người thật đáng hận, nên bẩm thầy bạn đoạn. Tuổi trẻ lại viên không khỏi có chút tức giận bất bình. Trần Chính Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dường như có lòng, dường như vô ý nói, tưởng trọng à, lúc trước ta nói đêm nay muốn lật lại bản án quyển, giữ lại hai cái trợ thủ, kết quả cả đám đều lấy cớ từ chối, ngươi có biết vì sao? Tuổi trẻ lại viên thốt ra, sợ phiền phức như thôi. Những này bản án vậy mà tích nhiều năm như vậy đều không có phá, hoặc là manh mối gây mất khó mà tiếp tục, hoặc là có ẩn tình khác, cứ thế sợ ném chuột vỡ bình. Kinh thành nơi nhỏ như vậy, không chừng liền liên lụy đến nhà ai. Cái này tên là tưởng trọng người trẻ tuổi tính tính thẳng, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì. Theo lý thuyết những loại người này lăn lộn không được quan trường, căn bản sống không được một chút, có thể Trần Chính Kiệt ra ngoài tư tâm đem hắn lưu tại bên người. Tưởng trọng trên thân cố này chính trực, chính là hắn 2 năm duy nhất uy tạng. Đương nhiên hắn vì bảo trụ tên này nho nhỏ lại biên, cũng không thể không càng cẩn thận, trong bóng tối phí hết không ít tâm tư. Trần Chính Kiệt theo miệng hỏi, người đã biết rõ như thế, vì sao còn chủ động dính vào, chẳng lẽ ngươi không sợ? Sợ, sao không sợ? Tưởng trọng hắc hắc cười ngượng ngùng, có thể người sống trên đời, cũng không thể bởi vì làm một cái chữ sợ liền lùi bước, cái gì đều không làm. Vậy dứt khoát cơm cũng đừng ăn, nước cũng đừng uống, tỉnh bị nẹn chết sạch chết. Lại nói, đã 2, 3 năm qua nhận được đại thưởng biết, nhỏ tài năng giữ lại trong nhà môn kiếm miếng cơm ăn, làm người đến có ơn tất báo. Tưởng trọng biết bản thân cái gì tính tình, cho nên cũng một mực đối phủ doãn lớn người trong lòng cảm kích. Ngươi tiểu tử này Trần Chính Kiệt vui mừng cười cười, đi, hạ trị nghỉ ngơi đi thôi, phía sau hẳn là không cần đến ngươi. Được rồi, đại nhân, kia có việc ngài lại gọi ta. Tưởng trọng lui ra khỏi phòng, kéo cửa lên, ngáp một cái hướng tây xương phía sau tĩnh xá đi đến. Hắn bình thường chính là ở chỗ này. Nhìn qua tuổi trẻ lại viên dần dần từng bước đi đến, nơi hẻo lánh trong bóng tối chuyển đến xì xào bàn tán. Theo kế hoạch làm việc, nhớ kỹ làm tinh tế điểm, lần này thật là có tuần thú ti người nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở. Yên tâm đi, cam đoan coi như Ngụy Tấn Nam đích thần đến, cũng phải nói tiểu tử kia sợ tội tự sát. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại bị nhẹ đóng cửa khẽ. Trần Chính Kiệt đội vàng lật xem hồ sơ vụ án, không có ngẩng đầu lên nói, thế nào, tiểu tử ngươi còn có việc sao? Người tới cười lạnh một tiếng, Trần Chính Kiệt, ngươi cũng là trước ngẩng đầu nhìn một chút ta là ai? Trần Chính Kiệt vân vê trang giấy ngón tay dừng một chút, ngẩng đầu đồng tử co rụt lại, là ngươi, đến cùng có sao mà to gan như vậy dám tự mình đem người phong xuất? Hạ Thuận Tài mặt lộ vẻ hung quang, những này đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa, ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ một chút Hoàng Tuyển Lộ bên trên làm như thế nào đi thôi. Hạ Thuận Tài lộ ra so dao găm, không kịp chờ đợi liền muốn gỡ xuống Trần Chính Kiệt tính mệnh, lấy báo hôm nay ra thịt chịu khổ mối thù. Chấm đã. Trần Chính Kiệt lớn tiếng quát dừng. Ngươi vốn chỉ là không làm tròn trách nhiệm đả thương người, tội không đáng chết, làm gì coi trời bằng vùng, đến ám sát bản phủ doãn cái này thánh thượng khâm phong tam phẩm mệnh quan. Huống chi đây là kinh triệu phủ nha, tại cái này giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát thân? Hạ Thuận Tài mỉm cười nói, phủ doãn đại nhân, ta đã có thể theo đại lao đi ra, sau đó đường hoàng đi vào nội trạch, chẳng lẽ liền không thể đường cũ trở về? Ngày mai tuần thú ti lại đến, liền chỉ có thể nhìn thấy một loại kết quả. Một gã tuổi trẻ tiểu lại, bởi vì thường trú nội trạch mà cùng phủ doãn phu nhân lâu ngày sinh tình, tối nay bị phủ doãn đánh vỡ riêng tư gặp, xúc động giết người. Sau đó gian phu dâm phụ xấu hổ không chịu nổi, lại hối hận thì đã muộn, lại thêm chi tự giác khó thoát pháp bóng, bất đắc dĩ song song sợ tội tự sát. Hạ Thuận Tài mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn qua Trần Chính Kiệt, phủ doãn đại nhân, ngươi cảm thấy cố sự này như thế nào? Hèn hạ vô sỉ Trần Chính Kiệt cắn răng giận mắng, có thể nghĩ ra đầu này kế sách người, thật đúng là lang tâm cầu phế, ác độc tới thực chất bên trong. Là ngươi xa như vậy phòng cứu cứu gia chủ ý sao? Hạ Thuận Tài nghe vậy vẻ mặt rõ ràng biến đổi. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, tóm lại ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Dứt lời trong mắt sát cơ lóe lên, liền muốn động thủ. Có thể Trần Chính Kiệt lúc này lại đột nhiên nhìn sang một bên hô, "Gia đại nhân, chính như ngài sở liệu." Một ít người nghe xong hạ quan muốn đem người nhà dọn ra ngoài, thật đúng là không chịu nổi tính tình động thủ. Hạ Thuận Tài động tác trên tay trì trệ, trong ánh mắt lập tức hiện lên bối rối, "Ngươi tại nói chuyện với người nào?" Lập tức một bàn tay lớn rơi vào đầu vai của hắn. "Cùng ta." Sáng sớm hôm sau, Vương Hiển Chính như thường ngày chuyển đến nha môn lên trực. Chỉ là hắn hôm nay tâm tình, rõ ràng nhìn so trước kia đều tốt hơn một chút. Xuống xe ngựa bắt đầu, gặp phải mỗi người hắn đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, thậm chí mặc kệ chức quan lớn nhỏ, đều chủ động chào hỏi. Có thể để hắn kỳ quái là, những người khác vậy mà cũng một bộ làm từng bước, không chuyện phát sinh dáng vẻ. Kỳ quái, chẳng lẽ là Trần Chính Kiệt thi thể còn không có bị phát hiện? Không thể a. Tại đi chính mình phủ thừa nha lúc, Vương Hiển thậm chí còn nhiều đi hai bước, liền nội trạch phương hướng quan sát, nhưng vẫn như cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tới cái này, Vương Hiển liền không cấm có chút hoảng hốt. Khi hắn mang theo một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, đẩy ra chính mình nha thự cửa phòng, ánh mắt quét thấy đứng ở trong bóng tối một đạo bóng lưng. Vương Hiển chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, nổi da gà cùng mồ hôi lạnh một mạch toàn dũng mãnh tiến ra. "Ngươi, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện tại bản phủ?" Trong phòng Vương Hiển vẻ mặt hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, thanh âm run run rẩy rẩy. Làm đạo thân ảnh kia có chút nghiêng đầu, lộ ra ngũ quan hình dáng một phút này, Vương Hiển hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp liền cắm trên mặt đất. "Thế nào, bản phủ doãn liền dáng dấp dọa người như vậy sao?" Trần Chính Kiệt tự tiếu phi tiếu nói. "Ngươi ngươi, ngươi đến tụt cùng là người hay quỷ?" Vương Hiển vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân không tự giác bắt đầu run rẩy. Bởi vì trong lòng hắn, Trần Chính Kiệt đã là người chết, tối hôm qua là tất sát chi cục. Thấy Vương Hiển bộ này sợ hãi bộ dáng, Trần Chính Kiệt đột nhiên linh cơ khẽ động, thâm trầm nói, "Bản phủ là quỷ, tới tìm ngươi lấy mạng quỷ ngươi tối hôm qua vì sao muốn phái người giết ta?" Hắn vốn định rén sắc khi còn nóng, theo Vương Hiển trong miệng bộ mấy câu, ai ngờ cái sau đúng là trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Chính Kiệt có chút im lặng. Nhìn ra hỏa này ngày bình thường bận sự tình lạn sự lắm không ít, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu lá gan đâu, kết quả là cái này à. Có lẽ hắn là việc trái với lương tâm làm nhiều lắm. Dạ Tùy Phong từ giữa phòng đi ra, phân phó một tiếng, "Người tới, đem hắn mang xuống." Chương 21, Ân Uy Tịnh Thi chương 21, Ân Uy Tịnh Thi công đường bên trên. Cậu cháu hai người bị đồng thời dùng nước dội tỉnh. Lập tức bàn bên trên kinh đường một vang, "Đường hạ người nào?" Vương Hiển lập tức liền thanh tỉnh lại, "Trần Chính Kiệt, thì ra ngươi không có." Vương Hiển nuốt xuống muốn thốt ra lời nói, thoáng thở phào, mới nhắm mắt nói, "Phủ Doãn đại nhân, cớ gì như thế đối đãi bản phủ?" Trần Chính Kiệt trầm trọng nói, "Đi, ngươi nhanh đừng giả bộ, ngươi kia cháu trai tối hôm qua đã đều bằng dao, chính là ngươi sai bảo hắn đến ám sát bản phủ Doãn." Vương Hiển nghiêng đầu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thần tránh né Hạ Thuận Tài một cái, lại vẫn là mạnh miệng. "Bản phủ không rõ phủ Doãn đại nhân tại nói cái gì." "Không, ngươi minh bạch." Một bên Vu Tu Duyên mở miệng nói, "Ngươi trong lòng nghĩ là, chỉ cần cắn chết không thừa nhận, không có bằng chứng, Trần phủ Doãn cùng chúng ta tuần thú ti liền không làm gì được ngươi." Nghe xong lời trong lòng bị nói ra, Vương Hiển lập tức hoảng hồn, vội vàng ngụy biện nói, "Ngươi đừng oan uổng người tốt, ngươi cũng không phải bản phủ, ngươi thế nào biết bản phủ ta trong lòng nghĩ cái gì? Gia hỏa này là người hay là yêu, thế nào còn có thể nhìn thấu bên cạnh nội tâm người ta ý nghĩ?" A Vu Tu Duyên mỉm cười nói, "Phủ thừa đại nhân, thi chức đương nhiên là người, thi chức chỉ là tu hành Phật gia Tha Tâm Thông." Hắn làm bộ chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, Tha Tâm Thông." Vương Hiển trong lòng kinh hãi, hắn cũng là thật đối loại bí thuật này có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng tới trên người hắn. Lúc này Trần Chính Kiệt lại vỗ kinh đường mục. Lớn mật Vương Hiển, chuyện cho tới bây giờ lại còn không chịu chi tiết bàn giao, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản phủ Doãn không dám đối ngươi dùng hình? "Người tới, kéo ra ngoài đánh 10 cái đánh vậy." Đối với Vương Hiển loại này lưu manh, Trần Chính Kiệt đều chẳng muốn nói nhảm, trước đánh một trận hạ giận lại nói. Dù sao hắn 3 năm này cũng không có thiếu chịu Vương Hiển khí. "Không, đừng." Vương Hiển chán nản nói, "Phủ Doãn đại nhân muốn biết cái gì? Hạ quan bàn giao chính là hắn biết, có cái kia sửa qua Tha Tâm Thông bách hộ tại, lại như thế nào rảo biện đều không có ý nghĩa, loại này người là giao thất ta là thịt cá dưới tình huống, căn bản không có khả năng giữ vững tâm thần. Chẳng bằng thiếu chịu điểm nỗi khổ ra thịt. Còn nữa, coi như hắn toàn bàn giao, trong tộc cũng chưa chắc không thể bảo đảm hắn chu toàn." Sau đó không lâu, Trần Chính Kiệt qua một lần Vương Hiển cùng Hạ Thuận Tài lời chứng, sau đó nhìn về phía một bên chờ phán xét Dạ Tùy Phong. "Dạ đại nhân, ngài còn Dạ Tùy Phong nói, Dạ Mộ mới biết, Trần đại nhân đều hỏi qua, không có bổ sung." Trần Chính Kiệt cười gật đầu, lập tức phân phó âm thanh, "Người tới, đem bọn hắn nhốt vào trọng phạm đại lao, chặt chẽ trông giữ." Thẩm Song Vương Hiển hai người, Trần Chính Kiệt đi ra công đường. Đường bên ngoài, sớm tại đường thẩm trước đó liền tụ tập ở đây một đám người đang thấp thỏm trong lòng. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đêm qua tại nha môn đang trực người, có quan có lại, sáu phòng ban ba, cố phòng lao ngục chờ các bộ môn đều tại. Trần Chính Kiệt thần tình nghiêm túc nói, "Đêm qua sự tình, bản phủ Doãn tin tưởng các ngươi đều hiểu. Hạ Thuận Tài vượt ngục trốn đi, lại vẫn mưu toan xâm nhập nội trạch hành thích bản phủ Doãn, đã bị tại chỗ bắt được. Theo hắn bàn giao là chịu Vương Hiển sai bảo, hơn nữa Vương Hiển cũng thừa nhận, xác thực không nghi ngờ gì." Trần Chính Kiệt quét mắt đám người, "Đêm qua Hạ Thuận Tài đường hoàng trong nha môn tới lui tự nhiên, ta muốn chư vị hẳn là may mắn không có đụng vào." A đám người nguyên một đám cúi đầu, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bao che dung túng hung phạm hành thích, cái này đồng dạng là không thể tha thứ tội lớn, nếu như phủ Doãn đại nhân truy đến cùng, chỉ sợ ở đây hơn phân nửa đều thoát không khỏi liên quan. Nhất là đêm qua tại chức cai tù ngục tốt, Bọn hắn thật là thật thu qua kia cậu cháu hai người chỗ tốt, mở một con mắt nhắm một con mắt. Phủ Doãn đại nhân ánh mắt sắc bén theo trên thân mọi người từng cái đảo qua sau, bất luận ai bị nhìn thấy lúc, trên thân cũng không khỏi nổi lên ý lạnh. Vừa rồi tuần thú ti vị kia tại bách hộ thủ đoạn bọn hắn kiến thức qua, tại trước mặt ai đều khó có khả năng trốn qua. Có thể đang lúc có không ít người đem nếu không gánh được áp lực, chủ động đứng ra bàn giao tội ác lúc, lại nghe Phủ Doãn đại nhân thoại phong nhất chuyển nói, may mà đêm qua phong ba đã qua, không có thương vong chính là kết cục tốt nhất. Bản Phủ Doãn hy vọng về sau chư vị đang trực lúc, nhất định phải thai thính mắt tinh, chớ có lại sơ sót, không phải nhưng là muốn người chết. Nói đến đây, Phủ Doãn đại nhân vẻ mặt nghiêm túc dần dần hòa hoãn, khoát tay một cái nói, đi, tất cả đi xuống làm việc a. Nghe vậy, đám người cuối cùng là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn hắn nhưng cũng đều trong lòng tin tưởng, Phủ Doãn đại nhân đây là có cho bọn họ lấy công chuộc tội cơ hội, như đem cầm không được, ngày sau cả gốc lẫn lãi đều phải còn trở về. Một bên nhìn Dạ Tùy Phong tán thành gật đầu. Giết gà dọa khỉ, ân uy tịch thi. Vị này Phủ Doãn đại nhân lung lạc lòng người cổ tay vẫn là có thể, bắt lấy trước mặt những người này nhỏ cán, về sau cũng không đến nỗi thủ hạ không người có thể dùng. Theo không lâu sau, Trấn Quốc công phủ bên trên liền tới mấy cỗ xe ngựa đi vào kinh Triệu phủ nha môn, đem Trần Chính Kiệt tất cả ra quyến tiếp trở về. Dạ Sùng Văn tự mình áp trận. Thấm Hương Các, mang mặt nạ nam tử áo xanh tiện tay đem hai quyển sách tử ném vào chậu than, nhìn xem viết Vương Hiển hai chữ bìa sách chậm rãi bị ngọn lửa đốt hết. Không nghĩ tới một cái xuống dốc quốc công phủ, lại vẫn có thể ra đến như vậy có chút thủ đoạn đích trưởng tôn. Thú vị, thú vị. Lập Hầu tại một bên, dáng người cồng kềnh từ trưởng quý nói, thiếu chủ, tiểu nhân vài ngày trước ngược là xa xa gặp qua kia Dạ Tùy Phong một mặt. A, nam tử áo xanh dương mắt nhìn đến, từ trưởng quý, vậy ngươi đối với người này thấy thế nào? Từ trưởng quý suy nghĩ một chút nói, là phong mang tất lộ tuổi trẻ vũ phu. Phong mang tất lộ a, ta nhìn không phải, nam tử áo xanh cười nói, nếu chỉ là phong mang tất lộ, liền không chiếm được kim vũ vệ tấm bảng. Đã Ngụy Tấn Nam có thể đem hắn thu nhập tuần thú ti, nghĩ đến còn có chúng ta chưa từng phát hiện chỗ hơn người. Từ trưởng quý phòng đoán nói, có phải hay không là Ngụy Tấn Nam đã sớm biết Dạ Tùy Phong thân thế, lúc này mới thu về dưới trướng, muốn kéo lũ Dạ Tổng Long đầu. Dù sao tuần thú ti tại tình báo một đạo, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều không người có thể đưa ra phải. Nam tử áo xanh lắc đầu, sẽ không, như tuần thú ti cùng Trấn Quốc công phủ liên hợp, trên triều đình cân bằng liền sẽ bị đánh phá, đây là bên trên vị kia không muốn nhìn thấy. Hắn nghĩ không ra có cái như thế nào lý do, có thể nhường vị kia trên lưng ngựa xuống tới bá đạo đế vương làm ra nhượng bộ. Nam tử áo xanh trầm ngâm một lát, ngươi đi thử điều tra thêm vị kia Dạ gia đại thiếu trên giang hồ liên quan, có thể tra được nhiều ít là nhiều ít. Tuần thú ti kim vũ vệ, mỗi một cái đều thân phận thần bí, từ khi thiết lập đến nay, tổng cộng đều không có bao nhiêu trước mặt người khác lộ mặt qua. Cho nên, cho dù tay hắn nắm vô số bản tiên nhân khởi cư lục cũng không dám hy vọng xa vời có thể tra ra bao nhiêu. Hơn nữa, có chút nhân mạch còn không thể tùy tiện vận dụng. Mặt khác, gần đây tận lực không cần cùng hắn lên xung đột, Dạ Tòng Long bắt đầu đi ra đi lại, chắc hẳn chính là cho hắn cái này đích trưởng tôn chẳng thế. Một đầu ngày giờ không nhiều lá hổ, cho dù nanh đuốt không còn sắc bén, bị cắn một cái cũng sẽ không dễ chịu, chỉ cần yên lặng chờ tắt thở thuận tiện. Là chương 22, Nặc Khí Châu chương 22, Nặc Khí Châu nhìn qua Dạ Sùng Văn Ân cần sách theo hành lý, đem Trần Chính Tiệt thê nữ nhóm mang đến Tây viện sư phòng, Dạ Tòng Long trong lúc nhất thời tâm tình cùng biểu lộ đều có chút phức tạp. Tiểu Bạch, ngươi lần này thật là tìm cho ta đến phiền toái lớn rồi. Đương nhiệm kinh triệu phủ doãn các nữ quyến vào ở quốc công phủ, lại không sách có thể hay không dứt lấy chỉ trích, mấu chốt là nó không hợp quy củ a. Dạ Tùy Phong bất đắc dĩ nói, ra ra, ta thực sự cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Như đem các nàng giữ lại tại bên ngoài, khẳng định sẽ biến thành một ít người dùng cho kiểm chế Trần Chính Kiệt quân cờ, cho nên chỉ có ta lúc này mới có thể cam đoan an toàn. Hơn nữa, ngay tại hôm qua truyền ra các nàng chuyển đến nơi này tin tức sau, màn đêm buông xuống cũng đã có người nhịn không được động sát tâm. A, lại có việc này. Dạ Tòng Long trong lòng giật mình, có thể làm cho những người kia cam nguyện bước lên tiên đại phong hiểm, trực tiếp đối tam phẩm mệnh quan ra tay, nghĩ đến trong đó ẩn tình nhất định là không đơn giản, á vậy liền để các nàng ở lại đây xuống đi. Dạ Tòng Long ngang tàng nói, không hợp quy củ, vậy cũng là của người khác quy củ, cùng lão phu có quan hệ gì? Lão phu một kẻ hấp hối sắp chết, chẳng lẽ ai còn muốn cho ta trước khi chết kéo đệm lưng sao? Dạ Tùy Phong nghe vậy khẽ giật mình, ra ra, ngài không đều đã Dạ Tòng Long ý vị thâm trường cười cười, có thể bên ngoài còn không người biết ta. Dạ Tùy Phong lúc này mới chợt hiểu, chắc không được ra ra đêm đó liền phong tỏa tin tức, chỉ có ông cháu ba người cùng quản gia lão mạnh biết, hơn nữa dung mạo cũng một mực chưa từng cải biến. Hóa ra là tại cái này kìm nén xấu đâu. Chắc hẳn những cái kia vụng trộm nhìn chằm chằm quốc công phủ các đại lao, mấy năm này hẳn là một mực nơm nớp lo sợ à. Trần Chính Kiệt ra quyến đem đến cái này, kia bản thân hắn đâu, ám sát có một lần, liền có lần thứ hai. Đã có tuần thú ti người che chở hắn, ngoài ra ta còn ở trên người hắn lưu lại ba đạo kiếm khí, ngũ cảnh phía dưới người, hữu tử vô sinh. Ân. Thoáng trầm mặc, Dạ Tòng Long đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi có thể nhìn ra được ra ra bây giờ đã là cảnh giới cỡ nào? Dạ Tùy Phong bị hỏi một người, nhưng vẫn thành thật trả lời, đại khái sẽ ở tứ cảnh đỉnh phong a. Bị một câu nói toạc ra, Dạ Tòng Long không khỏi biến sắc, cả kinh nói, a, ngươi đây đều có thể nhìn ra, ta mang theo che lấp khí tức bảo bối a. Cũng là nhìn không rõ lắm, Dạ Tùy Phong chi tiết nói, ta biết ra ra ngay tại luyện hóa những cái kia bảo dược, không cần nhìn cũng có thể phỏng đoán không sai biệt lắm. Dạ Tòng Long thoải mái, hóa ra là dạng này a. Ta liền nói kia lão bạch mặt cho đồ vật, không nên vô dụng như vậy a. Tiếp lấy hắn theo trong tay áo lấy ra một cái hạt châu. Nào, đây là nhiều năm trước ngươi sư công cho, có thể che lấp khí tức, cũng có thể giả tạo khí tức, ra ra lúc tuổi còn trẻ một mực mang ở trên người. Thẳng đến về sau hành quân đánh trận đánh ra đến tên tuổi, tu vi mới giấu không được. Ai nghĩ đến hiện tại lại dùng tới. Hồi tưởng lại trước kia giả heo ăn thịt hổ khí tức, Dạ Tòng Long không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy mang theo thứ này, đến cùng có thể giấu giếm được cao bao nhiêu tu vi? Dạ Tùy Phong suy nghĩ một chút nói, tối thiểu Ngụy Tấn Nam kia hàng là nhìn không ra. Dạ Tòng Long như có điều suy nghĩ, kia đầy đủ. Lần trước đi ra ngoài Lý Ngôn Diên là liếc hắn một cái liền cả kinh thổ huyết hôn mê, cái này muốn nói bên trong không có dấu chuyện gì, hắn là tuyệt không tin. May mắn lần trước đi ra ngoài liền mang theo nặc khí châu. Dạ Tòng Long tính toán, nếu không ngày nào hắn chăng chết, nhìn xem bên ngoài đều phản ứng gì. Lý phủ. Lý Ngôn từ khi trước mấy ngày nhìn thấy Dạ Tòng Long cả kinh thổ huyết hôn mê, sau khi về nhà liền một bệnh không dậy nổi. Hoàng đế biết được tình huống sau đối với cái này biểu lộ quan tâm, không chỉ có ban thưởng không ít dược phẩm thuốc bổ, còn theo thái y để viện phái thái y đến đây trần trị. Thấy xúc lấy một túm hoa dâm tròm dâu dê rừng lao thái y ngón tay theo ra ra trên cổ tay rời, Lý Ngọc Hồ mới mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han, "Vương thái y đi, ta bệnh của ra ra tình như thế nào?" Vương thái y đi lông mày giải tỏa, luốt luốt tròm dâu nói, "Theo mạch tượng bên trên nhìn, Lý đại nhân sở dĩ một mực hôn mê bất tỉnh, cũng không phải là bất kỳ nhục thể tật bệnh bố trí, mà dường như tâm thần thất thủ, ý chí sa sút tinh thần Lý đại nhân cùng ngày phải trang trải qua đại hỉ đại bi, hoặc là nhận qua kinh hãi, từng có giận dữ đại khí." Lý Ngọc Hồ ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, "Ngài nhưng có cứu chữa phương pháp?" Vương thái y thì thở dài nói, tâm bệnh còn cần tâm dược ý liễu, thảo dược trung quy chỉ có thể chữa trị nhục thân, Lý đại nhân cụ thể khi nào tỉnh lại, còn phải xem bản thân hắn a. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Lý Ngọc Hồ chưa từ bỏ ý định truy vấn. Vương thái y thì tiếp nối lắc đầu, lão hủ vẫn là trước mở bổ khí nuôi nguyên đơn thuốc, đến bảo trọng Lý đại nhân thân thể a. Lý Ngọc Hồ bất đắc dĩ, đành phải chắp tay một cái nói, kia vậy làm phiền Vương thái y đi chờ đưa tiễn Vương thái y đi. Một gã tướng mạo cùng Lý Ngọc Hồ gần 7 phần tương tự nam tử trung niên sụ mặt hỏi, "Ngọc Hồ, ngươi nói thật, ngày đó ra ngươi ra ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì?" Không phải là gặp phải giờ phút này, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Ngọc Hồ trên thân. Lý Ngọc Hồ nhẹ gật đầu, "Phụ thân, ngài đoán không lầm, chính là Dạ Tòng Long." Hắn hiện tại rất hối hận. Nếu không phải bởi vì hắn quá mức tự phụ, không phải mang ra ngoài uống rượu khánh công, cũng sẽ không ra cái này một việc chuyện. "A, thật là hắn." Hai ngày này truyền ngôn lão giả kia lại đi ra lộ diện, làm sao lại vừa vặn ngừng lão gia tử đụng phải a? Vận khí cũng quá củ chối đi, Lý gia tất cả mọi người là sắc mặt của quái. Dạ Tòng Long năm đó một cái tát kia đối Lý gia uy hiếp quá lớn, không riêng gì Lý Ngôn bản nhân, những người khác giống nhau khắc sâu ấn tượng. Lý Ngọc Hồ nhị thuốc mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Ta không nghe nói lao già này đã sớm đã là nọ mạnh hết đà sao, sao còn có thể ra cửa?" "Ngọc Hồ, ngươi nhìn hắn bây giờ trạng thái như thế nào?" Lý Ngọc Hồ rất không tình nguyện nói ra bốn chữ miêu tả, trung khí mười phần. Dứt lời, toàn trường hãi nhiên. Chẳng lẽ lao gia hỏa kia một thân ám thương được chữa khỏi? Cái này sao có thể? Thái y y viện mở cho hắn đơn thuốc ta nghe nói qua, là căn bản không có khả năng đủ, làm nhiều năm như vậy dược liệu chuyện làm ăn ta đều không gặp trong đó một gốc. Chẳng lẽ là hoàng gia cho? Không thể à, lúc trước thái y địa viện mở ra như thế cái toát thuốc, nói rõ chính là nhường hắn biết khó mà lui. Hoàng thất tông tộc cũng không hy vọng có như thế công cao đóng chủ thần tử một mực sống sót. Năm đó thần võ tiên đế muốn cho hắn phong vương khác họ, từng có bao nhiêu hoàng thần quốc thích ký một lá thư khuyên can a. Nhất là đương kim thái hậu nhà mẹ đẻ một mạch, huyên náo nhất, vậy hạ như thực có can đảm bán thuốc, không phải hậu viện cháy nhị thuốc. Lý Ngọc Hồ đổi đội vàng cắt đứt nói. Hắn hướng ngoài phòng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Kế Thành cái này mới phản ứng được, lập tức dọa ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Dù sao tuần thú ti thai mắt cũng không phải là chứng cho đẹp, trước kia loại này họa từ miệng mà ra ví dụ cũng không hiếm thấy. Lý Kế Trung biểu lộ nghiêm túc nói, mặc kệ Dạ Tòng Long là thật khỏi bệnh rồi, vẫn là hồi quang phản chiếu, việc này đều phải mau chóng chuyển về tông tộc, chuẩn bị sớm. Năm đó ở thần võ đế thụ ý hạ, Dạ Tòng Long suýt nữa áp đảo mấy lớn thị tộc ăn, vô luận như thế nào cũng không thể nhường cái này Dạ gia ngóc đầu trở lại. Nhất là nhân đức đế năm đó cho trưởng công chúa cùng Dạ gia vị kia đích trưởng tôn tứ hôn, tuyệt không thể thành. Hơn nữa không riêng gì Lý phủ, trong triều rất nhiều quan văn tâm tư đều không khác mấy. Tuy nói ngày bình thường đảng phái phân tranh, có nhiều không cùng, nhưng tại đối phó Dạ gia lúc vẫn là đoàn kết. Đương nhiên dưới mắt lúc này, bọn hắn lại ai cũng không dám trước tiên ở Dạ gia trước mặt ngoi đầu lên, sợ bị kéo đi đệm lưng, cấp làm áo cưới. Cho nên bọn hắn đều đang đợi một thời cơ, một cái cùng nhau tiến lên, nhất kích tất sát thời cơ. Bắc cảnh chiến cuộc. Chương 23, vọng tộc xuất thân chương 23, vọng tộc xuất thân kinh triệu phủ đỗng nhiên dán ra báo cáo, muốn mở đường tầm án. Dân chúng nhìn đều có chút không nghĩ ra. Nói cái này nha môn liên tiếp đổi mấy nhâm đưa ra, cho tới bây giờ không gặp có cái nào quan tâm bản án. Bao quát 3 năm trước đây đến nhận chức vị này Trần Phủ Doãn cũng là như thế. Coi như Gia Châu từng thổi đến bang động trời, thế nhưng sấm to mưa nhỏ, không bao lâu liền hành quân lặng lẽ. Lại hồi tưởng lần trước kinh triệu phủ nha môn mở đường thẩm án, không ngờ là hơn 20 năm trước chuyện. Dân chúng đem không cho phép Phủ Doãn đại nhân mạch, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Bởi vì mà khởi đầu 2 ngày kinh triệu phủ nha môn vẫn như cũng là không người hỏi thăm, thậm chí trước cửa đi ngang qua người đi đường còn không tăng phản hàng, rõ ràng có thể nhìn ra ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ quan sát lấy. Thằng đến có cái ngẽ con mới để không sợ cọp lăng đầu thành, tráng lấy gan đưa lên qua loa viết xuống đơn kiện, cũng đạt được hài lòng kết quả sau. Mọi người mới chi phủ Doãn đại nhân lần này lời nói không loa, là thật muốn vì dân chúng làm việc. Đi theo sau báo án người bị hại liền càng lúc càng nhiều. Tới ngày thứ 7, kinh triệu phủ nha môn đã đông như chảy hội, từ trên xuống dưới đều bận bịu túi bụi. Lại về sau động tĩnh liền chuyển đến triều đình. Không ít quan viên nhao nhao thượng tấu về tội, công kích Trần Chính Kiệt trận này giả vờ giả vị hành vi. Nói là tham công liều lĩnh, không để ý đại cục, lại là bản thân hư binh, công nhiên phá hư trong kinh tường hòa trật tự, dẫn tới dân tâm không chừng, quan trường bất an. Đây là có chủ tâm cho thiên triều bôi đen, tội lôi đang chém. Thánh thượng nghe xong giận tím mặt, lúc này hạ chỉ vốn trách. Trần Chính Kiệt, ngươi thật to gan, lại đem chấm bên thai quấy như vậy ồn ào, ngươi cho rằng ngươi là năm đó long đồ chuyển thế sao, sao dám khen hạ như thế cửa biển. Chính mình dẫn xuất nhiễu loạn tự mình giải quyết sạch sẽ. Chấm liền trong cung nhìn xem, phàm là có một cái bất công nói, chấm tất nhiên bắt người trên cổ đầu người. Trần Chính Kiệt tiếp chỉ kinh hãi gần chết. Thế là liền càng thêm không dám buông lỏng, mỗi ngày đi sớm về tối, không biết ngày đêm tăng ca làm việc. Dạ đại nhân, cung trong trả lời xuống tới, Vương Hiển đổi thành Lưu Vong Bắc cảnh Trần Chính Kiệt nhíu mày nhìn xem nội các phát xuống công văn, tuy là trong lòng không muốn, lại không thể làm gì. Đương nhiên cũng nằm trong dự liệu. Vương Hiển dù sao xuất thân từ Thượng Nguyên Vương thị, coi như không phải là tông tộc, Vương thị cũng biết tận lực bảo đảm hắn một mạng. A. Dạ Thủy Phong nhíu mày lại, những thế gia này vọng tộc cũng là bản lãnh lớn thật sự a. Cái này Thượng Nguyên Vương thị hắn tất nhiên là biết đến, đương thời bát đại vọng tộc một trong, lừng lẫy nổi danh. Trước kia liền nghe nói những thế gian này vọng tộc tại triều đình giang hồ đều là có nhiều nhân mạch, bây giờ xem ra thật đúng là danh bất hư truyền. Bản sự là lớn, nhưng chính là không làm nhân sự. Trần Chính Kiệt tức giận bất bình nói: "Năm đó nếu không phải bọn gia hỏa này ám thông phương Bắc yêu man, giúp địch nhân bắn nước, thiên triều cũng không đến nỗi kinh nghiệm như vậy dung chuyển." Có thể tiếp lấy hắn lại lòng mang cảm kích hướng Dạ đại thiếu gia tâm chắc tay. May mà, đại viêm có thần võ tiên đế, có Dạ lao công già, mới không còn sơn hà vỡ vụn, nước mất nhà tan. Nếu không nếu là bị ngoại tộc đoạt đi hoàng vị, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Dạ Tùy Phong nghe vậy nhíu mày lại, trêu ghẹo nói: "Trần đại nhân, ngươi bây giờ thế nào cũng học được nói khen tặng lời nói." Trần Chính Kiệt vẻ mặt nghiêm mặt, lời từ lấy lòng, thiên địa chứng giám. "Ách, tốt a." Trần Chính Kiệt tiếp tục nói: "Năm đó Dạ lao công gia bình định loạn cục sau, trước tiên liền tìm tới bát đại vọng tộc thanh toán, suýt nữa hoàn toàn cắt ngang sống lưng của bọn họ. Chỉ là chẳng biết tại sao, về sau lại nhường những gian thương này trốn khỏi một kiếp, thực đang đáng tiếc. Dạ đại nhân, ngày sau như đối đầu bọn hắn nhưng phải cẩn thận một chút a." Dạ Tùy Phong thuận miệng nhận lời nói: "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tuy nói những thế gia này vọng tộc thâm căn cố đế, liền hoàng thất đều có chút kiến kỵ, không muốn hoàn toàn bị mặt. Còn thật chưa hẳn có thể vào hắn Dạ đại kiếm tiên pháp nhãn. Trước kia không có gì gặp nhau thì cũng thôi đi, như thật chọc tới trên đầu của hắn, đến nhiều ít, liền giết nhiều ít." Ít khi, có tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Lập tức phòng cửa bị đẩy ra, một gã thân mang lục sắc quan bảo tuổi trẻ tiểu lại ôm một chồng hồ sơ vụ án đi đến. "Phủ Doãn đại nhân, đây là sáng hôm nay xử lý kết bản án, ngài xem qua." Trần Chính Kiệt tựa hồ đối với tên này tuổi trẻ tiểu lại rất là tín nhiệm, chỉ góc bàn, "Trước thả vậy đi, một chút thời gian ta lại nhìn." Chờ cái sau đem hồ sơ vụ án cẩn thận cất kỹ, hắn mới lại cho đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, "Còn không đi gặp qua Dạ đại nhân." Tuổi trẻ lại viên cũng là cơ linh, một chút liền nhìn ra đây là Phủ Doãn đại nhân cố ý dẫn tiến. Thế là tâm hắn nghi ngờ cảm kích đồng thời, vội vàng hướng một bên công tử trẻ tuổi bên kia không người thở dài, "Tiểu nhân tưởng trọng, gặp qua Dạ đại nhân." Dạ Tùy Phong gật đầu đáp lại. Trần Chính Kiệt giới thiệu nói, "Dạ đại nhân, tưởng trọng đối thẩm án thẩm vấn rất có thiên phú, những ngày này nhờ có hắn giúp đỡ, mới khiến cho hạ quan trên vai gánh nhẹ không ít." Hạ quan định đem hắn sách là thôi quan, bổ chu dung thiếu, đại nhân cảm thấy thế nào? Dạ Tùy Phong cười nói, "Không tệ, Trần đại nhân cứ việc an bài thuận tiện." Nói đến tên này gọi Tưởng Trọng lại viên hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Trần Chính Kiệt tao ngộ ám sát đêm hôm đó, chính là Tưởng Trọng hiệp trợ chỉnh lý hồ sơ vụ án tới đêm khuya. Thậm chí còn kém chút trên lưng hắc oa bồi tiếp cùng chết. Tưởng Trọng nghe vậy sửng sốt hồi lâu, sau đó mới vui mừng quá đỗi, cảm kích vạn phần nói, "Nhiều tạ phủ dẫn đại nhân thưởng thức, đa tạ Dạ đại nhân thưởng thức, tiểu nhân nhất định không cô phụ hai vị đại nhân hy vọng, làm tốt thôi quan trước." Có thể Trần Chính Kiệt nhưng lại mặt nghiêm, nhắc nhở nói, "Ta nói tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hiện tại chỉ là chuẩn bị trước hết để cho ngươi phụ lên tôi quan chức, tương lai có thể hay không thay đổi áo choàng, còn phải xem ngươi biểu hiện." Tưởng Trọng lời thề son sắt nói, "Phủ Doãn đại nhân ngài yên tâm đi, tiểu nhân về sau nhất định sẽ càng thêm ra sức ban sai. Nếu có ngày nào ngài cảm thấy tiểu nhân cái này tôi quan nên được không xứng trước, lầm bản án, ngài liền trực tiếp đem tiểu nhân chặt, tiểu nhân không một câu oán hận." Nghe xong lời này, Trần Chính Kiệt nhất thời có chút dở khóc dở cười. "Tiểu tử thối, nói cái gì mê sảng đâu? Chẳng lẽ bản phủ Doãn đem ngươi để lên mục đích đúng là vì chặt đầu ngươi? Đi đi đi, xuống dưới mau lên, trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến." Trần Chính Kiệt tức giận lắc lắc tay. Tưởng Trọng cười hắc hắc hai tiếng, "Hai vị đại nhân, kia tiểu nhân liền lui xuống trước đi." Hắn thật sâu không người thở dài, rời khỏi phòng đi. Đợi cho nhìn xem Tưởng Trọng ra ngoài khép cửa lại, Trần Chính Kiệt mới lại mở miệng. "Đúng rồi Dạ đại nhân, hạ quan gần đây nghe được tin tức, nói là trước đó vài ngày Tả Đâu Ngự xử lý ngôn Lý đại nhân, tại Thiên Hương lâu bị Dạ lão công gia dọa đến thổ huyết hôn mê, không biết xác thực." Dạ Tùy Phong khẳng định nói. Trần Chính Kiệt cau mày nói, "Cái này Lý gia phía sau tông tộc Lũng quận Lý thị, cũng là bát đại vọng tộc một trong, nó thế lực so với Thượng Nguyên Vương thị chỉ có hơn chứ không kém. Như những này bản án phía sau có những thế gia này vọng tộc cái bóng, chúng ta muốn tra rõ sợ là sẽ phải trùng điệp bị ngăn trở, hạ quan cho rằng hãy còn thiếu một thanh mở đường lợi kiếm." Dạ Tùy Phong hỏi, "Cái gì kiếm?" "Chí cao quyền thế, tuyệt đối vũ lực, ngập trời dân ý, ba mặc cho một liền có thể." Chương 24, chiêu tội công văn chương 24, chiêu tội công văn thế nhân thường nói thương cân động cốt 100 ngày. Nhưng tại tuần thú thi y sư cao siêu y thuật cùng Dạ đại kiếm tiên cung cấp quý báo dược liệu cùng phối hợp hạng, tay chân gân đều đoạn trung nghĩa lại không đến nửa tháng liền có thể xuống đất đi bộ. Bất quá nguyên bản kia một thân tu vi lại thật sự là bị phế đi, không thể khôi phục, chỉ có thể làm lại từ đầu. Chư vị ân công, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ Trung Nghĩa đem Nhậm Lao Bá cùng Tiểu Tức Nhi thi thể đưa về Vĩnh Thanh huyện, liền trở về mặc cho phân phó. Vũ Tu Duyên hoàn tất giải đọc lấy Trung Nghĩa tiếng lòng. Sau đó ngồi lên chở có hai bộ quan tài xe ngựa, cùng cố tới Sa Phu một đạo hướng cửa thành phương hướng bước đi. Vừa đi ra một đoạn, Trung Nghĩa lại quay đầu liền ổn quyền. Chư vị ân công dừng bước. Cùng lúc đó, Vũ Tu Duyên bên này lại mở miệng nói: "Người tay này tuyệt chiêu còn thật sự là thuận tiện a." Dạ Tùy Phong không khỏi trêu ghẹo nói: "Ai, nói thật, có suy nghĩ hay không qua tương lai thay cái việc phải làm, tỉ như đi cho nào đó người cầm phú hào làm truyền lời miệng." Vũ Tu Duyên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Dạ đại nhân, ngài khoan hãy nói, mới từ trong chùa đi ra lúc ti chức thật đúng là nghĩ tới cái này nghề nghiệp. Kia về sau tại sao lại đổi chủ ý?" "Bởi vì ti chức càng ưa thích tuần thú ti cái này thân quan bảo, không riêng khí khái hào hùng tiêu sái, mấu chốt còn uy phong, mặc nó, bất luận đến chỗ nào đều sẽ bị coi trọng mấy phần." Dạ Tùy Phong nhìn chằm chằm Vũ Tu Duyên quan bảo nhìn trong chốc lát, gật đầu nói: "Ân, là phong nhã. Có lẽ ta cái này thân áo trắng mặc thời gian dài, ngẫu nhiên đổi thân hắc cũng không tệ. Ngược lại kia thân áo trắng cũng đã sớm mượn Ngụy Tấn Nam mặc đi." Thế là tại cùng ngày, hắn quay đầu liền đi tuần thú ti nha môn đòi thân quan bảo mặc vào. Dạng này mới công bằng công đạo. Vương Hiển bọn người định tội sau, kinh thành đầu đường cuối ngõ rất nhanh liền dán ra công văn chiêu cáo thiên hạ. Vương Thanh, nguyên hình bộ nha môn chủ sự, an hối lộ trái pháp luật, làm việc thiên tư, từng nhiều lần xuyên tạc hồ sơ vụ án văn thư, bao che hung phạm, giết lương mạo nhận công lao, khiến người vô tội buồn mạng, truy nã người ung dung ngoài vòng pháp luật chủ dùng, nguyên kinh triệu phủ nha môn thôi quan, thu hối lộ, lấy quyền nhu tư, từng nhiều lần giả tạo hoặc tiêu hủy chứng cứ, quấy nhiều xử phạt, chế tạo nhiều lên oan giả sai án hạ thuật tài, nguyên kinh triệu phủ nha môn bộ đầu. Sau không biết hối cải, ý đồ vượt ngục trả thù, ám sát mệnh quan triều đình, tức bị tại chỗ bắt được. Trở lên ba người cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, đặc biệt phán xử chém ngang lương chi hình, tùy ý xử quyết. Dân chúng tập hợp một chỗ, nghe biết qua chữ người làm công tác văn hóa đọc lên công văn báo cáo bên trên nội dung, trong lúc nhất thời đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra bên trên thông báo người đến cùng là ai, thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ đều nhận được một ít tiểu quan tiểu lại ức hiếp, giận mà không dám nói gì. Bây giờ nhìn thấy những này đồ hư hỏng nhóm gặp báo ứng, lại có thể nào không cảm giác hạ lòng hạ dạ. Mũ nội nó, cuối cùng là mở miệng ác khí. Sớm nên dạng này, không chặt mấy cái cẩu quan đầu giết gà dọa khỉ, bọn hắn vĩnh viễn không biết rõ lợi hại. Giết tốt, để bọn hắn từng ngày liền biết ức hiếp dân chúng, lần này gặp báo ứng a, phi ta nghe nói lần này là tuần thú ti cùng kinh triệu phủ nha môn liên hợp phá án, cho ngày đó vị kia kém chút bị giết lầm nghĩa sĩ sửa lại án xử sai tội danh. Người kia thật sự là quá thảm, bị người cắt đi đầu lưỡi, chặt đứt gân tay gân chân trộm tới làm dê thế tội, nếu không phải Dạ gia thiếu gia kịp thời đứng ra, hắn khẳng định liền chết không rõ ràng. Đúng vậy à, không nghĩ tới những con nhà giàu này cũng có thể làm tốt hơn sự tình một ngày. Nói nhảm, đứa bé kia trung quy là đêm đại soái hậu nhân, dù là sinh ở kinh thành như thế cái địa phương dài sai lệch, có thể thực chất bên trong vẫn là có chính khí. Chỉ tiếc đại soái gia trung quy là giả à, nhớ ngày đó lão nhân gia ông ta lúc tuổi còn trẻ tọa trấn triều đình, khi đó trên quan trường tập tục có thể so sánh hiện tại tốt hơn nhiều. Nô lão đầu, lời này ngươi cũng dám nói, không sợ bị mất đầu a? Vậy làm sao, ta lão đầu tử tiện mệnh một đầu, cùng lắm thì coi như sớm xuống dưới cho đại soái gia mở đường đi thôi, ngược lại vốn là đại soái gia binh. Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi thổn thức. Trong lòng tự nhủ vị kia năm đó thật là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, phàm là khi đó tiến vào binh nghiệp, còn có cái nào không phải lão nhân gia ông ta binh không thành. Nhìn đem ngươi có thể. Lúc này trong đám người có người tướng mạo thu kịch hán tử chỉ vào báo cáo vừa nói, ai? Cái này không dưới mặt còn có một đoạn sao, lão tiên sinh, ngươi ngược tiếp tục hướng xuống nhập a. Hán tử tuy nói không biết chữ, lại tính toán một tay tốt số, bán thịt giết hơn 20 năm heo, không có ghi tội sổ sách, nhưng xưa nay không có tính bỏ lỡ bất kỳ một khoản. Theo vừa rồi hắn liền suy nghĩ số lượng từ không đúng, chỉ là không có dám xác định lại từ đầu tính toán một lần. Nghe nói như thế, đám người mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao nhìn về phía báo cáo, hình như là thiếu một đoạn. Không biết chữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, biết chữ thô sơ giản lược xem xét, lại cũng không khỏi biến đổi sắc mặt. Kia đọc báo cáo lao tiên sinh thở dài, chỉ phải tiếp tục hướng xuống nghiệm. Vương Hiển, nguyên kinh triệu phủ nha môn phủ thừa lập tức hắn liền đem Vương Hiển tội ác đọc một lần. Lão bách tính môn tuy nói kiến thức không nhiều, nhưng nghe thấy mặt chữ ý tứ liền so trước ba người tội ác nghiêm trọng, hơn nữa số lượng còn càng nhiều. Có vẻ như liền phủ Doãn đại nhân 3 năm này không thẩm vấn tử, cũng là bị cái này cầu quan dở trò quỷ. Mổ heo hán tử cái này lại không chịu nổi tính tình truy vấn, lão tiên sinh, ngươi đừng lời nói lao nói một nửa à? Hán phạm sự tình nói xong, vậy làm sao phán đây này? Cái khác không biết chữ bách tính cũng giống nhau sốt ruột. Đúng vậy a, mau nói a. Phía trước ba người đều chém ngang lưng, cái này cầu quan còn không phải lăng trì a, bằng không thì cũng lợi cho hắn quá rồi, có thể mọi người ở đây tha thiết ánh mắt mong chờ bên trong. Giáo tư thuộc lao tiên sinh thở dài, nói ra hai chữ, lưu vong. Nghe xong cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sao có thể chỉ là lưu vong đâu? Lao tiên sinh, ngài xác định không nhìn lầm. Lao tiên sinh lắc đầu, không nói gì. Trong đám người có biết chút chữ đứng ra nói rằng, lão tiên sinh không nhìn lầm, đích thật là lưu vong. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không biết chữ nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết rõ lưu vong hai chữ là có ý gì, trên sân khấu thói quen tử nhi cũng không thiếu nghe qua. Lưu vong so với chém ngang lưng có thể nhẹ nhiều. Vì cái gì? Gia hỏa này tội ác so những người khác nhiều, làm sao lại chỉ là lưu vong? Chẳng lẽ lại còn có thể là phán sai? Vẫn là có người có chủ tâm bao che đối với vấn đề này, không rõ nguyên nhân trong đó tất nhiên là không cách nào giải đáp, có thể coi là đoán được thứ gì, nhưng cũng ai cũng không dám bày ra trên mặt bàn. Chỉ là có người như lọt vào trong sương mù nói câu, bởi vì người ta họ Vương a. Mổ heo hán tử nghe xong càng thêm không hiểu, họ Vương thế nào, phía trước kia còn không có họ Vương sao? Giống như kêu cái gì? Vương Thanh. Chẳng lẽ Vương cùng Vương còn không giống? Ha ha, thật đúng là không giống. Mà Lao tiên sinh kia im lặng mặc nhìn qua bố cáo, nhíu mày trầm tư. Hắn có chút nghĩ không thông, như là đã cho Vương hiển định rồi lưu vong chi hình, nhưng vì sao lại đem chỗ phạm tội đi dần dần nhóm ra, công khai á như thế rõ ràng bạch bạch dán ra bố cáo đều hình phạt không hợp, liền không sợ làm cho công vẫn phức tạp. Này làm sao nhìn đều có chút không hợp tình lý. Chương 25, Pháp Không Thu Thiên Thu chương 25, Pháp Không Thu Thiên Thu rất nhanh, Vương Hiển lưu vong thời gian tới. Một gian đơn độc giam giữ trong phòng giam, hai tên lớp khác nha dịch đang thận trọng cho Vương Hiển mang theo gông xiềng. Vương đại nhân, ngài chớ trách, chúng tiểu nhân chỉ là chỗ chức trách, vốn không ý mạo phạm, còn mời thông cảm nhiều hơn, thông cảm nhiều hơn nguyên bản cho phạm nhân mang gông xiềng chính là kiện lại cực kỳ đơn giản việc nhỏ, tùy ý cải lên chính là. Nhưng hôm nay đối mặt chính là vọng tộc xuất thân Vương đại nhân, bọn hắn nhưng lại không thể không vạn phần cẩn thận, sợ điểm này làm nhường Vương thị tộc nhân không thoải mái bị ghi hận bên trên. Đến mức rõ ràng đã nhập tàn thu, thời tiết ngày càng mát mẻ, nhưng bọn nha dịch vẫn là dày vò một thân mồ hôi lạnh mồ hôi nóng, phía sau lưng đều thấm ướt. Nhưng mà Vương đại nhân tâm tình vào giờ khắc này dường như có chút không tệ, cũng không thèm để ý nói, không sao, Vương mộ trên đường còn phải nhiều dựa vào hai vị sai gia chiếu cố. Không dám không dám không không không. Nhất định hai tên nha dịch mang theo Vương Hiển theo nhà ngục bên trong đi ra, gặp phải tại bên ngoài chờ lấy Dạ Tùy Phong bọn người. Vương Mô dưới mắt có gông xiềng mang theo, liền bất tiện cho mấy vị đại nhân lễ ra mắt, chúng ta sau này còn gặp lại. Vương Hiển ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước theo trước mặt mọi người trải qua, ánh mắt bên nghệ lấy, ngựa khí cũng bất âm bất dương, tràn đầy mỉa mai ý vị nhi. Nhìn hắn bộ này vênh váo tự đắc dáng vẻ, nếu không phải trên cổ mang theo gông xiềng, còn tưởng rằng bị lưu vong không phải hắn, mà là người bên ngoài đâu. Vương Hiển đi ra một đoạn, nhưng lại ngừng chân, có chút quay đầu liếc nhìn xuyên toàn thân áo đen Dạ Tùy Phong. Dạ đại thiếu gia, Vương Mô cảm thấy ngươi xuyên tuần thú ti cái này thân y phục so với ban đầu Tùy Phong nhiều, có lẽ về sau có thể một mực mặc. Dù sao so với lập tức suy bại không chịu nổi trấn quốc công phủ, tuần thú ti rõ ràng càng đáng tin đi, ha 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 dứt lời, Vương Hiển cười lớn nên ngang rời đi. Kỳ thật so với Trần Chính Kiệt mà nói, Vương Hiển bây giờ đối Dạ Tùy Phong oán hận kỳ thật muốn lớn rất nhiều. Bởi vì hắn trong lòng tin tưởng, nếu không phải có Dạ Tùy Phong tại phía sau chỗ dựa, lại cho cái này bất tức phủ doãn 10 cái lá gan cũng không dám ra tay với hắn. Cho nên Dạ Tùy Phong so Trần Chính Kiệt càng đáng chết hơn. Thượng Nguyên Vương thị cùng Dạ gia thủ mới hận cũ, sớm tối đều muốn tính tính tưởng. Mắt thấy Vương Hiển lớn lối như thế dáng vẻ, Trần Chính Kiệt mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tức sôi ruột. Lê Tượng, chẳng lẽ cứ như vậy đường hắn chạy trốn không thành? Tuy nói từ xưa lưu vong phạm nhân là nhiều mệt đánh chết ở trên đường, nhưng đây nhất định không bao gồm những cái kia bối cảnh thâm hậu, sớm đã chuẩn bị tốt đường đi những cái kia. Lấy Thượng Nguyên Vương thị bản sự, chỉ sợ Vương Hiển vừa ra kinh thành, lập tức liền theo lưu vong biến thành du sơn ngoạn thủy. Những thế gia này vọng tộc người quả thực vô pháp vô thiên, lấy Vương Hiển phạm tội ác, như đổi lại người bên ngoài đã sớm chết 10 lần, có thể hắn lại giới hạn trong này. Ai, thật sự là không cam tâm a. Trần Chính Kiệt phất một cái ống tay áo, trong lòng buồn bực không thôi, giống như ăn phải con ruồi còn nhà không ra, buồn nôn muốn nói. Một bên Vu Tu Duyên cũng là khó chịu không được. Cứ việc trước kia hắn liền không hiếm thấy những thế gian này người du tẩu cùng thiên triều chuẩn mực phía trên, ngay cả tuần thú ti có khi đều không làm gì được, sớm nên nhập ra tùy tụ. Có thể hắn chính là không có nhìn, hắn không thể trực tiếp đuổi theo một đao cho hắn làm thịt. Tuy, cầu vật, pháp không thu ngươi tự có thiên thu, liền đợi đến trên đường uống nước sặc chết ta. Nhưng mà so với hai người này táo bạo mà nói, mới vừa rồi bị Vương Hiển ở trước mặt mỉa mai Dạ Tùy Phong phản cũng có vẻ bình tĩnh nhiều, thậm chí trên mặt còn một mực treo nụ cười. Uống nước sặc chết sao? Như thế thú vị tiểu chết. Chính như Trần Chính Kiệt suy nghĩ, hai tên lớp khác nha dịch áp lấy Vương Hiển ra kinh thành, không có rời đi bao xa, liền gặp gỡ trong tộc đã sớm chuẩn bị xong nhân mã. Đương nhiên Vương thị cũng không phải là muốn đem phạm nhân trực tiếp tiếp đi, bởi vì triều đình mặt mũi vẫn là phải cho. Nhưng đồng dạng triều đình cũng biết cho Vương thị mặt mũi, một chút tiểu động tác, liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mấy tên gia nô đem Vương Hiển đỡ lên xe ngựa. Sau đó, một người trong đó xuất ra mấy thỏi bạc giao cho nha dịch, bọn nha dịch liên tục từ chối qua tay, không dám thu. Nhà kia nô mặt không biểu tình, không mặn không nhạt nói, cho các ngươi liền thu, chẳng lẽ hai vị là ngại Vương gia chúng ta bạc phòng tay không thành? Không dám không dám, hai tên nha dịch sợ hãi không thôi, bất đắc dĩ đành phải nhận lấy. Cái này bạc cũng không phải dễ cầm, không có chuyện còn tốt, một khi xảy ra chuyện, tránh không được muốn ăn dưa vất nhi. Luật pháp bắt không được vọng tộc, còn bắt không được bọn hắn cái này nho nhỏ nhà dịch sao? Chỉ là người trong giang hồ, thân bất do kỳ, A Nhị gia cầm đầu cái kia gia nô cũng lên xe ngựa, sở dĩ như vậy xưng hô, chính là bởi vì Vương Hiển ở nhà xếp hạng thứ hai. Trong nhà đã chuẩn bị tốt, chờ đến Bắc Cảnh, liền tìm cơ hội an bài ngài đi Man tộc Tiên Lang bộ, nơi đó mấy tòa thành trì đều có trong tộc sản nghiệp. Vương Hiển hài lòng cười nói, vất vả các người, trở về đi thay ta hướng lao ra tử Vân An. Gia nô cúi đầu nghe theo, hai vị nói quá lời, đây đều là chúng tiểu nhân phải làm. Sau đó hắn lui ra xe ngựa, cùng cái khác ba cái gia nô như thế cưỡi lên ngựa hộ vệ tại xe ngựa tả hữu. Hai tên nha dịch thì rơi vào đội ngũ về sau, nhưng lại tại Vương Hiển như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không lâu sau, bên hai lại đột nhiên vang lên cái thanh âm. Vương đại nhân cái này lưu vong trên đường cũng là tốt hài lòng a. Nghe vậy, Vương Hiển lập tức như rơi vào hầm băng, một cô ý lạnh trong nháy mắt theo đôi xương cụt chui vào, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy là một gã thân mang màu đen tuần thú ti quan bào người thanh niên. Trong chốc lát, hắn mặt đều tái rồi, vội vàng hô to, người tới. Mau tới người. Có thích khách. Dạ Tùy Phong ngắt lời nói, đi, đừng hô, bên ngoài không nghe được. Vương Hiển nghe vậy càng là kinh hãi gần chết, Dạ Tùy Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi dám giết ta, Thượng Nguyên Vương thị tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ giáo cho a, Vương đại nhân Dạ Tùy Phong xuất ra một cái túi nước, tự thiếu phi tiểu nói, chẳng lẽ không phải ngài làm ác quá nhiều, gặp báo ứng, không cẩn thận bản thân uống nước sắp chết. Xế chiều hôm đó muộn chút thời gian, liền có tin tức chuyển đến kinh triệu phủ nha môn. Vương Hiển chết, thật sự là uống nước sắp chết. Vu Tu Duyên biết được sau vẻ mặt một bức. A, thế nào vấn đề? Ta lúc trước cứ như vậy thuận miệng nói, sẽ không như thế trùng hợp. A Trần Chính Kiệt thì là sắc mặt cổ quái nhìn xem Vu Tu Duyên, chẳng lẽ tại bách hộ không riêng sẽ Phật gia tha tâm thông, còn tu hành qua nho gia pháp thuật, luôn xuất pháp ủy. Vu Tu Duyên lắc đầu liên tục, Trần đại nhân, ngài có thể đánh giá ta quá cao, ta nào có bản lãnh đó luôn xuất pháp ủy, kia phải là tới nho gia tứ cảnh mới vừa tìm thấy đường, hắn phải có cao như vậy tu vi, vậy thì không chỉ là nho nhỏ bách hộ. Lúc đó, Kim Vũ vệ hoặc là Thiết Vũ vệ đô thống gì gì đó, còn không đều có thể xông một cái. Một lát sau, hai người dường như đồng thời nghĩ tới điều gì, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, biểu lộ dần dần đặc sắc. Chẳng lẽ? Chương 26, rút lui án chương 26, rút lui án Vương Hiển uống nước sặc chết tin tức, rất nhanh liền ở kinh thành truyền ra. Cũng không biết là ứng câu kia chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm vẫn là có người ở sau lưng trợ giúp, tóm lại truyền bá tốc độ dị thường nhanh. Tóm lại, dân chúng nhao nhao buôn tẩu bẩm báo, lẫn nhau ăn mừng cái này ít có sảng khoái thời gian. Vừa dán ra báo cáo mấy ngày nay, thực đang cho bọn hắn vô cùng tức giận. Nhiều như vậy đầu nghiêm trọng tội danh chồng chất cùng một chỗ, kết quả là lại chỉ phán quyết lưu vong, chẳng lẽ chỉ vì hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc liền phải hưởng thụ ưu đãi? Nếu là đổi lại một cái khác không có bối cảnh phạm quan, đoán chừng chết tám về cũng đủ. May mà, lúc này Lão Thiên gia rốt cục mở mắt, lấy đi đầu này liền tiền triều luật pháp đều không làm gì được quý nhân mệnh. Ngoại thành Hà Diệp hẻm, thế hệ ở đây mổ heo bán thịt mà sống Trịnh Đồ hộ hai ngày này phá lệ cao hứng, thịt heo toàn trường giảm còn 80. Liên Đồ trong lòng thông khoái, không kiếm tiền. Mũ nội nó, cái này cậu quan cuối cùng gặp báo ứng. Lúc trước cố gắng cũng là bởi vì hắn, cô nương nhà ta mới ném đi không có tìm trở về. Ta liền nói phủ Doãn đại nhân vừa tới mặc cho lúc thật tốt, thế nào lại đột nhiên liền không tra án, hóa ra là có hư hỏng như vậy loại ở sau lưng dở trò quỷ a 3 năm trước đây. Trịnh Đồ hộ 12 tuổi nữ nhi trước cửa nhà ly kỳ mất tích, người một nhà tìm mấy ngày đều không thấy bóng dáng. Rơi vào đường cùng, Trịnh Đồ hộ đành phải đi huyện nha báo án. Ai ngờ trường trị huyện thái gia lại lá mặt lá trái, mặt ngoài miệng đầy bằng lòng, sau lưng tiêu cực lãnh đạo, căn bản không xuất lực. Liên tiếp kéo vài ngày, nửa điểm tiến triển đều không có. Trịnh Đồ hộ một nhà lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc gặp lúc này, kinh triệu phủ nha môn mới đến mặc cho phủ Doãn lớn người thả lời đi ra phải giải quyết án tồn đọng. Trịnh Đồ hộ lòng tràn đầy mong đợi liền đem đơn kiện tiến dần lên nội thành. Chỉ tiếc lại là tiệc vui trong tàn, không có qua mấy ngày liền hoàn toàn không có tin tức. Về sau Trịnh Đồ hộ lần lượt đi tìm mười mấy lần, lại cũng chưa từng thấy qua vị kia Trần phủ Doãn mặt. Tức giận đến toàn ra người mắng to vị kia phủ Doãn đại nhân một năm tròn. Thẳng đến trước mấy ngày nhìn báo cáo mới biết được lúc trước trách lầm Trần phủ Doãn, hát thủ phía sau màn vậy mà một người khác hoàn toàn. Nghe nói là Dạ gia vị kia tại tuần thú ti người hầu đại thiếu gia đứng ra. Không chỉ có giải cứu phủ Doãn đại nhân thoát ly khổ hại, càng là giúp đỡ trừ bỏ kinh triệu phủ trong nha môn làm hại đã lâu sâu mọt. Cứ việc 3 năm qua đi, lại nghĩ đem nữ nhi tìm trở về đã thành hy vọng xa vời. Có thể cầu quan kia mạng nhỏ bị lão thiên gia thu đi rồi hắn cũng cao hứng. Nữ nhi à, nguyện ngươi trên trời có linh tiên phù hộ Dạ đại thiếu gia cùng phủ Doãn đại nhân sớm ngày diệt trừ những cái kia tai họa, tìm về những cái kia mất tích bọn nhỏ suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, có hai thân ảnh dừng ở trước gian hàng. Trịnh Đồ hộ đội vàng lau lau khóe mắt, khuôn mặt tươi cười đón lấy, hai vị khách quan, nhưng là muốn mua chút thì ta, hai ngày này đều là giảm còn 80. Người tới thần sắc lạnh lùng, Trịnh đại đao đúng không, có việc thương lượng với ngươi. Trịnh Đồ hộ nghe vậy khẽ giật mình, chuyện gì? Kinh triệu phủ. Trần Chính Kiệt nhìn qua trên bàn càng ngày càng ít hồ sơ vụ án một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì những này hồ sơ vụ án cũng không phải là giải quyết sau đệ đơn, mà là người bị hại chủ động tìm tới cửa rút lui án. Nếu nói chỉ mấy cái, có lẽ còn có thể hiểu thành thời gian dài tìm kiếm vô vọng cũng liền tâm mệt mỏi, suy nghĩ lại cái này cái cọc chuyện cũ năm xưa. Nhưng vấn đề là tới cửa rút lui án người bị hại là mấy chục trên trăm đến a hơn nữa trong đó đa số đều là liên quan tới nhân khẩu mất tích án, lý do cũng cơ hồ không có sai biệt, không muốn tìm. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhắc tới bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, đồ đần đều không tin. Tuy nói cũng không phải là đều rút lui án hắn liền không thể tra, có thể trên triều đình gây áp lực lại làm cho hắn bó tay bó chân. Như cưỡng ép truy tra, hơn phân nửa muốn bị cài lên cố ý phá hư kinh thành trật tự, quấy dân tâm, có hại thiên nhân ngũ. Lúc đó cũng không phải là ngừng hay không tra án vấn đề, mà là hắn viên này trên cổ đầu người giữ được hay không. Cho nên muốn tiếp tục truy tra, nhất định phải bảo trụ đầu căn nhi. Là dân chờ lệ. Tưởng trọng theo còn sót lại không nhiều hồ sơ vụ án bên trong lại rút ra mấy quyển, đưa tới Trần Chính Kiệt trước mặt. Phủ Doãn đại nhân, hôm nay lại tới mấy hộ nhân gia nói rút lui án, vẫn là liên quan tới nhân khẩu mất tích. Ngài xem qua Trần Chính Kiệt nhìn cũng chưa từng nhìn, liền bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, còn cho bọn hắn à? Có thể bất kể nói thế nào, người ta nhất định phải rút lui án, hắn cũng xác thực không ngăn cản được. Tưởng Trọng mang theo hồ sơ vụ án sau khi rời khỏi đầy kéo cửa lên. Trần Chính Kiệt sắc mặt phức tạp nhìn về phía một bên ngồi Dạ Tùy Phong. Dạ đại nhân, cái này không nói rõ chính là có người tại hướng chúng ta thị uy a. Bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng ra mặt gây sự, chẳng lẽ liền không sợ không cẩn thận lộ chân tướng? Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng phải là nhiều ít tiền bạc mới có thể để cho nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện chặt đứt cốt đục thân tình. Trần Chính Kiệt trong lòng tức giận bất bình, đáng hận những người này đã liền cốt đục chí thân đều có thể bán, còn có chuyện gì không làm được? Chưa chừng trong đó có cái nào lòng tham không đủ, đi nhớ lấy dọa dẫm uy hiếp, chỉ mong phía sau màn phương kia người về sau sẽ vô cùng vô tận phiền toái. Nhất thời tức giận đến Trần Chính Kiệt lại có chút chờ mong nhìn thấy cái này màn chó cắn chó hí mã. Đối với cái này, Dạ Tùy Phong cái này vốn cũng không am hiểu tra án hình sự trinh sát tiểu bạch càng là nhức đầu không thôi. Giải quyết không được tra án người, vậy thì giải quyết báo án người. Cái này gần như minh bài con đường, bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này lại đều là cực kỳ tốt dùng. Tổng không đến mức đem rút lui án người bị hại lại tìm đến, nhường Vu Tu Duyên dùng tha tâm thông từng cái ép hỏi a, đến lúc đó Lao Bách Tính Môn nhất định phải chơi xấu không nhận, chẳng lẽ còn có thể tra tấn bức cung sao? Hiển nhiên không thực tế. Dạ Tùy Phong đứng dậy đi đến bàn bên cạnh, tiện tay theo còn lại hồ sơ vụ án bên trong rút ra một bản. Ánh mắt trực tiếp tìm tới báo án người có tên chữ chỗ. Trình Đại Đao dưới mắt vẫn là trước theo còn lại mấy người này bản án bắt đầu a, ngược lại tra được cuối cùng, chắc chắn sẽ là cùng một nhóm người. Trần Chính Kiệt không thể làm gì nói, cũng chỉ có thể như thế. Dạ Tùy Phong đống nhiên có chút hối hận, tiếp trước không xem thêm mấy quyển ăn khớp kín đáo tra án tiểu thuyết, bằng không hiện tại cũng không đến nỗi bị động như thế. Có thể sự thật lại là sảng văn đã thấy nhiều, đầu óc cuối cùng nộp lên đến đâu vị tác giả kia đều không nhớ rõ. Dùng qua ăn chưa sau, Dạ Tùy Phong mang theo mấy tên thiết vũ vệ đi hướng hồ sơ vụ án bên trên ghi chép Trịnh Đại Đao địa chỉ. Có thể Hà Diệp hẻm Trịnh nhớ thịt heo bảy lại chỉ thấy một vị phụ nhân đang bận việc, mệt đầy bụng bực tức, đáng giết ngàn đao, cũng không biết chạy cái nào lười biếng khoái hoạt đi, chẳng lẽ muốn mệt chết lão nương không thành? Lại vẫn dám không rên một tiếng liền tránh hạ sạp hàng, chờ về đến, nhìn lão nương không lột da của ngươi ra. Một gã trên mặt mập mạp đôi mắt nhỏ thiết vũ vệ, cười híp tiến lên hỏi, vị này tẩu tẩu, xin hỏi Trịnh Đại Đao Trịnh đồ hộ nhưng tại? Tính tình nóng nảy dũng mãnh phụ nhân rõ ràng tại nổi nóng, mắt cũng không nhấc bật thốt lên một câu, không tại. Chết sớm. Lưu Ngọc Phi nghe vậy khẽ giật mình, kia đối luôn luôn cười híp đôi mắt nhỏ, lại đột nhiên trợn rất nhiều. Trịnh Đại Đao chết? Chuyện khi nào? Liền nay dũng mãnh phụ nhân tiếp tục ứng phó, khóe mắt liếc qua lại là thoáng nhìn người tới đang mặc một thân uy phong cứng rắn màu đen quan bào. Thiết vũ vệ. Phụ nhân biến sắc, tay bên trong dùng để chặt thịt chạm cốt đao bịch một tiếng liền rơi trên mặt đất. Nàng không lo được xoay người lại nhặt, liền xách theo bóng mờ váy vội vàng tiến lên đón đến. Mới bị quan ra, tiểu phụ nhân mới vừa rồi là nói nhảm đâu, nhà ta trước kia tử không chết, trước khi ăn cơm còn ở đây, cũng không biết này sẽ chạy đi đâu rồi. Nghe đám láng giềng nói, buổi sáng có hai người tới tìm hắn, giống như cùng đi theo. Chương 27, bất khuất đồ tể chương 27, bất khuất đồ tể một tòa hoàng phế trong viện. Hai cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử chính đối có quắp tại góc tường Trịnh đồ hộ một trận đấm đá. Thậm chí còn vừa đánh vừa phàn nàn. Ai ta nói, cái này mổ heo chính là có cầm khí lực à, chỉ ở hắn thật đúng là phí không ít sức lực. Ai nói không phải đâu, một hồi trở về, nhất định phải để cho lão đại cho thêm chút tiền thưởng mới được. Kia nhất định phải cho a, không phải đều lĩnh như thế bạc, dựa vào cái gì liền hai ta xuất lực nhiều, gặm xương cứng. Chính là sau một lát, tựa hồ là đánh mệt mỏi, hai người động tác dần dần chậm lại. Trịnh Đại Đao, vừa rồi hai anh em chúng ta thật tốt nói cho ngươi không phải không nghe, chịu bỗng nhiên đánh lần này dễ chịu đi. Thứ thời, ngoan ngoãn cầm lên bạc đi kinh triệu phủ đem bản án rút lui. Nếu không trong đó mặt kia bên trên nghiêng nói mặt xẻo hán tử ngồi xổm người xuống, một thanh nắm chặt Trịnh đồ hộ tóc, đem cái sau mặt lật quay tới. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh đồ hộ hai mắt, ác hung ác uy hiếp nói, lão tử nhất định sẽ đem ngươi băm, ném đi ngoài thành ủy chó hoang. Có thể cho dù Trịnh đồ hộ bị đánh khỏe mắt khỏe miệng vỡ tan, đầy cái mũi đầy một mồm máu, nhưng như cũng không chịu khuất phục. Thậm chí trong ánh mắt đều không nhìn thấy nửa điểm e ngại. Người Trịnh gia ta, tuyệt đối sẽ không rút lui án có lá gan các ngươi liền hiện tại giết ta. Không phải nếu để cho Trịnh gia sợ lên nào, chúng ta ai cũng đừng sống. Trịnh đồ hộ cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt dần dần hiện ra hung quang. Dù sao cũng là lâu dài lo liệu đồ đau người, thật cho hắn bức đến phân thượng, giết người hơn phân nửa không thể so với mổ heo khó nhiều ít. Mặt xẻo hán tử nhất thời thật đúng là bị Trịnh đồ hộ dáng vẻ quyết tâm này nhi dọa sợ, chợt cảm thấy trên thân một hồi sờn hết cả gai úc. Ngươi chó đồ tể, lại vẫn dám uy hiếp lao tử, ta nhìn ngươi là không có chịu đủ đánh. Sững sờ chỉ chốc lát, mặt xẻo hán tử lấy lại tinh thần lại đối Trịnh đồ hộ một hồi quyền đấm cước đá, thằng đến hoàn toàn dông khí lực, nguyên địa lay động hai lần, đứng cũng đứng không vững, mới thở hồng hộc dừng lại. Mẹ nó, không có nghĩ tới tên này xương cốt còn thật cứng quá, trong thời gian ngắn vẫn thật là đánh không phục hắn. Vậy trước tiên đem hắn mang về. Một cái khác mọc ra một đôi mắt tam giác hán tử mở miệng nói. Lão đại dưới tay hoa văn nhiều, đến lúc đó không sợ miệng hắn cứng rắn. Lại nói người này mệnh cũng không thể thật rơi trên tay chúng ta à, như thế coi như phiền phức lớn rồi. Mặt sẹo hán tử thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nói đúng, tổng cộng cũng không mấy lựa bạc, chỗ nào đáng liều mạng a, coi như làm hai người dự định trước nghỉ một lát nhi, chờ trời sắp tối lại đem Trịnh đồ hộ kéo về đi lúc. Sau người cửa sân bỗng nhiên bị một cỗ khí thế đột nhiên xung mở. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai khối cánh cửa đập vào trên tường. Một bộ màu đen giữ mình quan bảo vai hùng thanh niên chống dấu thoáng hiện ở trong viện, thần thức quét về phía nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Trịnh đồ hộ. May mà còn có hô hấp. Đang lúc hoàng hôn, một gian mở tối chật chội trong phòng, chỉ có trời chiều xuyên thấu vào mấy sợi ánh sáng nhạt. Trên mặt nghiêng nói giữ tợn vết sẹo hắn tử, tại từng đợt có tiết tấu tiếng mài đao bên trong dần dần thức tỉnh. Khi hắn thấy rõ bây giờ thân ở hoàn cảnh, trên mặt đất trên mặt tường kia từng mảnh chồng không biết nhiều ít tầng màu đỏ sẫm pha tạp vết máu, còn có thể nghe thấy một cỗ nồng đậm gây mũi mùi hôi thối. Hắn đột nhiên giật cả mình, đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh. Đây là địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Hắn ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn nơi hẻo lánh bên trong mài đao đạo thân ảnh kia. Tiếng mài đao dừng lại, một chương trải rộng máu ứ động, xương liền mắt đều cơ hồ muốn không mở ra được ra mặt hiện ra tại mặt sẹo hán tử trước mắt. Tại mờ tối hoàn cảnh phụ trợ hạ, phá lệ âm trầm kinh khủng. Mặt sẹo hán tử lập tức như rơi vào hầm băng, một cô ý lạnh trong nháy mắt lan tràn toàn thân, da đầu đều nhanh nổ tung. Ngươi là người hay quỷ? Mài đao hán tử nhếch miệng cười nói, chính ra ta giết nhiều năm như vậy heo, còn chưa có thử qua giết người tư vị gì đâu, hôm nay vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút. Trình Đồ Hộ không nhanh không chậm thử một chút lưỡi đao, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng toàn thân trói buộc, treo ở trên kệ mặt sẹo hán tử đi đến. Ngươi đừng tới đây. Mặt sẹo hán tử dọa đến mặt đều tái rồi, hai cô rung động, ống quần bên trong không tự chủ được chảy xuống nhiệt lưu. Mặc dù hắn cũng không biết rõ lúc trước xảy ra chuyện gì, Trình Đồ Hộ như thế nào là thân, nhưng bây giờ chính là tay người ta nắm đồ đao, hắn như là đợi làm thịt heo. Thế là vội vàng liên thanh xin khoan dung, Trình gia, tha mạng a, ta chỉ là lấy tiền làm việc tiểu lâu la, được phái tới khuyên ngài rút lui án. Lúc trước nói những cái kia ngoan thoại đều là hù dọa ngài, đừng giết ta à. Lúc này Trịnh Đồ Hộ trong đầu vang lên cái thanh âm, hỏi hắn là cầm ai tiền, thay ai làm việc. Trịnh Đồ Hộ lặp lại, vậy ngươi cầm ai tiền, thay ai làm việc? Mặt sẹo hán tử vội vàng trả lời, lao đại ta, Nam Thành Kim Ngân Hẻm Mã Lao Thất, chính là hắn để chúng ta tới khuyên ngài rút lui án. Trịnh Đồ Hộ trầm mặc một lát, thu được truyền âm sau mới lại hỏi, vậy hắn tại sao phải để cho ta rút lui án? Bởi vì Mã Lao Thất cũng thu tiền của người khác, giải quyết mảnh này tất cả đi kinh triệu phủ báo mất đồ tung án người. Mã Lao Thất thu ai tiền? Ta đây nào biết được. A, mặt sẹo hán tử mặt lộ vẻ khó xử, ta tại Thương Lang Bang thân phận thấp, cái nào có tư cách biết những sự tình này nha. Chính gia, ngài liền đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, ta thật không phải có lòng hại ngài. Trịnh Đồ Hộ lại là trầm mặc một lát, sau đó lạnh hừ một tiếng, kia ngươi lúc trước nện ở gia trên người những cái kia quyền cước, chẳng lẽ còn có giả không thành? Gia lúc trước đều đếm lấy, một quyền một miếng thịt, một cước hai khối thịt, gia hiện tại liền từ trên người ngươi cắt bỏ. Trịnh Đồ Hộ tiến lên một thanh hao ở mặt sẹo hán tử tóc, hung tợn giơ đao lên. Sao liệu cái sau thấy thế đúng là dọa đến gào lên thế thảm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trịnh Đồ Hộ xì ngụm nước bọt, cười nhạo nói, liền điểm này là gan, còn Thương Lang Bang đâu, chó hoang cũng không bằng, phế vật. Căn phòng cách lách. Mắt Tam Giác Hán Tử nghe được kia một tiếng hét thảm qua đi liền không có động tĩnh, cũng là kìm lòng không được nước tiểu ướt quần. Lại suy nghĩ thật kỹ, còn có hay không nói lộ ra địa phương. Lưu Ngọc Phi rút ra bội đao, gác ở mắt Tam Giác Hán Tử đầu vai. Lao tử dốc thịt tay của người Pháp có thể so sánh hắn giết heo mạnh, cam đoan mấy trăm đao hạ xuống ngươi còn có cái mạng, đến lúc đó ngươi coi như không chỉ là kêu một tiếng đơn giản như vậy. Mắt Tam Giác Hán Tử dọa đến linh hồn đều bốc lên, vội vàng nói bổ sung, ta nói, ta còn biết một sự kiện. Trước, hôm trước ta ngủ chúng ta nhị đương gia nằm phòng tiểu tiếp, hắn nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, nàng nói từng nghe này nhị đương gia say rượu khoác lác, lao đại tại nội thành bảng thượng đại nhân vật, người ta cho Dã Lang Bang lớn việc phải làm. Ta muốn hẳn là chuyện này. Đại nhân vật. Lưu Ngọc Phi quay đầu nhìn một chút Đêm Đại thiếu, lập tức nhìn về phía mắt Tam Giác Hán Tử tiếp tục hỏi, nhà ai đại nhân vật? Mắt Tam Giác Hán Tử lắc đầu, không biết rõ, nhị đương gia có vẻ như cũng nói không rõ ràng. Hô trướng. Nói không rõ ràng hắn làm sao biết là đại nhân vật, tiểu tử ngươi còn không thành thật. Không, nhị đương gia nói lao đại đi chính là nội thành lừng lẫy nổi danh thấm hương các, còn tiến vào lầu hai nhã gian, ở đằng kia nào có nhân vật đơn giản à?